Chương 54, giao chỉ, thử vi. Người giả không nên biết. Chương 54, giao chỉ, thử vi. Người giả không nên biết. Vân Tiêu nghe vậy, cũng là lộ ra một tia không hiểu, nhẹ giọng nói, huynh trưởng có hay không quá lo lắng? Bệ hạ nói cực phải, thần nhân đã là tiên phàm hai cách, sinh mạng tầng thứ khác lạ. Tại chúng ta mà nói, một lần cạn ngắn bế quan tìm hiểu, phàm trần liền đã thương hải tam điển, triều đại đổi thay. Ngắn ngủi vui vẻ làm sao có thể cùng đỉnh hàng đại đạo so sánh? Như thế án lệ, trực tiếp ấn luật xử lý là được, có gì nhưng lo. Giao chỉ cũng gật đầu phụ họa, việc nhỏ cỡ này, tự có tương quan ti bộ y theo thiên điều xử trí, thậm chí cũng không đến được bọn ta trước người xử lý. Triệu Công Minh nghe vậy, không nhịn được dùng sức xoa xoa nở mi tâm, mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Hạo Tiên, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Giao Chỉ, than nhẹ một tiếng, nếu chuyện đúng như bệ hạ cùng nương nương nói đơn giản như vậy, ấn chương làm việc liền có thể, vậy ta sao lại cần ở chỗ này khổ não? Lúc này tất cả mọi người không có chú ý tới, Tử Vi đại đế giống vậy chân mày dần dần quá chặt. Trong con người tiên thiên tám quẻ hư ảnh không tiếng động lưu chuyển. Mấy hơi sau, Tử Vi đại đế chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng là mang theo hiếm thấy ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Hạo Tiên, trầm giọng nói, "Vậy hạ, Công Minh lo lắng, cũng không phải là lo bỏ trắng răng, rất có đạo lý." Lần này, Hạo Tiên, Giao Chỉ kể cả Vân Tiêu cũng sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn về phía đột nhiên trở nên nghiêm túc Tử Vi đại đế. Nhất là Hạo Tiên. Vị Triệu Công Minh cùng Tử Vi thấy cả người không được tự nhiên. Một loại tựa như từng quen dự cảm không tốt lần nữa đánh tới. Lần trước Triệu Công Minh cùng Tử Vi đại đế như vậy nhất trí tràn ngập thâm ý xem hắn còn gần ngay trước mắt. Hắn không khỏi chỉ bản thân, bật cười nói, hai người các ngươi như vậy xem chấm cùng Giao Chỉ làm chi? Chẳng lẽ là lo lắng chấm tương lai sẽ nhân tư phế công, tại bậc này chuyện nhỏ bên trên không thể công bình chấp pháp sao? Giao Chỉ thấy đề tài dẫn tới bản thân cùng Hạo Thiên trên người, cũng có chút không vui. Nàng cùng Hạo Thiên thân là tiên đế thiên hậu, chung nhau chấp trưởng tiên đỉnh, duy trì âm dương hòa hợp. Loại này nam nữ tình yêu chuyện, nhất là tiên phàm yêu chuyện, như thế nào liên lụy đến bọn họ trên đầu? Người nào dám tính toán bọn họ? Cái này cân nàng có quan hệ gì? Bây giờ trải qua cái này mấy mươi năm đồng cam cộng khổ, năm người giữa đã sớm không có ban sơ nhất xa lạ cùng câu nệ, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Giao Chỉ hai tay bao quanh ở trước ngực, mắt phượng kêu một cái, mang theo vài phần giận tái đi. Hai người các ngươi lại đánh đố. Hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, hừ, chờ một hồi đừng mơ tưởng lại từ bản cung nơi này bắt được một viên bản đảo nhuận hầu giải lao. Nàng cái này uy hiếp rất thực tại. Dù sao ở nơi này khô khan nhàm chán, tâm lực quá mệt mỏi tử tiêu cung trong, kia 9.0005 bản đảo là duy nhất an ủi. Tử Vi đại đế cùng Triệu Công Minh đối mặt Giao Chỉ uy hiếp nhìn nhau, với nhau biết chuyện này không nói rõ ràng là không qua được. Tử Vi đại đế cân nhắc một chút lời nói, thanh âm sâu kín nhẹ nhàng tới. Nương nương bất giận, không phải là chúng ta ra vẻ huyền bí. Bệ hạ, nương nương còn nhớ rõ ngày xưa thượng cổ thiên đình, đế tuấn bệ hạ cùng Hi Hòa nương nương thuận theo thiên cơ, ký kết thiên hôn, sau âm dương hòa hợp, khí vận giao cảm, thiên cơ thanh nén, đế tuấn bệ hạ cùng Hi Hòa nương nương sinh ra 10 vị điện hạ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nghe vậy theo bản năng gật đầu một cái. Đế tuấn cùng Hi Hòa thiên hôn sinh ra 10 ngày, chính là hồng hoang chuyện lớn, bọn họ tự nhiên biết rõ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhìn thẳng vào mắt một cái, không hiểu hắn nói cái này làm gì. Ngay sau đó, Tử Vi ánh mắt sâu sắc nhìn về phía hai người, tiếp tục nói, bây giờ thiên đình trọng lập, âm dương có thứ tự, càn khôn phục vị. Bệ hạ cùng nương nương nhận ngày tuân mệnh, vì tam giới chí tôn, âm dương đứng đầu. Y theo thiên đạo vận chuyển lý lẽ, khí vận giao cảm dưới. Bệ hạ cùng nương nương, tương lai dưới gối, nên có mấy tên đế nữ giáng thế, lấy toàn bộ ngày cưới con cháu âm dương. Đế nữ? Giao Chỉ theo bản năng lặp lại một lần, ôn nhã đoan trang dáng vẻ trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng sông thẳng trán. Bọn họ đều là sống vô tận nguyên hội tiên thiên thần thánh, đã sớm siêu thoát phàm tục tình dục. Nhưng bị Tử Vi đại đế như vậy trắng trợn địa trước mặt mọi người điểm ra, nàng vị này đường đường tiên hậu, chuẩn thánh tột cùng đại năng, tương lai lại muốn cùng Hạo Thiên âm dương giao hợp sinh nợ nữ nhi, còn không chỉ một cái. Lau một cái đỏ ửng trong nháy mắt bay lên Giao Chỉ gò má, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng xấu hổ trừng Tử Vi đại đế một cái, cả giận nói, Tử Vi, ngươi giả không nên biết. Nói sằng xiên chút gì? Hạo Thiên cũng là mặt mo hơi đỏ, lúng túng ho khan hai tiếng, ánh mắt phiêu hốt, có chút không dám nhìn Giao Chỉ. Chuyện này nghe ra quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Nương nương đừng vội tức giận. Triệu Công Minh thấy vậy, vội vàng mở miệng đem đề tài kéo trở lại, hắn nhấn mạnh, vẻ mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng, Tử Vi đế quân trọng điểm là bệ hạ cùng nương nương không có gì bất ngờ xảy ra phải có con cháu, hơn nữa còn là toàn bộ ngày cưới âm dương đế nữ. Suy nghĩ một chút, ban đầu thiên đình thập nhật hành không. Thập nhật hành không bốn chữ, như cùng một đạo sấm sét, ở Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong lòng nổ vang. Hai người trên mặt lúng túng cùng ngượng ngùng trong nháy mắt tởi được không còn một ngống, thay vào đó là càng ngày càng ngưng trọng. Bọn họ đột nhiên nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau. Nhậm chức thiên đình, cực thịnh một thời yêu tộc thiên đình, từ thịnh chuyển suy bước ngoặt là cái gì? Chính là thập nhật hành không. Mười con tiểu kim ô tự mình chạy ra canh cốc, dây xéo hồng hoang, nướng tử sinh linh vô số, đưa đến vu tộc đại vu khoa phụ đổi mặt trời mà chết, hậu nghệ giận mà xạ nhật, cuối cùng bắn giết 9 con kim ô. Chuyện này trực tiếp điểm đốt vu yêu hai tộc cuối cùng quyết chiến. Năm đó, thân là đạo tổ ngồi xuống đồng tử bọn họ, đã từng xa xa đứng xem qua chàng hạo kiếp kia. Đế tuấn bực nào hùng tài đại lượng, quyền như ngút trời, đông hoàng thái nhất bực nào sức chiến đấu vô song, lúc ấy thiên đình bực nào cường thịnh, làm sao có thể không quản được 10 hải tử? Để cho 10 mặt trời nhỏ cùng nhau chạy ra ngoài chơi. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đế tuấn chỉ cần không phải cái kẻ ngu, liền không khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. giải thích duy nhất chính là vậy căn bản không phải ngoài ý muốn. Có Đế Tuấn bọn họ lúc ấy đều không cách nào chống lại lực lượng trong bóng tối che giấu thiên cơ, đổ thêm dầu vào lửa. Có người không muốn nhìn thấy Thiên Đình tổng lĩnh Càn Khôn. Tính toán Kim Ô Thái tử, dẫn dụ bọn họ đi ra ngoài, mượn nữa tử địch Vu tộc hậu nghệ tay diệt trừ bọn họ, từ đó hoàn toàn kích hóa Vu yêu mâu thuẫn, hung hăng gọt Đế Tuấn vị này ngày xưa Thiên Đế thậm chí còn toàn bộ Thiên Đình khí số. Càng là thẳng tiếp dẫn lên Vu yêu chung chiến, khiến hai tộc lưỡng bại câu thương, rối rít tối lui ra lịch sử võ đài. Nếu nói là trong này Thiên Đình suy sụp, hai tộc suy vong, đối với người nào cho ích lợi lớn nhất? Hạo Thiên Đế trong con ngươi thoáng qua dần dần lành ý bây giờ, Tử Vi nói hắn cùng Giao Chỉ tương lai sẽ có mấy cái đế nữ. Ha ha. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cười lạnh. Nhân thần chi yêu. Nghiệt duyên. Không. Nếu như bọn họ Thiên Đình quyền thế cũng ngày càng lớn mạnh, lần nữa uy hiếp đến một ít tồn tại lợi ích. Như vậy, một ít tồn tại thật sẽ, cũng thật dám làm ra chuyện giống vậy. Đến lúc đó, nữ nhi của bọn họ, chính là mới 10 ngày. Thần nhân chi yêu căn này tơ hồng, chính là cái kia thanh bắn về phía bọn họ hậu nghệ chi cung. Chương 55, nữ hoa, các ngươi hình tượng, sụp chương 55, nữ hoa, các ngươi hình tượng, sụp để cho Thiên Đế nữ nhi, Thiên Đình công chúa, cân người phàm tư thông, sinh ra con rơi. Chuyện này một khi phát sinh, hắn cái này Thiên Đế phải như thế nào xử trí, theo luật xử trí. Giết người phàm, nhốt nữ nhi. Vậy hắn chính là tam giới chuyện tiếu lâm, quản gia không nghiêm, vô năng cùng nộ Thiên Đế. Mắt nhắm mắt mở, thừa nhận việc hôn sự này. Vậy hắn chính là coi thiên quy như không, uy nghiêm mất hết hẳn nhát. Đến lúc đó, Thiên Đình uy nghiêm ở chỗ nào? Vô luận như thế nào chọn, đều là lỗi. Vô luận như thế nào làm, uy tín của hắn, Thiên Đình khí vận cũng sẽ xuống dốc không phanh. Triệu Công Minh thấy Hỏa Hầu đã đến, nói tiếp, nói vậy bệ hạ đã nghĩ thông suốt. Bất kể loại nào lựa chọn, Thiên Đình mặt mũi đều sẽ không còn sót lại gì. Kỳ thực, chuyện này mong muốn giải quyết cũng đơn giản, thậm chí chúng ta cũng có thể trước hạn phòng ngừa, lần theo dấu vết. Triệu Công Minh thanh âm phá vỡ Tử Tiêu cung bên trong yên tĩnh. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua vẻ mặt nghiêm túc đám người, cuối cùng rơi vào Tử Vi đại đế trên người, giọng điệu mang theo vẻ lúng túng. Chỉ cần Thiên Đình có vị có thể chấn được nhân duyên chi đạo đại năng, chấn giữ nhân duyên chính thần thần vị, giám sát chư thiên tơ hồng, không bị người che giấu thiên cơ, âm thầm sửa đổi. Thanh âm của hắn càng nói càng thấp, ánh mắt phiêu hốt, hơi ngượng ngùng nhìn thẳng Tử Vi đại đế. Cái này ý đồ quá mức rõ ràng. Trong phút chốc, Hạ Thiên, Giao Chỉ, Vân Tiêu ba người phảng phất một đạo linh quang bổ trúng thiên linh cái, trong nháy mắt hiểu ra. Ánh mắt đồng loạt tập trung ở Tử Vi đại đế trên người. Thế gian này, chấp trưởng nhân duyên đại đạo, tay cầm hồng tú cầu, nhất định tiên địa nhân luân nhân duyên, còn có thể là ai? Trừ nữ hoa nương nương, còn có thể là ai? Nếu là nàng có thể lấy thi thể hoặc hóa thân chấn giữ thiên đình nhân duyên bộ, chấp trưởng thiên hạ nhân duyên sổ ghi chép, còn ai dám? Ai còn có thể ở dưới mí mắt nàng lén lút làm loạn, tính toán tiên đế gia quyến? Chẳng qua là ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Bọn họ mời đặng sao? Đây chính là thánh nhân. Thánh nhân đã được đại tự tại, há lại sẽ dễ dàng như vậy khuất tôn tới trước thiên đình chấp trưởng thần vị, lao tâm phí thần. Bất quá, cũng may hiện trường giống như có người, hoặc giả có thể đại khái có thể thử đi mở cái miệng này. Ánh mắt của mọi người trở nên càng thêm nóng bỏng, gắt gao khóa được Tử Vi đại đế, ánh mắt kia trong ý vị không cần nói cũng biết. Đế quân, ngài em gái ruột, ngài đi mời mời thử một chút, vạn nhất thành công nữa nha. Tử Vi đại đế bị bất thình lình không che giấu chút nào chú mục lễ thấy cả người trở nên cứng, gáy tóc gáy cũng đứng lên. Hắn rốt cuộc thiết thân cảm nhận được, mới vừa Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bị hắn cùng Triệu Công Minh như vậy nhìn chằm chằm lúc, là bực nào như ngồi bàn trông. Cảm giác này, quá quen thuộc, cũng quá muốn chết. Đây thật là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Hơn nữa trước mắt mấy vị này thế nhưng là thật có thể đại biểu thiên. Hạo Thiên tiến lên một bước, tình chân ý thiết, gần như khóc lóc kể lể, "Đế quân, ngài từng là thượng cổ thiên đình hy hoàng, chứng kiến qua đế tuấn bệ hạ đau. Ngài cũng là bây giờ thiên đình bốn ngự đứng đầu, cùng chấm đồng khí liên trì, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục a." Hắn bắt lại Tử Vi đại đế cánh tay, "Ngài suy nghĩ một chút, nếu là thiên đình lần nữa nhân tương tự chuyện uy nghiêm mất hết, chấm cái này thiên đế dù rằng mất hết mặt mũi, nhưng ngài, ngài cái này liên tiếp phụ tá hai đời thiên đế, hai đời thiên đình, nếu như hai vị thiên đế đều bị này thái ách, đế quân ngài cái này cái này hồng hoang chúng sinh sau lưng sẽ như thế nào nghị luận ngài?" Hạo Thiên thanh âm sâu kín, sẽ nói ngài có phải hay không trời sinh chuyên khắc thiên đế a? "Đế quân, ngài cũng không muốn cả đời này anh minh hai đời sự nghiệp vĩ đại cuối cùng lại rơi được cái sao quả tạ quân phong hiệu đi?" Tử Vi đại đế, hắn nghe mặt cũng xanh biết, sao quả tạ quân, cái này mẹ hắn là cái gì vì danh hiệu? Vừa nghĩ tới tương lai thật có thể xuất hiện loại này nói bóng nói gió, nước chảy thiên đế sát đúc, Tử Vi đại đế cũng cảm giác một trận nghẹt thở, dựng ngược tóc gáy. Hắn đường đường Tử Vi đại đế, thống ngự vạn tinh, cân nhắc tăng giới, đã từng thiên đỉnh trí năng, bây giờ bốn ngự đứng đầu, nếu là trên lưng như vậy cái danh tiếng, hắn đơn giản không dám tưởng tượng hình ảnh kia. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu ở phía sau cúi đầu, bả vai hơi rung động, kìm nén đến 10 phần khổ cực. Giao Chỉ cũng đúng lúc đó gia nhập trợ công, yên lặng đồng ý gật đầu, ánh mắt mang theo chút đáng thương khẩn cầu xem Tử Vi. Tử Vi đại đế bị nhìn thấy thực tại không chịu nổi, vừa đấm vừa xoa, để cho hắn chống đỡ không được. Hắn há miệng, lại nhắm lại, cuối cùng giống như là nhận mệnh bình thường, thở một hơi thật dài, yếu ớt địa mở miệng, "Mà thôi, nếu không ta đi thử một chút." Nói xong, Tử Vi đại đế bi tráng nhắm hai mắt lại. Thân là phục hy tự mình thi, hắn đã có thể tưởng tượng đến nữ hoa đối với mình chế nhạo. Đang lúc này, toàn bộ Tử Tiêu cung đột nhiên dùng một cái. Vô tận tạo hóa thần quang chống rông hiện lên, một cô ôn nhuận an lành thánh uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Hư không như là sóng nước nhộn nhạo lên, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng dáng, từ cái này tạo hóa khí trong một bước bước ra. Tóc xanh như suối, thánh nhan mông lung, không phải nữ hoa nương nương, thì là người nào? Nàng mắt phượng khẽ nâng, cười như không cười quét qua trong điện cảnh tượng, đem năm người còn chưa kịp thu liễm, không có hình tượng chút nào có thể nói chật vật tư thế thu hết vào mắt. Nhất là nàng kia thân ái huynh trưởng Tử Vi đại đế sắp xã chết bộ dáng. Bản cung nếu không tới, sợ là lỗ thai đều phải bị các ngươi mấy vị đế quân, thiên hậu, cấp nói thầm được kén, còn như thế nào an tâm tìm hiểu đại đạo a? Nữ hoa khỏe môi ức chế không được nét cười, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh âm không linh dịch tấu, mang theo vài phần hài hước. Nguyên lai uy chấn tam giới Hạo Thiên thượng đế, giao chỉ kim mẫu, Tử Vi đại đế, Huyền Đàn đại đế, Vân Tiêu nguyên quân. Âm thầm, cũng là bộ dáng như vậy đây này. Nữ hoa nương nương cười khẽ một tiếng, mặt mày cong cong, hiển nhiên tâm tình cứ tốt. Hình tượng, số đi bị bản cung bắt được hiện hành ngốc hả? Tĩnh, yên tĩnh như chết. Năm người, tất cả mọi người thần hồn treo máy, trống rỗng, ngơ ngác nhìn đột nhiên giáng lâm thánh nhân. Không phải đâu, bọn họ năm cái miệng trang thiên đạo, liền thánh nhân cũng có thể gọi, còn tới được nhanh như vậy? Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Bọn họ mới vừa rồi cũng cái gì hình tượng tới? Tóc hai bù xù, không có hình tượng chút nào. Bán thảm giả bộ đáng thương. Xong, xong, xong đời. Hình tượng bị hết, uy nghiêm mất hết. Sau một khắc, cơ hồ là cùng trong nháy mắt, năm người cho thấy từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ phản ứng. Không có hào quang nở rộ, không có tiên khí quẩn quanh, càng không có chút xíu dư thừa động tác. Trước một giây còn không có hình tượng chút nào năm người, một giây kế tiếp đã đồng loạt đứng thẳng người, đế mũ miệng lưu cẩn thận tỉ mỉ, thần bào khăn quàng vai chiếu sáng rạng rỡ, khí độ tái hiện ung dung hoa quý, vẻ mặt trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm, uy nghi ép bốn phương. Chẳng qua là đáy mắt chỗ sâu thế nào cũng không cách nào hoàn toàn che giấu mới vừa quất bách. Nữ hoa nương nương đem đây hết thảy thu hết vào mắt, khóe môi nét cười liền chưa từng đè xuống qua, ngược lại càng phát ra rực rỡ. Ai nha, cái này hí thật là tốt nhìn. So hồng hoang đại địa bên trên bất kỳ một màn kịch cũng đặc sắc. Nàng cố ý ho nhẹ một tiếng, cố gắng khống chế xong thần thái của mình, nhàn nhạt nói, được rồi, bản cung người đã đến, bây giờ, đến phiên các ngươi biểu hiện. Có cái gì muốn cầu, ngay mặt cầu, thản nhiên điểm. Đừng ở sau lưng không ngừng địa nói thầm bản cung ở hoa hoàng cung còn tưởng rằng sinh ra nghe nhầm rồi. Năm người. Lời vừa nói ra, Hạo Thiên năm người nhất thời cảm giác trên mặt rát. Đây là cái gì kiểu mới cầu người phương thức? Chương 56, Nguyệt Lao chương 56, Nguyệt Lao bị chính chủ ngăn ở cửa, buộc ngươi mở miệng cầu nàng. Thế nào cảm giác? Thánh nhân nương nương giống như rất mong đợi, thậm chí rất hưởng thụ quá trình này dáng vẻ. Hạo Thiên tâm hung ác, vì thiên đình tương lai, liều mạng. Ngược lại trước mặt mũi đang ném thói quen, lại ném một lần lại làm sao? Hơn nữa, bây giờ người ở đây thiếu, dù sao cũng so tương lai thật viên náo tam giới đều biết, mất hết thể diện hiếu thắng gấp một vạn lần. Không thèm đếm xỉa, đau dài không bằng đau ngắn. Hắn tiến lên một bước, hướng về phía nữ hoa nương nương, trịnh trọng địa phủ thủ một xá, thanh âm khẩn thiết vô cùng. Hạo Thiên, kính xin nương nương từ bi. Yêu ta thiên đình vừa lập, cầu nương nương quốc tôn, và ở thiên đình, chấp trưởng nhân duyên đại đạo, lấy đăng nhân duyên đứng đầu. Trấn thủ càn khôn, lấy đô gia tà, bảo hộ thiên địa luân thường. Giao chỉ thấy vậy, cũng là phu sướng phụ tùy, tiến lên cùng Hạo Thiên sóng vai mà lại. Nàng nâng lên trán, mang trên mặt khẩn cầu cùng nữ nhi ra mềm mại, thanh âm mềm mại, nương nương văn cầu ngài ngài liền thương xót một chút chúng ta, đáp ứng đi nếu có ngài trấn giữ, hồng hoang không biết bao nhiêu sinh linh có thể được hưởng lương duyên, thiên địa cũng đem càng thêm hài hòa. Tử Vi đại đế xem Hạo Thiên cùng Giao chỉ đã không thèm đếm xỉa, mặt không còn lưu luyến cõi đời, cảm giác mình một đời anh danh hôm nay coi như là hoàn toàn thua tại đây. Hắn nhắm mắt, hoặc Hạo Thiên dáng vẻ không người, giọng điệu khô khốc, tuổi không sợ lở, nương nương, ngài cũng không muốn thấy được ta thật bị mang lên kia cái gì sao? Quả tạ quân danh tiếng đi. Hai đời bên trên thiên đỉnh, nếu hai đời thiên đế đều nhân tử tự chuyện uy nghiêm bị tổn thương, ta thực tại không còn mặt mũi đối hồng hoang chúng sinh. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu ở phía sau nhìn trợn mắt hốt mồm. Triệu Công Minh lặng lẽ kéo kéo Vân Tiêu ống tay áo, hai người cực kỳ ăn ý, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau lại lui nửa bước, hạ thấp tồn tại cảm. Sau đó cùng trước mặt ba vị đại lão, cùng nhau không mình hành lễ, ý tứ đến là được, lời cũng không cần nói. Áp lực hãy để cho các lãnh đạo gánh đi. Nữ hoa nương nương hài lòng phi thường hài lòng, nhất là thấy được nhà mình bị tia chết sĩ diện, xưa nay không chịu túi đầu tốt minh trưởng, tự mình hướng bản thân xuống nước khẩn cầu. Hình ảnh này, nàng đợi vô số nguyên hội, trong lòng sung sướng vô cùng, nhưng thánh trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt siêu thoát, chẳng qua là đáy mắt nét cười thế nào cũng không giấu được. Nàng cố làm trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, mà thôi. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua Hạo Thiên, Giao Chỉ cùng Tử Vi, giọng điệu mang theo một tia cảm khái. Ngày xưa Hạo Thiên bảo vệ minh trưởng, khiến cho về lại thiên đình, hoàn thiện bốn ngự, cái này là một phần nhân quả. Ta chấp trưởng nhân duyên, cũng sinh linh tạo hóa bắt đầu, duy trì đạo này vốn là bản cung nghĩa đương nhiên. Hôm nay liền nhờ vào đó cơ duyên, lấy thiên địa này nhân duyên nghiệp vị, giúp ta cái này thiện thi hoàn toàn viên mãn xuất thế, cũng tính là chấm dứt một cọc tâm sự. Dứt tiếng, nữ hoa nương nương vẻ mặt nghiêm một chút, quanh thân thánh uy ầm ầm bùng nổ, vô cùng nhân duyên thần quang ngút trời lên, dẫn động Tử Tiêu cùng 3.000 đại đạo nhất tề của mình. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu từ này mi tâm bay ra, trôi nổi tại vô ích, liên tiếp triệu triệu sợi nhân duyên tương hồng, cuốn vòng quanh thế gian vạn linh tình duyên. Chém. Nữ hoa nương nương miệng ngậm thiên hiến, từng tiếng quát. Hồng tú cầu hào quang tỏa sáng, vô tận nhân duyên pháp tắc hội tụ. Một đạo mặc đỏ rực chim loan hướng Phượng Thần Bảo, cầm trong tay phượng thủ quả trượng, mặt mũi hiền hòa ôn hòa lao hầu bóng dáng, từ nữ hoa trên người đi ra, cùng Hồng Tú Cầu hoàn mỹ giao dung. Thiên Thi, Nguyệt lão. Nguyệt lão hiện thân, hướng về phía nữ hoa bổn tôn khẽ mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, ngay sau đó vẫy tay, Hồng Tú Cầu liền rơi vào nải trong tay. Cùng lúc đó, trong thiên địa thuộc về nhân duyên chính thần nghiệp vị hư không ngưng tụ, hóa thành một quyển thiếp vàng đỏ sách giống vậy rơi vào Nguyệt lão trong tay. Nhân duyên sổ ghi chép. Chính thần quý vị, trong hư không kia triệu triệu sợi lung tung tơ hồng phảng phất tìm được điểm tựa, trở nên ngay ngắn trật tự, chiếu sáng rạng rỡ. Mà nữ hoa bổn tôn ở Thiện Thi chém ra sát na, quanh thân khí thế ẩm ẩm lần nữa kéo lên, trở nên càng thêm sâu không lường được, không câu nệ trọn vẹn. Đứng ở phía dưới Triệu Công Minh, con ngươi cũng là đột nhiên co rút lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ở trong cảm nhận của hắn, nữ hoa nương nương giờ phút này trên người tản mát ra kia cổ vô hình uy áp, vậy mà mơ hồ cùng hắn cảm nhận qua tam thanh trong sâu không lường được nhất thái thanh sư bá không phân cao thấp, thậm chí còn phải tăng thêm một bậc. Cái này, Triệu Công Minh trong lòng hoảng sợ, theo bản năng hơi ngước mắt, mong muốn xác nhận có phải hay không ảo giác của mình. Vậy mà, đang ở hắn ngước mắt trong nháy mắt, vừa đúng chống lại nữ hoa nương nương cặp kia mỉm cười thánh mắt. Ánh mắt kia tựa hồ xuyên thủng hắn hết thảy tâm tư, mang theo một tia nghiền ngẫm, phản phất đang nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Triệu Công Minh đột nhiên cúi đầu, tim đập loạn, cũng không dám có chút nào theo dõi ý thánh nhân khó lường. Thánh nhân khó lường a. Đây hết thảy phát sinh, nhìn như chậm chạp, kỳ thực gần như chỉ ở nữ hoa nương nương chém thì trong nháy mắt. Triệu Công Minh khẽ mắt phát hiện trừ hắn còn lại bốn người, bao gồm Tử Vi đại đế, chút nào căn bản không có nhận ra được nữ hoa trên người uy áp biến hóa. Nữ hoa nương nương nhìn về phía trước mắt cung kính đám người, cười nhạt một tiếng, từ đó, thiên đình chuyện nhân duyên, liền do ta chi Thiện Thi Nguyệt lão toàn quyền chấp trưởng. Chấn giữ nhân duyên điện chấp trưởng nhân duyên sổ ghi chép giám sát tam giới tình duyên, cắt tỉa âm dương hòa hợp. Như vậy, các ngươi nhưng an tâm. Triệu Công Minh năm người đều làm mừng như điên, đa tạ nương nương từ bi. Nữ hoa khoát khoát tay. Việc nơi này đã xong. Nữ hoa bổn tôn tâm tình cứ tốt, ánh mắt lần nữa quét qua năm người, khóe môi cong lên. Bọn ngươi tiếp tục cố gắng đi. Nữ hoa bóng dáng chậm rãi tiêu tán ở tạo hóa khí trong, phản phất từ chưa xuất hiện qua bình thường. Một bên Nguyệt lão cũng cười một tiếng, ta cũng không quấy rầy mấy vị. Chống vượng thủ quải trượng một bước đỏ lên sen biến mất ở Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung bên trong, lần nữa chỉ còn dư lại Hạ Tiên, Giao Chỉ, Tử Vi, Triệu Công Minh, Vân Tiêu năm người. Hồi lâu, mấy người nhìn thẳng vào mắt một cái, rồi rít thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là giải quyết. Hạ Tiên tự lẩm bẩm. Giao Chỉ xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, chẳng qua là quá trình này, không khỏi cũng quá mất mặt. Tử Vi đại đế mặt không thay đổi chỉnh sửa một chút bản thân đế bảo, giọng điệu không có chút nào sóng lớn, chuyện hôm nay trở ra Tử Tiêu cung, chúng ta liền quên đi. Triệu Công Minh lập tức tán thành, đế quân nói cực phải. Bọn ta hôm nay một mực tại thôi diễn tiên điều, lòng không vương vấn, cũng không phát sinh bất kỳ đặc biệt chuyện. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, hai người các ngươi ngược lại phiết được sạch sẽ. Vậy mà, không kịp chờ bọn họ hoàn toàn trầm tĩnh lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung Hà Đồ Lạc Thư lần nữa quang hoa đại phóng, lại là một mảnh mênh mông như biển mới nguyên thôi diễn án lệ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem năm người lần nữa bao phủ. Xem kia rậm rạp chẳng chỉ quang giản, năm vị mới vừa khôi phục huyết sắc trong nháy mắt lại cởi được sạch sẽ. Hạo Thiên phát ra một tiếng than thở, chấp nhận vậy địa đặt mông ngồi về tại chỗ, hưu khí vô lực phất tay một cái, tiếp tục làm việc đi. Giao Chỉ, Tử Vi, Triệu Công Minh, Vân Tiêu nhìn nhau cười khổ. Tử Tiêu cung bên trong, Đại Đạo Thiên Âm lần nữa cùng thở dài bất đắc dĩ âm thanh đan vào một chỗ. Chương 57, Hữu Hùng Thị nguy cơ. Chương 57, Hữu Hùng Thị nguy cơ nhân tộc đại địa, khoan thai 30 năm, lại chớp nhoáng mà qua. Ngày xưa cờ phướn dọc trời, làm theo ý mình muôn vàn bộ lạc, bây giờ đã đại biến, thay vào đó chính là ba cái to lớn tự vật chiếm cư ở Hồng Hoang đại địa trên, hiện lên thế chân vạc, khí vận gấp mắc, long xà khởi lục, làm động tới bốn phương phong vân. Hữu Hùng Thị, họ Khương, Cửu Lê, ba người đều đã thôn tính trung quanh vô số bộ lạc nhỏ, nhân khẩu càng là cũng bành trướng tới hơn 1 tỷ chi chúng, hạt địa chừng 100,000 dặm phương biên, mang giáp chi sĩ lấy ngàn vạn mà tính. Vậy mà, mặt đất bao la bên trên, ba cái vật khổng lồ bên dưới, lại không bước đệm khu vực, chống đỡ ở một chỗ. Ma sát tranh chấp dần dần lên. Tài nguyên, quốc thổ, nhân khẩu, cùng với trong chỗ ưu minh liên quan đến nhân tộc khí vận sở quy cộng chủ tốt bị, đều được tất tranh vận. Hữu Hùng Thị chủ thành, bây giờ đã là một tòa hùng vĩ thành lớn. Lấy trung ương nguy nga quân chủ điện làm trụ cột, lan tràn ra phía ngoài đâu chỉ ngàn dặm, thành quách bên trong, quốc sáng nghiêm nhiên, con đường ngang dọc. Vô số nhân tộc võ giả khí huyết bộc phát, khí huyết lò lửa hội tụ thành khí dương cương sông thẳng lên trời, tầm thường yêu tà quỷ mị, thậm chí còn tu vi hơi cạn tiên thần, đều không dám tùy tiện đến gần, sợ bị cố này nhân đạo thác lũ gây thương tích. Bất quá, giờ phút này quân chủ bên trong đại điện, không khí lại lộ ra mấy phần ngưng trọng, mưa gió sắp đến. Chủ bị trên, Cơ Hiên Viên đã nhập trung niên, mặt mũi so sánh với thanh niên lúc càng nhiều mấy phần trầm ổn cùng uy nghiêm, ánh mắt trong lúc triển khai, tinh quang nội ẩn, sâu không thấy đáy. Hắn mặc tầm thường áo bào, lại khó nén quanh thân cùng toàn bộ Hữu Hùng Thị hơn 1 tỷ con dân tâm niệm mơ hồ liên kết mênh mông khí tức. Dân tâm sở hướng, khí vận gia thân, đã giúp hắn đột phá cuối cùng, đặt chân kim tiên cảnh, dù cùng khổ tu mà thành kim tiên hơi dị, nhưng lực lượng bàng bạc nặng nề, còn hơn cái trước. Chẳng qua là giờ phút này, Cơ Hiên Viên chân mày nhíu lại, mặt mang ngưng trọng nhìn trước mắt vẽ với gia thú bên trên bản đồ. Báo, một kẻ gió bụi lường trường, áo giáp nhuốm máu lính liên lạc chạy gấp nhập điện, vì một chân trên đất, thanh âm khàn khàn, khải bẩm quân thượng. Tây tuyến đại hồng tướng quân ngàn dặm cấp báo. Nói, gương bộ thế công tái khởi, đại hồng tướng quân chiến hướng căng thẳng. Lính liên lạc thở dốc hơi định, mang theo phẫn nộ tiếp tục bẩm báo, địch quân thế công hung mãnh còn ở tiếp theo, đáng hận này trong quân khắc thường người làm phép. Mỗi lần giao chiến thời khắc mấu chốt, liền có trên trời hạ xuống sương mù dày đặc che đậy quân ta tầm mắt, có lẽ có cuồng phong lịch thổi nhiễu loạn trận hình, thậm chí chợt có trông đất nổi lên, hại người vó ngựa. Quân ta nhi lang đều tập võ tổ truyền lại chính đạo, khí huyết dương cương, cá thể sức chiến đấu hơn xa kia bối, nhưng là thiên thời địa lợi mất hết, uổng có một thân dũng lực lại liên tục gặp phân chia bao vây, thương vong thảm trọng a. Đại hồng tướng quân tắm máu khổ chiến, bảo vệ quân hải, đặc khiển mạt tướng tới trước thỉnh cầu quân thượng mau phát biệt binh, cũng thỉnh giáo ứng đối tiên pháp tà thuật kế sách. Quân thượng, các minh đệ bị chết oan a. Dứt tiếng, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, duy người nặng nề thở dốc tiếng, chư tướng trên mặt đều hiện lên tức giận. Lúc này một kẻ văn sĩ bước ra khỏi hàng, phong sau, bây giờ hiên viên dưới quyền đệ nhất chủ mưu, trí tuệ như biển, giỏi nhất xem xét thời thế, bố cục lưu đồ. Quân thượng, tây tuyến chi khốn, phi đại hồng tướng quân chi tội, cũng không phải ta tướng sĩ bất dũng. Kia gừng du vong tử bái nhập Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung xiển giáo thượng tiên quảng thành tử môn hạ, liền đã không giống ngày xưa. Bây giờ gừng bộ trong quân, há chỉ xiển giáo đệ tử. Nghe nói còn có hải ngoại luyện khí sĩ, thậm chí có long tộc bóng dáng ẩn hiện trong lúc. Phong sau phất tay tỏ ý lính liên lạc đi xuống nghỉ ngơi, chợt xoay người, hướng ra cơ hiên biên, giọng điệu trầm ngưng. Những thứ kia tiên thần hàng ngũ, tự xưng là thân phận, hoặc còn cố kỵ ra mặt cùng thiên đạo nhân quả, chưa từng trực tiếp đối phạm tục quân sĩ thi triển thủ đoạn xâm xét, hành kia tàn sát chuyện. Nhưng là âm thầm thi triển hô phong hoán ngũ, xua tan xương ngủ ngưng băng, đẩy điệu mạch thuật, lần lượt xuyên tạc thiên thời, mạnh tạo địa lợi, vì gừng bộ sáng tạo cơ hội thắng, cũng là không chút kiêng kỵ. Thật sự là tiên thần không để ý ra mặt, can thiệp phạm tục binh qua. Đại hồng tướng quân có thể với như vậy nghịch cảnh hạ ổn định phòng tuyến, đã là đem hết khả năng, có thể nói dương cột. Tuy trong điện một viên dâu quai nón võ tướng không nhịn được giận xì một hớp, đường đường tiên thần, hành này mưu mẹo nham hiểm, giúp kia gừng du vong tranh đoạt nhân hoàng đại vị, sẽ không sợ tiêm nhiễm vô biên nhân quả, nghiệp lực đốt người sao? Phong sau nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng ẩn hàm chế nhạo. Quảng Thành Tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân thân truyền, đại biểu huyền môn chính thống. Những thứ kia tán tiên, long tộc, bất quá là cảm thấy đặc cược gừng bộ, là thuận theo thiên mệnh, tương lai có thể được tổng lòng chi công lấy được công đức, hơn nữa còn có thể mông thánh nhân chút lọt mắt xanh, điểm này rủi ro, theo bọn họ nghĩ, đáng giá một bước lên. Huống chi, bọn họ cũng không trực tiếp tàn sát người phạm, cái này nhân quả nghiệp lực, liền bị tài tình lẩn tránh. Cơ Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi hàn quang chợt hiện. Dựa dẫm thiên thần, dẫn sói vào nhà, thậm chí cấu kết long tộc loại này ngoại tộc, tham gia nhân tộc chúng ta nội bộ chi tranh. Gừng du vong, ngươi tìm, đã bị dục vọng quyền lực che giấu đến đây sao? Quen thuộc Cơ Hiên Viên người biết lúc này quân thượng đã nổi giận, trong điện nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần, xét đến căn bản, vẫn là nhân tộc chúng ta tự thân không đủ cường thịnh. Nếu ta nhân tộc người người như rồng, cường giả lớp lớp, tự thành thiên địa, cần gì phải dựa vào tiên thần hơi thở? Thì sợ gì những thứ kia âm thầm cản trở yêu ma quỷ quái? Báo. Nhưng vào lúc này, lại một kẻ lính liên lạc như gió lốc xông vào đại điện, vẻ mặt hoàn lên. Khải bẩm quân thượng, Đông Tiến Lực Mục Nguyên Soái hết sức khẩn cấp quân báo. Cửu Lê đại quân dị động. Sibiu dưới quyền thập đại bộ tướng tự mình dẫn 300,000 vu người quân, xua đổi khống chế hàng triệu yêu tộc làm tiên phong, đánh mạnh ta bộ phía đông phòng tuyến. Lực Mục Nguyên Soái đã tự mình quát giáp, tiến về tuyến ngoài cùng đốc chiến ngăn cản. Vu người quân. Cơ Hiên Viên con người hơi co lại. Kia lính liên lạc trên mặt càng có lòng có sợ hãi, trở về quân thượng. Kia vu người quân đều là từ Cửu Lê 81 bộ trong tuyển lựa ra tinh nhuệ nhất, không sợ chết chiến sĩ, sát khí ngất trời, lực lớn vô cùng, hàng dũng phi nhân. Càng thêm bọn họ tựa hồ tinh thông ngự thú phương pháp, dưới háng đều cưỡi các loại cự lang, mãnh hổ, yêu gấu, thậm chí dị chủng hung thú. Xông trận lúc, người mượn thú lực, thú giúp người uy. Quân ta võ giả dù dũng, kết trận chống lại, lại thường thường cần trước ứng đối những thứ kia hoàn toàn không sợ tử vong, điên cuồng vồ giết yêu thú thắt lũ, hao tổn cực lớn. Cuối cùng mới có thể cùng chân chính vu người quân tiếp chiến, giá cao thảm trọng. Thanh âm hắn khẽ run, tiếp tục nói, cái này còn phi trô đáng sợ nhất, Lực Mục Nguyên Soái lấy thần thông theo dõi trong quân địch quân, mơ hồ cảm nhận được vài cổ cực kỳ đáng sợ lộ ra man hoang ngang ngược khí tức ẩn sâu trong đó. Nguyên Soái nói, cực kỳ giống từng cùng yêu tộc trung trưởng Hồng Hoang thượng cổ vu tộc. Thượng cổ vu tộc. Những thứ kia ma thần cũng xuất động. Phong sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn bước nhanh về phía trước, hướng về phía Cơ Hiên Viên sâu sắc bái chào, thanh âm trầm túc vô cùng, quân thượng, tình thế đã minh. Tây tuyến, gừng du vong được xiển giáo tiên thần thậm chí còn tán tu, long tộc cơm thầm tương trợ, lấy thuật pháp xuyên tạc thiên thời địa lợi, áp chế quân ta. Đông tuyến, Sibiu không chỉ có giới quyền vu người sức chiến đấu tăng vọt, càng được với cổ vu tộc hiện thân chống đỡ. Gương bộ cùng Cửu Lê đều đã dẫn ngoại lực vào cuộc, đánh vỡ thăng bằng. Chương 58, rốt cuộc đợi đến mời ta rời núi. Chương 58, rốt cuộc đợi đến mời ta rời núi. Phong sau ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Cơ Hiên Biên, bây giờ ba bên định lập, chỉ có ta Hữu Hùng Thị một cây làm chẳng lên non, hai mặt thù địch, đông tây hai tuyến đều cấp báo. Nếu lại không cách đối phó, quân ta Nhi Lang dù có võ tổ truyền nhận, huyết khí dũng mãnh ngang dạng, cũng khó miễn bị tầng tầng tiêu hao, cuối cùng nền tảng hao hết, danh giới tiêu vong. Tình thế đã nguy, cực kỳ nguy cấp. Kính xin quân thượng, sớm làm quyết đoán. Phong sau lần nữa tiến lên trước một bước, ánh mắt u nhiên, không rõ ràng lắm vị chủ mưu này rốt cuộc suy nghĩ gì, dưới mắt, ta Hữu Hùng Thị chẳng qua hai con đường có thể chọn. Một, tạm thời tránh mũi nhọn, chủ động buông tha cho Tây bộ, phía đông bộ phận cương vực, đại quân hướng nam co rút lại, cùng gần bộ, Cửu Lê thoát khỏi tiếp xúc, dựa vào hiểm yếu, vững chắc phòng tuyến, tranh thủ cơ hội thở dốc, nghỉ ngơi lấy sức, xúc tích lực lượng, ung dung mưu tính hậu tiến. Nhưng, này sách tất thương sĩ khí lòng dân, lại nhượng bộ nơi, sợ khó lại phủ.
Thứ hai, nếu hắn bộ có thể mượn ngoại lực, ta bộ vì sao không thể? Xiển giáo chống đỡ gần bộ, hoặc giả ta nhưng nếm thử sai sứ, tiếp xúc Bích Du cùng Thiệt giáo tiên sư, thậm chí viễn phó phương Tây, thử dò xét kia Tây phương giáo ý tứ, nhìn một chút có hay không có đại năng tiên thần, nguyện phụ tá quân thượng loại này chân chính lòng mang nhân tộc chi minh chủ, lấy thăng bằng thế cuộc, kiểm chế xiển giáo cùng vũ tộc. Dù cũng là mượn lực, khó tránh khỏi bị này chế ước, nhưng dù sao cũng tốt hơn một mình chống đỡ, chạy hết ta hữu hùng ân huệ lang máu tươi tốt. Trong điện chúng thần nghe vậy, ánh mắt phức tạp, đồng loạt tập trung với bảo tọa bên trên Cơ Hiên Viên. Phong sau nói hai con đường, tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng là dưới mắt thực tế nhất lựa chọn. Lui một bước, hoặc tiến một bước mượn lực. Quân thần cũng nín thở chờ đợi Cơ Hiên Viên cân nhắc quyết định. Cơ Hiên Viên đón gió sau ánh mắt, im lặng chốc lát, chợt cười vang lên. Phong huynh a Phong huynh. Cơ Hiên Viên chậm rãi từ trên ghế đứng lên, thân hình ngang nhiên đứng bước vàng. Tâm tư của ngươi, ta há có thể không biết. Không cần lên tiếng tướng kích với ta. Lùi bước. Cầu viện. Ánh mắt của hắn quét qua điện hạ mỗi một vị thần tử, nếu ta Cơ Hiên Viên hôm nay lui về phía sau một bước, liền đại biểu ta hữu hùng thị, đại biểu võ tổ truyền lại chi tự cường võ đạo, chủ động buông tha cho tranh đoạt cái này nhân tộc cộng chủ trí tôn vị cơ hội. Chính là hướng tiên thần vu quỷ yếu thế. Hắn tay háo không gió mà bay, âm thanh chấn cung điện, võ tổ ngày xưa với sông lớn bên mở, truyền đạo 3.000, tại sao đến đây? Chính là muốn cho nhân tộc chúng ta thẳng tắp sống lưng, không ngừng vươn lên, không còn trở thành tiên thần vu yêu phụ thuộc. Ta nếu hôm nay cũng noi theo kia gừng rú võng, đi cầu tiên thần che chở, cùng hắn có gì khác nhau đâu? Chẳng phải là nói cho cái này hồng hoang thiên địa, nói cho chư thiên thần thánh, nhân tộc chúng ta cuối cùng là rời tiên thần liền không cách nào tồn tại tiếp. Võ tổ chi đạo, cuối cùng là điều đi không thông đường cùng. Này lệ, tuyệt đối không thể mở. Này phong, tuyệt đối không thể giải. Hơn nữa, chính là có tiên thần tìm tới, cũng làm ở báo ta dưới, vì ta đổi phi. Nhân tộc chuyện, làm từ nhân tộc tự mình làm chủ. Và anh, theo Cơ Hiên Viên chém đinh chặt sắt tiếng nói rơi xuống, một cỗ hạo nhiên nhân hoàng khí tức từ trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Nóng cháy như cựu thiên hạo ngày, lòng người hướng tới, chúng vọng sở quy. Ở nơi này cổ bàng bạc hoàng đạo uy áp trước mặt, trong điện một ít tu vi hơi yếu văn thần võ tướng, hoàn toàn tâm thần chập chờn, không nhịn được kính sợ mong muốn quỳ sát xuống. Cơ Hiên Viên khí thế trên người chậm rãi thu liễm, hắn nhìn về phía sâu sắc bái phục phong sau. Đối diện, đối mặt cổ uy áp này phong sau, lại cũng không có chút nào lùi bước. Hắn cười, xuất phát từ nội tâm, an ủi cười. Hắn sửa sang lại uy quan, hướng về phía giờ phút này khí phách tuyệt luân Cơ Hiên Viên, cung cung kính kính, làm một đại lễ, vái chào rốt cuộc. Quân thượng thánh minh, lồng ngực thiên địa, tâm hệ bản dân. Cái này mới là hắn nguyện ý đi theo cả đời nhân chủ. Hắn ngẩng đầu lên, nụ cười trở nên có chút giảo hoạt, đã như vậy, kia chúng ta liền chỉ còn dư một điều cuối cùng đường. Cơ Hiên Viên xem hắn bộ dáng này, trên mặt trang nghiêm hóa thành một tia bất đắc dĩ cười khổ, "Mà thôi, mà thôi. Biết ngay ngươi vòng tới vòng lui, trăm chiều nói rõ lợi hại, cuối cùng mục đích hay là rơi vào trên con đường này." Hắn lắc đầu một cái, giọng điệu mang theo vài phần cảm khái, "Ngươi chính là nghĩ bức ta lại đi khẩn cầu võ tổ lão nhân gia ông ta rời núi, vì bọn ta chỗ dựa, đúng không?" Phong sau khẽ mỉm cười, thản nhiên thừa nhận, vẻ mặt lại chuyển thành trịnh trọng, "Quân thượng anh minh, lòng thần phục ý, thật là ở đây." Trong lòng của hắn, nhưng ở âm thầm bật cười. Lực mục cái tên kia, thường ngày miệng nghiêm giống tảng đá, làm cho hắn phong sau, khẩu nghiên trưng cất rượu. Nguyên trước, hắn cố ý tìm tới trăm loại linh hoa, hợp với tân thu linh cốc, cất một vỏ bách hoa túy. Hắn trong lúc vô tình gặp mới vừa thao luyện xong, cả người khí huyết bốc hơi lên lực mục. Ba chén xuống bụng. Lực mục lời cũng nhiều đứng lên. Phong sau chẳng qua là bóng gió, giả vờ cảm khái một câu, võ tổ lão nhân gia ông ta thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nếu là có thể được lão nhân gia ông ta một lời nửa câu chỉ bảo. Lo gì chuyện lớn không được lực mục liền vỗ ngực, mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm mấy câu. Nói xong, cái này kẻ thu cạnh tử liền một con ngã quỵ, ngáy khò khò. Phong sau nhưng lại như là bị sét đánh, tiếp theo mừng như điên. Võ tổ câu trần. Còn có vị kia thực lực sâu không lường được đại sư mình. Bọn họ, dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây hữu hùng thị lãnh địa bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ võ tổ từ vừa mới bắt đầu, liền coi trọng chính là hữu hùng thị. Là quân thượng. Tâm này ý như thế nào, không nói cũng hiểu. Võ tổ truyền bá võ đạo, ý ở nhân tộc tự cường. Bây giờ nhân tộc tự cường chi đạo gặp gỡ tiên vu ngoại lực ngang ngược nghiền ép, đang lúc sống còn chi thu, lão nhân gia ông ta sao lại thật ngồi yên không lý đến? Nghĩ đến lão nhân gia ông ta cũng ở đây chờ đợi một cái có thể chân chính gánh nổi nhân tộc tự cường đại kỳ lãnh tụ xuất hiện. Mà bây giờ thời cơ đã đến. Chẳng qua là phong sau sờ một cái cằm, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Từ ngày đó sau, lực mục tiên kia không ngờ giống như là bị cái gì kích thích, thật cai rượu. Mặc hắn lấy ra cái gì tốt rượu, cũng chỉ là lắc đầu. Ai, xem ra còn phải nghiên cứu thêm một chút tốt hơn rượu mới được. Phong lưng trong âm thầm tính toán. Cơ Hiên Viên nghe vậy, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Chuyển ta chỉ ý, bằng nhanh nhất tốc độ đưa tin lực mục, lớn hồng hai vị ái khanh, mệnh bọn họ cần phải thủ vững phòng tuyến, tạm lánh địch quân phong mang, cố thủ chờ cứu viện. Để cho ta hữu hùng ân huệ lang nhóm, kiên trì nữa chốc lát." Nặng. Cùng lúc đó, Câu Trần tiểu trúc, thanh đú như cũ. Cổ Tung Hạ, Câu Trần đang cùng Viên Hồng ngồi đối diện đối cùng. Viên Hồng chợt chân mày khẽ nhúc đích, thả ra trong tay con cờ, nhếch mép cười một tiếng, "Sư phụ, lão nhân gia ngài nhìn chúng bị kia, xem ra rốt cuộc gánh không được đông tây hai bên áp lực, muốn tới mời ngài rời núi đi." Câu Trần chấp tử tay treo ở giữa không trung, nghe vậy khẽ mỉm cười, tính toán thời cơ, tới thật đúng lúc, tiên, vu, rồng các loại phương đều đã hạ cờ. Viên Hồng chợt kim tình chớp động, áp sát mấy phần, thấp giọng nói, "Sư phụ, vậy chúng ta khi nào lên đường?" ta đây cái này gậy sắt từ xuất thế còn chưa uống say được máu, cũng mau gì xét. Câu Trần liếc hắn một cái, nghiền ngẫm, ngươi cái này con khỉ, sát tâm quá nặng. Chương 59, đây cũng là Hiên Viên Câu trả lời. Chương 59, đây cũng là Hiên Viên Câu trả lời. Cơ Hiên Viên không có mang bất luận kẻ nào, một thân một mình lần nữa bước lên đầu kia quen thuộc mà ưu tĩnh đường núi. Gió núi phất qua, tiểu trúc vẫn vậy thanh ưu tĩnh mịch, 30 năm thời gian phảng phất ở chỗ này ngưng trệ, cùng hắn trong trí nhớ lần đầu tới thăm lúc cảnh tượng không hề khác biệt. Cơ Hiên Viên đứng ở ngoài cửa, trong thoáng chốc phảng phất lại trở về năm đó cái đó sau giờ ngọ. Hắn mặt lộ hoài niệm, nơi này một chút không thay đổi, nhưng hắn lại thay đổi. 30 năm kim qua thiết mã, 30 năm cạn hết tinh lực. Hắn từ một cái bộ lạc thiếu niên tộc trưởng, biến thành bây giờ thống ngự một phương, bị hơn 1 tỷ nhân tộc gửi gắm kỳ vọng hùng chủ. Tóc mai đã dính vào phong sương, nội tâm từ lâu bị chui luyện vững như bàn thạch. Duy chỉ có ở chỗ này, hắn mới cảm giác được một tia đã lâu không gặp yên lặng. Nơi này là hắn bước lên nhân tộc cộng chủ trinh đồ khởi điểm. Cơ Hiên Viên chỉnh sửa một chút áo quần, đang muốn giơ tay lên gõ cửa. Kẹt kẹt, cửa viện bị từ bên trong đẩy ra. Viên Hồng một thân ám kim chiến giáp, tuấn lãng mặt mũi vẫn mang theo một tia kiệt ngạo, trong con ngươi lại không che giấu nữa vốn thuộc về phong mang của hắn. Thấy Cơ Hiên Viên, khóe miệng bắt ra giọng điệu quen thuộc. Hiên Viên tộc trưởng, gia sư đã cung kính chờ đợi đã lâu, mời vào. Cơ Hiên Viên nhìn trước mắt không có chút nào năm tháng dấu vết lưu lại thanh niên, mỉm cười thi lễ, làm phiền tiên sinh. Không dám nhận. Viên Hồng cười hắc hắc, đáp lễ né người tránh ra con đường. Cơ Hiên Viên tập trung ý chí, hít sâu một hơi, cất bước mà vào. Bên trong viện, Câu Trần vẫn vậy ngồi ở đó trương đá xanh bên cạnh bàn. Hắn râu tóc bạc trắng, mặt mũi bình thản, giống vậy cùng 30 năm trước không hề khác biệt. Cơ Hiên Viên tiến lên, hướng về phía Câu Trần, sâu sắc vái chào, vạn bối Hiên Viên, bái kiến thánh hiền. Câu Trần giơ tay lên hư lỡ, thanh âm ôn hòa, Hiên Viên tộc trưởng không cần đa lễ, ngồi. Cơ Hiên Viên tại hạ thủ bồ đoàn ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hắn không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề. Đem bây giờ hữu hùng thị đông tây hai hủ tiếu lâm áp lực thật lớn, gương bộ được tiên thần tương trợ xuyên tạc thiên thời địa lợi, cửu lê được vu tộc chống đỡ điều khiển yêu thú sát khí ngất trời một một đạo tới. Cuối cùng, hắn lần nữa đứng dậy, hướng về phía Câu Trần xá dài rốt cuộc, thanh âm khẩn thiết, thánh hiển. Bây giờ tiên vu đều đã nhúng tay nhân tộc chuyện, ngoại lực năng ngược, nghiền ép nhân tộc chúng ta tự cường. Hiên Viên vô năng, khiến cho tướng sĩ máu chảy thành sông, danh giới nhiều lần uy. Hiên Viên kính xin thánh hiển, yêu nhân tộc chúng ta không dễ, đọc võ đạo truyền thừa chi gian, rời núi giúp ta. Vệ nhân tộc chúng ta thân hỏa, phù hộ ta tự cường chi đạo. Câu Trần lặng lặng nghe, trên mặt vô hỉ vô bi, đợi Cơ Hiên Viên nói xong, hắn cũng không lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cơ Hiên Viên, vẻ mặt nhưng dần dần trở nên nghiêm túc. Câu Trần mở miệng nói, Hiên Viên tộc trưởng, lão phu có một cái vấn đề, ngươi cần nghĩ rõ ràng, lại đáp ta. Cơ Hiên Viên hơi sững sờ, ngay sau đó nghiêm mặt nói, thánh hiền mời nói, Hiên Viên biết gì nói nấy. Câu Trần nhìn thẳng Cơ Hiên Viên, giả thiết ở tộc trưởng dẫn hạ, hữu hùng thị cuối cùng giành được chiến tranh, ngươi trở thành nhân tộc cộng chủ, nhất thống chư bộ. Đến lúc đó, ngươi ánh mắt chiếu tới nhân tộc đại địa trên, tiên thần vẫn tồn tại như cũ, tông môn động phủ trải rộng, hương khói tín ngưỡng không dứt. Lúc đó, thân là cộng chủ ngươi, đem như thế nào đối đại những thứ này vẫn tồn tại như cũ với nhân tộc cương vực bên trong tiên thần? Cái vấn đề này, Cơ Hiên Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Xử trí như thế nào? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề này. Thật, chưa bao giờ nghĩ tới. 30 năm qua, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở như thế nào cầu sinh, như thế nào dẫn tộc nhân sống tiếp, sau khi thắng lợi chuyện. Vậy quá xa vời, xa xôi giống một cái hư vô mở mịt ngộng. Hắn trầm ngâm xuống, chân mày nhíu lại, ở trong lòng tấp tốc suy tư. Thánh hiền vì sao lại cứ vào thời khắc này hỏi ra cái vấn đề này? Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc thấy một bên khoanh tay mà đứng, khóe miệng mỉm cười Viên Hồng. Bây giờ Cơ Hiên Viên tu luyện nhân hoàng công trải qua nhân tộc khí vận gia chỉ đã đạt tới kim tiến cảnh, nhưng là hắn phát hiện bây giờ hắn vẫn không thể nhìn thấu Viên Hồng chân chính thực lực. Đúng. Trước Viên Hồng nói qua, hắn tu chính là thiên tiên đạo, mà hắn cũng là Câu Trần đại đệ tử. Một cái ý niệm nhanh như tia chớp xẹt qua Cơ Hiên Viên đầu. Chẳng lẽ Câu Trần thánh hiền bản thân chính là một vị hùng mạnh tiên thần, luân hồi chuyển thế vì nhân tộc, tới trước giáo hóa nhân tộc, truyền bá võ đạo. Lại ngâm nghĩ Câu Trần truyền lại võ đạo, binh đạo, thậm chí còn cửa kia truyền thụ cho thần kỳ của hắn công pháp đều huyền ảo tinh thâm, vừa xa người bình thường tộc kiến thức có thể chế, nếu này vốn là thượng cổ đại tiên, hết thể liền giải thích thông được. Là, nếu không phải như vậy, lại có thể nào có Viên Hồng cường đại như vậy tiên tiên đạo đệ tử? Nguyên lai, chúng ta nhân tộc từ đầu đến cuối, cũng không chân chính cường đại đến có thể hoàn toàn thoát khỏi tiên thần cái bóng, thậm chí ngay cả chúng ta tự cường người dẫn đường, đều có thể đến từ. Trong lúc nhất thời, Cơ Hiên Viên trong lòng bách vị tạp trần, lại có chút hoảng hốt. Vậy mà, hắn nhanh chóng đè xuống cái này tia sóng lớn. Bất kể Câu Trần trước là thân phận gì, này mục đích hoặc giả cũng không phải là thuật túy, nhưng này hành vi kết quả, truyền đạo nhân tộc là thật, hắn ban thưởng công pháp là thật, hắn chỉ dẫn phương hướng là đây thật. Hắn làm hết thảy, xác xác thật thật là vì để nhân tộc có được chính mình lực lượng, có thể thẳng tắp sống lưng. Một điểm này, không thể phủ nhận. Nghĩ thông suốt một điểm này, Cơ Hiên Viên trong lòng than thở một tiếng. Hoặc giả bản thân sau đó trả lời, sẽ chạm đến võ tổ thân là tiên thần lập trường. Đoạn này duyên phận, sợ đem đến chỗ này cả sạch. Nhưng hắn lại nghĩ đến Câu Trần truyền cho hắn cửa kia thần kỳ công pháp nòng cốt là hội tụ vạn dân tim, người chấp trưởng đạo quyền bính, cái này tựa hồ vừa tối bày ra, Câu Trần hoặc giả cũng không phải là không thể tiếp nhận lý niệm của hắn. Mà thôi, nếu không nghĩ ra, vậy trước tiên không nghĩ. Hắn nếu thật trở thành nhân tộc cộng chủ, gánh vác chính là triệu triệu nhân tộc tương lai, suy nghĩ làm việc, nhất định phải lấy nhân tộc toàn thân lợi ích là quan trọng nhất, tuyệt không thể nhân cái ân tình cảm động đung đưa thỏa hiệp. Cơ Hiên Viên ngẩng đầu lên, tiến lên đón Câu Trần ánh mắt, mở miệng nói, thanh âm trầm ổn có lực. Trở về Thánh Hiển, nếu Hiên Viên may mắn đắc thắng, trở thành nhân tộc cộng chủ, với địa phận tiên thần, Hiên Viên cho là tiên thần chi đạo cũng là đại đạo một trong. Thế gian sinh linh, nếu có lòng hướng về đạo, tiên thần tự nhiên có thể khai sơn lập phái, thu nạp môn đồ, truyền này đạo thống. Nhân tộc con dân, nếu tâm mộ tiên đạo, tự nguyện tiến về bái sư học nghệ, theo đuổi trường sinh siêu thoát, nhân hoàng không nên ngăn trở, cái này là tự do lựa chọn. Tiên thần cũng có thể tiếp nhận nhân tộc tự nguyện hương khói cung phụng, thành lập miếu thờ, ngưng tụ tín ngưỡng. Nhưng tuyệt đối không thể bằng bảo thần thông pháp lực cưỡng bách nhân tộc tín ngưỡng, càng không thể đòi hỏi huyết thực tế sống. Tín ngưỡng hay không, tín ngưỡng người nào, đều cần do bởi nhân tộc bản tâm tự nguyện. Nhưng là Cơ Hiên Viên giọng điệu chợt thay đổi, giọng điệu đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiên thần hạng người tuyệt đối không thể lại ý trượng thần thông, cường lực can thiệp nhân tộc chính thống hương suy. Nhân hoàng đổi thay, nhân tộc nội bộ sự vụ làm từ nhân tộc tự đi quyết đoán. Tiên thần chỉ có thể phụ tá, không thể chủ đạo. Nếu có nhân hoàng mê muội, tự có nhân tộc chúng ta anh kiệt thay vào đó, mà không phải là từ tiên thần chỉ định. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Cơ Hiên Viên mắt sáng như đuốc, chém đinh chặt sắt, với nhân tộc cương vực bên trong, bất kể tiên thần, phàm là thân ở nhân tộc nơi, đều cần tuân thủ nhân hoàng luật pháp. Nếu có tiên thần dựa vào thần thông, giết hại nhân tộc con dân, phạm phải sát nghiệt, nhân hoàng có quyền căn cứ luật pháp, tập nhân tộc lực, đem cầm nã thậm chí còn tử hình. Tuyệt đối không cho phép siêu thoát ngoài vòng pháp luật chuyện tồn tại. Đây cũng là Hiên Viên câu trả lời, nhân tộc địa phận, tiên thần nhưng tồn tại ở thế, nhưng nhất định phải ở nhân đạo trật tự dưới. Hắn nói một hơi, lồng ngực hơi phập phồng, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn xem Câu Trần, lặng lẽ đợi phản ứng của hắn. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chương 60, sóng gió lên, cái này Câu Trần nghiệp vị, ta chắc chắn phải có được. Chương 60, sóng gió lên, cái này Câu Trần nghiệp vị, ta chắc chắn phải có được. Bên trong tiểu viện lần nữa lâm vào yên lặng. Câu Trần lặng lặng nghe, trên mặt không nhìn ra vui giận. Hồi lâu, đang ở Cơ Hiên Viên tâm dần dần chìm xuống lúc, Câu Trần quẹ miệng, chậm rãi hướng lên mình lên, hóa thành xuất phát từ nội tâm nét cười. Thiện, đại thiện. Câu Trần vỗ tay, tiếng cười sung sướng, không uổng công lão phu chờ ngươi đã lâu. Nhân tộc nên như vậy, nhân hoàng càng nên như vậy. Này đáp, rất hợp ta tâm. Cơ Hiên Viên sửng sốt, gần như hoài nghi mình nghe lầm. Câu Trần vậy mà hài lòng. Hắn không chỉ có không có không vui, ngược lại rất là tán thưởng. Câu Trần xem hắn kinh ngạc vẻ mặt, cười nói, nhìn ngươi thần thái, cũng đã đoán được, lão phu vốn là tiên thần, bây giờ là không đang suy nghĩ, vì sao lão phu sẽ đồng ý ngươi cái này ước thúc thậm chí áp chế tiên thần ngôn luận. Cơ Hiên Viên theo bản năng gật đầu một cái. Câu Trần đứng dậy, đứng chắc tay, nhìn về tiểu trúc gia 10,000 dặm núi sông, thanh âm xa xa, lão phu đến từ Tiệt giáo, cũng đến từ thiên đình. Thân là Tiệt giáo thân truyền, lão phu tới đây, vốn là lấy giáo hóa giúp người tộc lấy ra một chút hy vọng sống. Mà chúng ta thiên đình cũng không phải là cùng người tranh quyền, mà làm cắt địa âm dương, duy trì trật tự, hành chính là thiên đạo. Thiên đình bản ý chính là thiên thần thi ngày, nhân hoàng trưởng người, thần nhân phân trị, đều có này tự mới là an ổn lâu dài chi đạo. Tiên thần nếu trượng thần thông tùy ý can thiệp nhân đạo hưng thay, quyền này chính là nhiễu loạn ngày tự, phản nghịch thiên đạo bản chất. Nhân hoàng chấp luật pháp ước thúc, đây cũng là bù đắp thiên đình pháp độ với nhân gian tùy ý thiếu hụt, ta vì gì muốn phản đối? Hắn xoay người nhìn Cơ Hiên Viên, hơn nữa ngươi nói bản thân cũng không phải là bài xích tiên thần, mà là vạch rõ giới hạn, xác lập trật tự, cái này là lớn cách cục, đại trí tuệ. Nhân tộc muốn chân chính tự cường, không phải là diệt tận tiên thần, mà là muốn ở trong thiên địa tìm được vị trí của mình, xác lập quy củ của mình. Hôm nay xem ra ngươi đã ngộ được trong này chân ý. Câu Trần nét cười càng ngày càng đậm, trong lòng hài lòng tới cực điểm. Nhân tộc coi là như vậy, bình tĩnh đúng mực, không sờn lòng. Trong lòng của hắn, thiên đình là tam giới then chốt, là thế thiên chấp đạo. Chỉ có nhân đạo hoàng quyền tranh đoạt, vương triều đổi thay, tại thiên đạo vận chuyển đại thế trước mặt, bất quá là giọt nước trong biển cả. Thiên đình vì sao phải đúng tay những thứ này phàm tục chuyện? Hắn lần này hạ giới luân hồi, truyền xuống võ đạo, dẫn dắt nhân tộc tự cường, bây giờ tiến hành như vậy thuận lợi, có hay không bản thân cũng là thiên đạo đại thế một vòng, là vì hoàn thiện nhân đạo, khiến cho trở thành thiên địa người ba mới trong vững chắc một vòng. Mà hắn chỗ chứng Câu Trần sát phạt chi đạo, không phải là không làm người đạo quét sạch chướng ngại sát phạt, để cho những tiên nhân kia hiểu, tiên nhân cũng là người. Sau một khắc, ở Cơ Hiên Viên sợ run trong ánh mắt, Câu Trần đứng lên. Hắn chỉnh sửa một chút bản thân áo bào, vẻ mặt trang nghiêm, hướng về phía Cơ Hiên Viên, được rồi một cái trang trọng vô cùng thần hạ chi lễ. Câu Trần, bái kiến quân thượng. Vâng. Cơ Hiên Viên trong nháy mắt cảm giác mình đầu óc nổ. Cơ hồ là nhảy bàn chân tránh hướng một bên, điên cuồng tránh né, hai tay bậy bạ bảy, liền âm thanh cũng thay đổi điều. Không được, không được ca Thánh Hiển. Ngay đây là muốn làm ngại chết Hiên Viên a. Hắn sợ chết khiếp. Cái này so Câu Trần đối hắn nổi giận còn đáng sợ hơn gấp một lần. Nhân tộc võ tổ, không phải ân sư hơn hẳn ân sư, vậy mà hướng hắn hành này đại lễ. Cái này truyền đi, hắn Cơ Hiên Viên còn muốn hay không là người? Hắn hoảng hốt tiến lên mong muốn dịu, lại bị Câu Trần quanh thân một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn trở. Câu Trần chậm rãi ngồi dậy, nụ cười trên mặt đã thu liễm, thay vào đó chính là trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Quân thượng như là đã lĩnh ngộ nhân hoàng chân ý, giờ phút này ngươi lấy quân thượng thân mời ta rời núi, ngươi chính là quân, ta chính là thần. Cái này là quân thần chi lễ, như thế nào không được? Thanh âm hắn không lớn, nhưng từng chữ chu tâm. Cái này. Cơ Hiên Viên há miệng, cái trán cũng hơi đổ mồ hôi, thế nhưng là, ngài là nhân tộc võ tổ a. Là Hiên Viên tiền bối. Há có thể. Câu Trần ánh mắt bình tĩnh xem Cơ Hiên Viên, nhân tộc, quân là nhất bên trên. Pháp độ trước, há phân tiền bối hậu bối. Tiền bối hay không, cùng quân thần vị không hề trái ngược. Cơ Hiên Viên hoàn toàn giật mình, xem lần nữa hạ bái câu trần. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu lật đi lật lại vang trở lại bốn chữ này. Quân là nhất bên trên. Quân là nhất bên trên. Câu trần đây là đang dùng phương thức trực tiếp nhất, cho hắn thuyết minh thế nào là nhân hoàng quyền uy. Thánh Hiền lại cho hắn học được một bài học. Cơ Hiên Viên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sôi trào tâm tư, thân thể đứng nghiêm, trên mặt hốt hoảng rút đi, thay vào đó chính là sơ cụ sổ hình hoàng giả uy nghi. Hắn không còn né tránh, thản nhiên nhận câu trần cái này lại. Câu trần tiên sinh, xin đứng lên. Thanh âm của hắn khôi phục trầm ổn. Viên Hồng ở một bên cười hắc hắc, hướng về phía Cơ Hiên Viên cũng chỉnh trọng địa lễ đạo. Viên Hồng, bái kiến quân thượng. Sau này đánh nhau. Khu cụ, sau này chinh chiến chuyện, xin cứ việc phân phó. Cơ Hiên Viên giống vậy cười đem Viên Hồng đỡ dậy. Đợi hai người ngồi dậy, Cơ Hiên Viên sửa sang lại y quan, sắc mặt trang nghiêm, hướng về phía câu trần, cung cung kính kính được rồi một cái đệ tử chi lễ. Hiên Viên, tạ tiên sinh dạy bảo. Cái này lệ chính là câu trần thụ nghiệp giải hoặc tri ân, lệ chính là câu trần lấy mình làm gương, cho hắn bên trên cái này cực kỳ trọng yếu bài học. Câu trần xem hắn, trong mắt nét cười sâu hơn, thản nhiên nhận hắn cái này lễ, trong lòng cũng là sung sướng. Nhân hoàng tâm tính đã thành, sát phạt chứng đạo cơ hội gần ngay trước mắt. Lễ xong, Cơ Hiên Viên ngồi dậy, cùng câu trần nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Không khí trong nháy mắt sống động lên. Câu trần nhìn về phía phương xa, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, thấy được kia sát khí ngất trời cựu lê đại doanh cùng tiên quang ẩn hiện gần bộ quân trận. Câu trần thì đối Cơ Hiên Viên làm một động tác mời gọi, quân thượng, mời về trước đô thành chủ trì đại cục. Ta làm sơ an bài, sẽ đi trước lực mục trong quân giúp hắn một tay, làm hắn ổn định quân thế. Sau đó ta sẽ gặp cùng Viên Hồng Tây bên trên, gặp một lần chư vị tiên phận. Cơ Hiên Viên nặng nề gật đầu, trong mắt lộ ra yên tâm chi sắc, đồng thời bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, xoay người bước nhanh mà rời đi. Viên Hồng, câu trần mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại tựa như sắt thép va chạm, đột nhiên phá vỡ tiểu viện yên lặng. Đệ tử ở. Viên Hồng ứng tiếng dậm chân tiến lên, quanh thân chiến y đã sớm không kềm chế được. Theo vi sư đích thân tới tiền tuyến. Là sư phụ, đã sớm đợi ngài những lời này. Viên Hồng nhếch mép, lộ ra một hớp trắng toát răng sắc, vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt. Sau, hắn trở tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Ông Hỗn Nguyên Kình Thiên Côn chống rông xuất hiện, xoay vòng vòng xoay tròn trở nên lớn, bị Viên Hồng vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay, thuận thế hướng trên đất một nữa. Đông, lấy côn ngọn nguồn làm trung tâm, từng đạo vô hình sóng gợn ngang nhiên quét tán, cả tòa quả đồi cũng vì đó rung lên. Viên Hồng cầm côn mà đứng, hung lệ khí phóng lên cao, quẹt đến vân khí tránh tán. Câu trần chắp tay đứng ở cái này túc sát không khí trung tâm, quanh thân khí thế giống vậy đã đại biến. Lúc trước kia bình thản ôn nhuận ông lão hình tượng như thủy triều rút đi, thay vào đó chính là chém thiên liệt địa phong mang. Ánh mắt đang mở hí, sát ý bắn ra bốn phía, hủy diệt chân ý tràn ngập ra. Sóng gió sắp bắt đầu. Cái này câu trần nghiệp bị, ta lấy định. Chương 61, sư tôn rốt cuộc đã tới. Chương 61, sư tôn rốt cuộc đã tới. Thái Hành Sơn nam bộ chi mạch, sơn thế quanh co, đi nhiều thay đổi. Này cánh đông, chính là rộng lớn vô ngần trục lộc chi dã. Giờ phút này, trên đỉnh núi, Lực Mục một thân màu đen chiến giáp, đón gió mà đứng. Gió núi gào thét, lại thổi không tan hắn giữa hai lông mày ngưng trọng. Hắn mắt nhìn xuống chân núi kia phiến mênh mông bình nguyên, ánh mắt sắc bén. Bình nguyên trên, sát khí cùng yêu khí hỗn hợp đan vào, phóng lên cao, đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành cho đen chi sắc. Sibiu dưới quyền 81 huynh đệ trong 10 vị, xuất lĩnh 300,000 vu nhân đại quân, ở chỗ này không chút kiên kỵ đâm xuống doanh địa. Càng làm cho người ta rung động chính là doanh địa bao quanh tuôn trào bóng đen, là gần triệu đầu bị thuần phục hoặc ra do yêu thú. Những thứ này yêu thú không chỉ là cựu Lê đại quân mà cưỡi, hơn nữa còn là tiên phong, càng là bọn họ di động lương thảo kho, làm người ta nôn mửa canh tưởi mùi hôi thối, cho dù cách nhau khá xa, theo gió núi phiêu thượng tới, vẫn để cho đỉnh núi thủ vệ chiến sĩ cho mày. Lực Mục sau lưng, phó tướng quả đấm nắm chặt, hắn nhìn chân núi kia phách lối địch quân, tức giận bất bình nói, nguyên soái, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt xem đám này man tử ở nhà chúng ta cửa diêu võ dương oai, tùy ý trả đạp trục lộc chi dã, là huynh đệ chúng ta đau thương bất lợi sao? Thật kéo ra trận thế, mặt tướng không tin không đấu lại bọn họ. Lực Mục ánh mắt vẫn vậy nhìn chằm chằm chân núi, bính, tự nhiên liều đến qua. Sau đó thì sao? Chúng ta mấy trăm ngàn hữu hùng ân huệ lang tính mạng, đi đổi kia triệu đầu xuất sinh, lại để cho còn lại huynh đệ đi đối cứng kia 300,000 sát khí quán thể, không sợ chết vu người. Phó tướng sắc mặt cứng đờ, đội vàng giải thích, mặt tướng không phải cái ý này, mặt tướng chính là cảm thấy phẫn uất, quá hoan uổng. Chúng ta rõ ràng thực lực không kém, lại muốn khốn thủ trong núi, xem bọn họ diêu võ dương ai, cảm thấy phẫn uất. Lực Mục rốt cuộc hơi nghiêng đầu, liếc hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, vậy ngươi chưa hết nín. Ngươi làm tướng, giận mà hư binh, là đường đến chỗ chết, xuất sinh mệnh là mệnh, nhưng chúng ta sau lưng mỗi một cái huynh đệ mệnh, càng là mệnh. Phó tướng hít sâu một hơi, cúi đầu ô quyền, mặt tướng, biết sai rồi. Lực Mục không nói nữa, quay đầu roi xa xa, đó là đô thành phương hướng. Ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Tin tức nên đã sớm chuyển tới quân thượng trong tay. Sư tôn nói vậy cũng nên biết được nơi đây tình hình. Mấy chục năm chinh chiến, Lực Mục trải qua quá nhiều, đã sớm đem hắn từ năm đó cái đó chỉ biết đảm bình trên giấy binh đạo truyền nhân, chui luyện thành một kẻ chân chính vận chủ duy ác, quyết thắng thiên lý thông soái. Lính của hắn đạo thiên phú ở vô số lần máu và lửa khảo nghiệm trong tỏa ánh sáng rực rỡ, nhiều lần lợi dụng thiên thời, địa lợi cùng với tinh diệu quân trận, lấy yếu thắng mạnh, thậm chí mấy lần chế quá gần hồ thương vong bằng không đánh tan gấp mấy lần với mình kẻ địch huy hoàng chiến tích. Nhưng hắn sâu trong nội tâm mơ hồ có loại cảm giác, đây cũng không phải là binh đạo trung cực. hắn bây giờ nắm giữ, hoặc giả chẳng qua là cơ sở trong cơ sở. Sư tôn tựa hồ một mực tại mượn cửu lê cố này hùng mạnh bên ngoài áp lực, tới chui luyện hắn, mài hắn, để cho hắn binh tướng đạo cơ sở kháng đến vô cùng vững chắc. Bây giờ, hắn tự thân đã cảm thấy bình cảnh chỗ. Vì vậy, hắn mới có thể đem tiền tuyến quân tình lấy khẩn cấp nhất phương thức chuyển về đô thành. Hắn tin tưởng quân thượng cơ Hiên Viên nhận được tin tức sau, nhất định sẽ hiểu dụng ý của hắn, cũng nhất định sẽ đi mời vị kia duy nhất có thể thay đổi thế của người. Sư tôn của hắn, Câu Trần. Bây giờ Hữu Hùng thị, bằng vào nhân tộc tự thân lực lượng, có thể một mình chống lại cho tới bây giờ mức, đã gần đến cực hạn. Có thể hay không vượt qua kiếp này, nâng cao một bước, hy vọng toàn ở sư tôn trên người. Thậm chí, lần trước không cẩn thận bị phong sử dụng sau này bách hoa túy moi ra sư tôn tung tích. Lực Mục nét miệng lên một tia cực kỳ nhạt nét cười. Phong sau tự cho là đắc kế, cũng không biết cái kia vốn là hắn thuận thế trở nên. Có mấy lời, hắn làm đệ tử không có phương tiện trực tiếp đối quân thượng nói, nhưng thông qua phong sau vị này quân thượng tín nhiệm nhất chủ nữ miệng, hiệu quả ngược lại tốt nhất. Hữu Hùng thị bằng vào tự thân lực lượng, đã phân chiến đến nay, đã chứng minh nhân tộc cốt khí cùng tiềm lực, lại sau này, chính là lấy mạng người đi vào trong điện. Sư tôn, ngài đối Hiên Viên quân thượng, đối Hữu Hùng thị, đối đệ tử khảo nghiệm. Hẳn đủ đi. Đang lúc này, Lực Mục tâm thần đột nhiên động một cái, đột nhiên nâng đầu, nhìn về chân trời. Cổ khí tức quen thuộc kia, đang bằng tốc độ kinh người vượt qua núi sông, chạy thẳng tới nơi đây mà tới. Lực Mục trên khuôn mặt căng thẳng, đột nhiên như băng tuyết tan rã, khóe môi ức chế không được về phía giơ lên, lộ ra xuất phát từ nội tâm nhẹ nhõm nét cười. Nụ cười này, xua tan quanh người hắn vẫn biết nhiều năm thiết huyết túc sát chi khí, hoàn toàn lộ ra có mấy phần ánh nắng. Bên người phó tướng trực tiếp nhìn ngây người, khẽ nhếch miệng. Hắn đi theo Lực Mục nguyên soái chinh chiến nhiều năm, ra mắt nguyên soái tỉnh táo, nghiêm túc, phẫn nộ, thậm chí là sát ý sôi trào bộ dáng, lại duy trì có nhiều năm chưa từng thấy qua nguyên soái lộ ra như vậy không có chút nào gánh nặng nụ cười. Nguyên soái, Lực Mục không quay đầu lại, chẳng qua là cười nhẹ nhàng nói một câu, bọn họ tới. Phó tướng càng là mờ mịt, bọn họ ai tới? Sau một khắc, hai đạo lưu quang từ vòm trời rơi xuống, hiện ra một già một trẻ hai thân ảnh. Ông lão râu tóc bạc trắng, mặt mũi bình thản, ánh mắt ôn nhuận. Thanh niên một thân ám kim chiến giáp, khóe môi nhếch lên lười biếng mà kiệt ngạo đủ cười, trên vai tùy ý khiêng một cây bất mãn thần văn gậy sắt. Đệ tử Lực Mục, cung nên sư tôn, cung nên đại sư mình. Lực Mục lúc này tiến lên, không mình hành lễ, tràn đầy vui vẻ. Câu Trần khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua Lực Mục, trong mắt lóe lên tán thưởng, không sai, trần một như núi, sắc khí nội liễm, binh gia khí tượng đã thành, những năm này, khổ cực ngươi. Viên Hồng thì một cái bước nhanh về phía trước, cười hì hì dùng sức vỗ một cái Lực Mục bà bay, phát ra bịch bịch tiếng vang, thằng nhóc này có thể a, lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, ngươi cái này thân bản càng biến chắc, khí tức cũng hùng hậu nhiều. Ly sư minh khoảng cách càng ngày càng gần, xem ra cầm quân đánh trận cũng không bỏ sót tu hành mà. Lực Mục bị vỗ nhe răng trợn mắt, nhưng cũng là ý cười đầy mặt. Đại sư minh nói đùa, sư đệ điểm này đạo hạnh tầm thường, sao dám cùng đại sư minh so sánh? Đại sư minh phong thái càng hơn xưa kia, nói vậy tu vi đã thông thiên triệt địa. Hắc hắc, giống nhau giống nhau, huyền môn bốn đời sắp xếp chứ ba. Viên Hồng khiêm tốn địa dơ lên cằm, ngay sau đó lại áp sát chút, nháy mắt nói, bất quá sư đệ ngươi bây giờ cái này nguyên soái điệu bộ thế nhưng là chân hết sức à, mới vừa rồi thật xa đã nhìn thấy ngươi ở nơi này dựng vương vàng cái mặt, rất dọa người đâu. Lực Mục bất đắc dĩ cười khổ, đại sư minh ngươi cũng đừng dễ cả ta, quân tình khẩn cấp, sư đệ không dám lười biếng. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Câu Trần, sư tôn, các ngài đến rất đúng lúc, chân núi thế cuộc ngài nghĩ đến đã biết được. Câu Trần đi tới bên vách núi, quan sát trục lộc chi giã sông lên ngày sát khí yêu vân, si bưu ngược lại chịu cho bỏ tiền vốn, phái 2-3 phần 10 nòng cốt chiến sĩ tới, còn xua đuổi triệu yêu thú, xem ra hắn đối trục lộc chi giã là nhất định phải được. Lực Mục gật đầu, chính là bây giờ đệ tử bằng vào Thái Hành Sơn địa lợi cùng quân trận, dù có thể miễn cưỡng bảo vệ, nhưng cực kỳ bị động, lại khó có thể cho đối phương hữu hiệu sát thương. Lâu dài đi xuống, si khí tất bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đệ tử cảm giác với binh đạo trên linh ngộ, tựa hồ đã đạt bình cảnh. Chương 62, quân hồn chi đạo. Chương 62, quân hồn chi đạo. Câu Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lực Mục, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi có thể nhận ra được tự thân bình cảnh, chính là lớn nhất tiến bộ. Binh giả, quỷ đạo cũng, ngươi gì vang chỗ tập, đa số vật chủ, nhu lượng, trận thế, mượn thiên thời địa lợi nhân hòa lấy yếu thắng mạnh, cái này là làm tướng chi cơ. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên trang nghiêm, nhưng binh đạo hết sức, cũng không phải là vẹn vẹn như thế. Làm một chi quân đội, không chỉ có kỷ luật nghiêm minh, càng có thể niềm tin như một, trên dưới một lòng lúc, là được sản sinh ra một loại vượt qua cá thể lực lượng tổng cộng vĩ lực. Câu Trần chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một chút linh quang ngưng tụ, hàm chứa binh đạo chân ý, nhẹ nhàng điểm hướng Lực Mục mi tâm. Đây cũng là quân hồn chi đạo. Vâng. Lực Mục thân thể kịch chấn, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Quân hồn chi đạo. Câu Trần đạo âm lại vang lên, cái gọi là quân hồn, người là một chi quân đội ý chí này, niềm tin cùng huyết khí chiến ý cao độ ngưng tụ, dẫn động pháp tắc mà thành một loại lực lượng hiển hóa. Một khi thức tỉnh, toàn quân tướng sĩ ý niệm liên kết, lực lượng nhưng lẫn nhau truyền lại, dễ dàng sai khiến. Quân hồn bao phủ dưới, quân đội thực lực tổng hợp đem sinh ra bay vọt về chất. Hành quân tốc độ, lực công kích, thậm chí còn sức hồi phục, đều có thể tăng lên trên diện rộng. Mà quân hồn hình thái, thường thường cùng chi quân đội này nòng cốt niềm tin, phong cách tác chiến, thậm chí còn này thống soái đặc chất cùng một nhịp thở, phần lớn sẽ hiển hóa vì viễn cổ thần thú, thần thánh chờ dị tượng. Câu Trần tiếp tục nói, quân hồn lực, vạn người võ giả tinh nhuệ ngưng tụ quân hồn, nếu đạt tới cực hạn, ra chỉ dưới, nhưng khiến quân hồn có uy hiếp tiên cảnh lực, chân chính làm được lấy phàm chẳng tiên. Nếu là 100,000 triệu đại quân quân hồn ngưng tụ, kỳ lực có thể dung chuyển nhật nguyệt tinh thần, mà xem như thống quân đại tướng, càng có thể cùng quân hồn tạm thời tương hợp, dẫn quân hồn lực ra chỉ bản thân, trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, đủ để chống lại thậm chí chém giết vượt xa tự thân cảnh giới cường địch. Cái gọi là quân hồn bất diệt, chiến ý không dứt. Cái này chính là binh đạo quân hồn chi đạo. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Lực Mục chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang vang dội, dị vãng toàn bộ liên quan tới binh đạo hoang mang, bình cảnh, vào giờ khắc này rộng mở trong sáng. Nguyên lai binh đạo trung cực, cũng không phải là chỉ là điều binh khiển tướng nhu lực, mà là đem vạn chúng tim, vạn chúng lực ngưng làm một thể. Lực Mục đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, kim qua thiết mã hư ảnh ở hắn trong con người thoáng qua. Đa tạ sư tôn truyền đạo. Lực Mục sâu sắc cong xuống. Hắn giờ phút này không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử, mong muốn đem cổ lực lượng này nắm giữ ở tay. Đi đi. Câu Trần Hư đỡ một thành, để cho vi sư nhìn một chút, lính của ngươi đạo có thể ngưng tụ ra như thế nào quân hồn. Lực Mục gật mạnh đầu, lập tức xoay người, đối vậy còn ở choáng váng phó tướng quát lên, truyền lệnh. Trung quân đại doanh, lôi chống họp tướng. Trung ương quân toàn thể tướng sĩ, giáo trưởng tụ họp đợi lệnh. Nặng. Phó tướng mặc dù không rõ nguyên do, nhưng bị Lực Mục tâm tình lây nhiễm, kích động nhận lệnh mà đi. Rất nhanh, hùng hồn chống họp tướng tiếng vang triệt Thái Hành Sơn trại lính. Chỉ chốc lát sau, Thái Hành Sơn mạch trong một chỗ bị san bằng cực lớn thung lũng trên giáo trường, 100,000 tướng sĩ đã tụ họp xong. Yên lặng như tờ. Mười vạn người, phảng phất chẳng qua là một người đang hô hấp. Bọn họ chính là Lực Mục thân quân, là đi theo hắn nam chinh bắc chiến mấy chục năm, từ từng cuộc một trong núi thây biển máu tuôn ra tới bách chiến tinh nhuệ. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt tập trung tại trên điểm tướng đài cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên. Bọn họ đối Lực Mục có gần như mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Lực Mục ý chí chính là ý chí của bọn họ. Lực Mục chỉ trỏ chính là bọn họ lưỡi đao hướng tới. Cái này mười vạn người niềm tin đã sớm ở vô số lần sinh tử khảo nghiệm trong bị rèn luyện được độ cao nhất trí. Lực Mục người khoác chiến giáp bước đi lên điểm tướng đài. Hắn không có phát biểu bất kỳ gióng giạc diễn thuyết, chẳng qua là rút ra bội kiếm bên hông. Ông. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh như rồng gầm. Hắn giơ lên thật cao trường kiếm, ánh mắt như điện, quét qua phía dưới kia mười vạn tấm kiên nghị gò má. Hôm nay ta truyền bọn ngươi một môn vô thượng chiến pháp. Nay phi một người công, cần bọn ta trên dưới một lòng, niềm tin như một. Đem các ngươi chiến ý, dũng khí của các ngươi toàn bộ thả ra ngoài, cùng ta đồng tâm. Vào giờ khắc này, hắn đem bản thân đối binh đạo hiểu, giết nhau phạt cảm nộ không giữ lại chút nào địa phóng ra, hóa thành một cổ vô hình ý chí thác lũ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ giáo trường. Chiến! Lực Mục hét lớn. Chiến! 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 Trên giáo trường, 100,000 tướng sĩ nghe được bọn họ chủ soái tiếng lòng. Dần dần, bọn họ tựa hồ có thể cảm giác với nhau trái tim bắt đầu lấy cùng cái tần số nhảy lên kịch liệt. Từng cổ một tinh thuần thiết huyết tinh khí từ bọn họ ngày linh lao ra, hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy huyết sắc lang yên. 100,000 đạo lẫn vào chiến ý lang yên phóng lên cao, lại cũng chưa tứ tán ra, mà là tại trên trời cao, lấy Lực Mục kia cổ bá đạo tuyệt luân sát phạt ý chí làm chủ cột hòa làm một thể. Giống. Bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, gió nổi mây bẩn. Dung hợp 100,000 tướng sĩ sát phạt ý chí dẫn động trong thiên địa canh kim phát tắc, cuối cùng hóa thành một con vật khổng lồ hư ảnh. Kia hư ảnh vô cùng to lớn, toàn thân nền trắng và đen, này tựa như mãnh hổ, lại càng thêm thần thánh, hung lệ. Nó chân đạp tường vân cùng sắc khí, quanh thân còn bao quanh sắc bén vô cùng canh kim chi khí, ngửa mặt lên trời gầm thét, khiếp sợ và linh. Trong lúc nhất thời trong thiên địa sát phạt bốn phía, phương Tây thành thú, canh kim đứng đầu, sát phạt tượng trưng, bạch hổ quân hồn. Thành. Viên Hồng ở phía xa đỉnh núi thấy ánh mắt tỏa sáng. Câu Trần cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lực Mục quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, hắn thân quân trung ương quân niềm tin cũng đủ thuần túy kiên định. Nhưng tụ ra lại là bốn giống thánh thú trong bạch hổ quân hồn, cái này ở quân hồn trong thuộc về đứng đầu. Làm bạch hổ quân hồn thành hình một khắc kia, điểm tướng đại hạ 100,000 trung ương quân tướng sĩ đồng thời thân thể rung một cái. Bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cường đại lực lượng dưới vào trong cơ thể, nguyên bản tiêu hao thể lực đang nhanh chóng khôi phục, bắp thịt trở nên càng thêm tràn đầy lực lượng, giác quan trở nên càng thêm bén nhạy. Đồng bào với nhau giữa càng là sinh ra một loại kỳ diệu tâm ý tương thông cảm giác. Lực Mục đứng trên điểm tướng này, cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn cảm giác được mình cùng phía dưới 100,000 tướng sĩ, cùng đầu kia bạch hổ quân hồn, tạo thành một loại vô cùng liên hệ chặt chẽ. Hắn tâm niệm vừa động, là được điều động quân hồn lực ra chỉ bản thân. Sau lưng bạch hổ quân hồn lần nữa gầm thét, Lực Mục chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng nhập ngũ hồn trong phản hồi mà tới, dung nhập vào tứ chi bách hải của hắn, thực lực của hắn trực tiếp ở nơi này cỗ lực lượng thôi thúc dưới bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Mặc dù chỉ là tạm thời, 100,000 tinh binh, phần lớn là võ đạo phàm trần bốn cảnh trung hạ hai cảnh tồn tại, hội tụ mà thành quân hồn trực tiếp để cho hắn Lực Mục từ nhân tiên tột cùng vượt qua chân tiên đột phá tới kim tiên cảnh. Trên đỉnh núi, Viên Hồng lẩm bẩm nói, ngoan ngoãn, còn có thể chơi như vậy. Hắn không khỏi mắt liếc đang hài lòng mỉm cười sư phụ. Nếu là tương lai sư phụ chứng đạo Câu Trần đại đế sau, ngồi xuống triệu tiên cảnh thiên minh, nếu là lấy phương pháp này xuất chinh, Viên Hồng đành phải nuốt miệng nước miếng. Khi đó hắn có hay không có thể ở tam giới đi ngang. Chương 63, phản tuyển nguy hiểm. Chương 63, phản tuyển nguy hiểm. Thái Hành Sơn đỉnh, bạch hổ quân hồn ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi. Chân núi Cửu Lê trong quân doanh, không ít sao động yêu thú càng là bản năng cảm thấy sợ hãi, phát ra bất an gầm nhẹ. Lực Mục đứng ở trên điểm tướng này, cảm thụ trong cơ thể chạy trốn mãnh liệt, vượt xa tự thân cảnh giới bàng bạc lực lượng, cùng với phía dưới 100,000 tướng sĩ kia dễ dàng sai khiến, tâm ý tương thông chặt chẽ liên hệ, trong lòng hào tình và trượng. Hắn thử huy động trường kiếm trong tay, chỗ mũi kiếm chỉ trên bầu trời kia cực lớn bạch hổ hư ảnh cũng theo đó huy động móng nhọn. Xoẹt. Một đạo thuần túy từ canh kim sát khí ngưng tụ trăm trượng chảo mang xé toạc không khí, ngang nhiên bổ về phía xa xa một tòa không người núi hoang. Ầm. Trong tiếng nổ, cả đỉnh núi lại bị một chảo này chống giống lột bỏ một đoạn, đá vụn bắn tung trời, bụi mù tràn ngập. Trên giáo trường, 100,000 tướng sĩ đầu tiên là yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra đình thai nhức góc hoan hô. Nguyên soái thần uy, quân hồn vô địch. Lực mục đè xuống kích động trong lòng, thu liễm quân hồn lực, kia cổ lực lượng cường đại như thủy triều thối lui, để cho hắn hơi cảm thấy một tia suy yếu, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn xoay người, hướng về phía Câu Trần sâu sắc một xá, đa tạ sư tôn ban cho pháp. Câu Trần cùng Viên Hồng bóng dáng đã lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Câu Trần gật đầu, quân hồn mới thành lập, liền có uy thế như vậy, rất tốt. Nhớ lấy, quân hồn lực nguyên bởi vạn quân trung trí, cũng tương tự sẽ cắn trả với trung trí, dùng làm thận, phi đến bạn bất đắc dĩ hoặc quyết thắng lúc, không thể tùy tiện cùng quân hồn tương hợp, thấu chi tướng sĩ tâm lực. Đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Lực mục trịnh trọng đáp ứng. Viên Hồng thì vây quanh lực mục quay một vòng, chép miệng một cái, chậc chậc, sư đệ, ngươi cái này quân hồn có thể a? Mới chỉ 10 vạn người, cũng mau đổi kịp sư minh ta toàn lực một vậy. Lực mục cười nói, đại sư minh nói đùa, so với đại sư minh chân chính cá nhân vĩ lực, sư đệ còn kém xa, tương lai cần phải trông cậy vào đại sư minh tương trợ sư đệ. Viên Hồng cười hắc hắc, dễ nói, đến lúc đó sư đệ mở miệng chính là. Viên Hồng liếc mắt một cái sư phụ, hay là sư đệ nói chuyện dễ nghe, không giống sư phụ kể từ ra mắt hậu thổ thị trở lại cấp hắn bố trí tác nghiệp càng ngày càng nhiều, có khổ khó nói a. Câu Trần ở bên cạnh nhìn thấy Viên Hồng trò mờ ám, trong lòng cười một tiếng. Lực mục, nơi đây giao cho ngươi, có thể bảo vệ. Câu Trần chuyển hướng lực mục hỏi. Lực mục lồng ngực ưỡn một cái, lòng tin 10 phần, sư tôn yên tâm. Đệ tử bây giờ đã quân minh hồn chi đạo, đợi đệ tử dưới quyền triệu quân đoàn đều ngộ được quân hồn, đệ tử bằng vào Thái Hành Sơn địa lợi cùng quân trận, có lòng tin đem vững vàng đóng đinh ở chỗ này. Thiện. Câu Trần gật đầu. Bây giờ lực mục nơi đây nắm giữ triệu đại quân, lại được quân hồn phương pháp, sức chiến đấu đâu chỉ gấp bội. Đợi các tướng sĩ cùng quân hồn ăn khớp thuần thục, phía dưới Cựu Lê bộ lạc 300,000 vu người binh cùng kia triệu yêu thú liền không đủ gây sợ. Cho dù sau lưng có vu tộc chỗ dựa, lực mục chấp trưởng triệu quân đoàn, chính là đến rồi một tôn đại vu, cũng đủ để bảo đảm bất bại. Huống chi, căn cứ hắn mới vừa rồi dò xét, Cựu Lê chủ lực cùng với đại vu giờ phút này cũng không xuôi nam, mà là tại phương bắc cùng gừng bộ các lộ tiên thần giằng co, chiến uống say xưa. Nếu như thế, ta cùng Viên Hồng đi liền phản tuyển một nhóm, lớn hồng bên kia, thế cuộc tựa hồ càng gian nan hơn. Là, sư tôn, đại sư minh, hết thảy cẩn thận. Lực mục có quyền. Câu Trần cùng Viên Hồng không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành hai đạo lưu quang, chớp mắt đi xa, biến mất ở chân trời. Lực mục đưa mắt nhìn hai người rời đi, hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía chân núi kia sát khí ngất trời Cửu Lê đại doanh, trong mắt chiến ý sôi trào. Truyền lệnh, các quân y theo kế hoạch đổi phiên nghỉ dưỡng sức, gia cố phòng tuyến. Thám báo tăng gấp bội phái ra, ta muốn biết chân núi đám kia vu người mọi cử động. Nặng. Phản tuyển. Nước mưa giống như thiên hà rót ngược, điên cuồng đánh thẳng vào đã sớm lầy lội không chịu nổi đại địa. Doanh trại ở trong cuồng phong rên rỉ, không ít địa phương đã sụt lở. Nước sông cuộn trào mãnh liệt, mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, không ít địa phương đã sớm tràn qua con đê. Các tướng sĩ ăn mặc ướt đẫm áo giáp, mạo hiểm mưa to, liều mạng đào móc rãnh thoát nước mương, ra cố doanh trại, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy mệt mỏi cùng lo âu. Trung quân bên trong đại trướng, không khí so khí trời bên ngoài càng thêm âm trầm. Đại tướng lớn Hồng đứng ở màn cửa miệng, nhìn bên ngoài phảng phất trời thủng bình thường màn mưa, sắc mặt âm trầm được so bầu trời mây đen còn phải đen. Một kẻ phó tướng đội mưa chạy tới, cả người ướt đẫm, nước mưa theo giáp lá không ngừng chảy hạ, hắn lại giống như chưa tỉnh, gấp giọng nói, tướng quân, không thể đợi thêm nữa, mưa này đã hạ 10 ngày 10 đêm. Thượng du quan chắc huynh đệ hội báo, phương bắc hát thủy sông, vị sông nhánh sông mực nước tăng trưởng quá nhanh, nhiều chỗ đê sông xuất hiện phạm vi nhỏ vỡ đê, sợ rằng không chống nổi tối nay. Một khi quy mô lớn vỡ đê, hồng thủy chút xuống, quân ta doanh địa đứng núi chịu sào, áp sẽ toàn quân bị diệt ta. Lớn Hồng trầm mặc, nắm tay chắc chẽ nắm lại, hắn làm sao không chi kỷ là sinh tử tồn vong lúc? Đây căn bản không phải thiên tai, mà là nhân họa, là chân chuồng dương lưu. Bầu trời đầu kia ác long cùng tên kia yêu tiên cố ý thao túng mưa gió, rõ ràng chính là muốn dùng thủy công buộc bọn họ rời đi doanh địa. Mà gương bộ duy chỉ có ở mặt tây lưu lại một đạo lỗ, nơi đó mưa gió sáng do muốn nhỏ hơn rất nhiều, đó là buộc bọn họ hướng tây rút lui. Mà phương tây chỉ có một cái hẹp dài cốc đạo, hai bên đều là vách núi treo leo, là thiên nhiên tuyệt hảo mai phục nơi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, gương bộ đại quân giờ phút này đang ở trên vách đá thung lũng cuối, chờ bọn họ một con chui vào. Lớn Hồng muốn rời đi phương hướng là đông nam, nơi đó là trở về Hữu Hùng thị lãnh địa phương hướng, nhưng lại cứ hướng đông nam mưa rơi cuồng bão nhất, nước sông đã đánh sụp đê đập, hóa thành một mảnh trạch quốc, hoàn toàn đoạn mất bọn họ đường về. Một kẻ tướng lanh nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét. Nếu không phải kia mây bên trên nghiệt rồng cùng yêu tiên kéo dài cách làm, sao lại có cái này liên miên mưa to? Có bản lĩnh đao thật thương thật làm một cuộc. Hành này xấu xa thủ đoạn, tính là gì tiên thần? Lớn Hồng đống nhiên ngẩng đầu, bây giờ nhất định phải làm ra quyết định. Trong mắt hắn vằn vện tia máu, thanh âm khàn khàn, truyền lệnh. Toàn quân lập tức lên chôn nồi nấu cơm, ăn non nê. Đem toàn bộ bất tiện mang theo quân nhu toàn bộ vứt bỏ. Nửa ngày, đợi thêm nửa ngày. Nếu lại không chuyển cơ, toàn quân hướng tây nam phương hướng phá vòng đây. Tây nam. Phó tướng sửng sốt một chút, tướng quân, tây nam dù địa thế tương đối bình thản, lợi cho quân ta kết trận, nhưng mưa rơi vẫn cực lớn, hơn nữa khoảng cách gừng bộ quá gần, bọn họ mai phục người chỉ biết nhiều hơn. Ta biết. Lớn Hồng vẻ mặt lạnh băng cắt máu, nhưng chỉ có Tây Nam, bọn ta võ giả kết trận xung phong, còn có thể phát huy ưu thế. Ở lại tại chỗ, chờ đợi chỉ có bị Hồng Thủy nuốt mất, xông ra, còn có một chút hy vọng sống, thậm chí có thể cắn ngược lại bọn họ một hớp. Chẳng lẽ dưới trướng ta Nhi Lang lưới đao, còn bổ không ra gừng bộ trận liệt sao? Bên trong trướng chúng tướng nghe vậy, trong lồng ngực một cỗ huyết khí bị kích thích, rối rít ôm quyền, nguyện theo tướng quân tử chiến. Đối, liều mạng, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm một cái. Chương 64, sát kiếp mở ra chương 64, sát kiếp mở ra phản tuyển bầu trời, ngàn dặm mây đen lên ra. Hai thân ảnh lặng lẽ hiện lên. Câu Trần cùng Viên Hồng nhìn phía dưới kia phiến bị giới hạn ở đầy đất mưa rông gió giật, cùng với trong tầng mây như ẩn như hiện long ảnh cùng tiên nhân, Câu Trần sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Viên Hồng, Câu Trần thanh âm lãnh đạm, đi, giải tán mây đen này. Hắc hắc. Viên Hồng rần rợn cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong tay kình thiền côn phát ra một trận khát vọng long long. Mấy cái này không biết sống chết ra hỏa, lại còn coi mình là trời, coi Triệu Mạng người như cỏ rác. Sư phụ, nhìn được rồi, ta đi một chút trở về. Lời còn chưa dứt, Viên Hồng bóng dáng đã biến mất tại nguyên chỗ. Câu Trần khỏe môi hơi dương lên, nhưng là hai mắt cũng là lạnh băng một mảnh. Sát kiếp bắt đầu. Trong xoáy trướng, Lớn Hồng đã hạ đạt cuối cùng quân lệnh. Hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Viện quân, hoặc giả chẳng qua là quân thượng an ủi lòng người giải thích đi. Nửa ngày, cuối cùng nửa ngày, hắn nắm chặt bội kiếm bên hông, chuẩn bị tự mình dẫn đội vì đại quân tuân ra một con đường sống. Đang lúc này, với anh, một đạo rung khắp thiên địa tiếng vang lớn, không có dấu hiệu nào nổ tung. Toàn bộ thế giới phảng phất đều ở đây một khắc bất động. Kia hạ 10 ngày 10 đêm, phải đem thiên địa cũng bao phủ mưa to, ngừng lại. Lớn Hồng đột nhiên lao ra xoáy trướng, nâng đầu nhìn trời. Hắn thấy được cuộc đời này rung động nhất một màn. Chỉ thấy kia nặng nề như dãy núi mây đen, bị một cây nở rộ chói mắt kim mang thông thiên trụ lớn từ trung gian cứng rắn bổ ra. Kim quang dưới, mây đen như tuyết động gặp nắng gắt, điên cuồng tiêu tán. Bị che đậy 10 ngày ánh nắng, lần đầu tiên lần nữa vẩy xuống tới, mang theo ấm áp khí tức, xua tan mới vừa ướt lạnh. Toàn bộ đang trong tuyệt vọng dãy rủa binh lính, tất cả đều ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngước nhìn cái kia đạo xé toạc vòm trời kim quang, trên mặt viết đầy mở mịt cùng rung động. Kim quang từ từ tản đi, một đạo bóng dáng đứng ngạo nghễ tại cửu thiên, đỏ rực áo choàng kéo dài tới ngàn trượng, một kẻ trẻ tuổi kim giáp tướng sĩ, hắn vai gánh một cây kim quang lóng lánh trường côn, thân hình thẳng tắp như thường, ánh mắt kiệt ngạo, mang theo một cô bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Viện quân, Lớn Hồng trái tim điên cuồng nhảy lên. Quân thượng đã nói cường viện là thật. Vòm trời trên, theo mây đen tản đi, Đông Hải Long tộc cùng cầm trong tay đầu gió túi nữ tiên bại lộ dưới ánh mặt trời. Người nào dám phá bổn tọa pháp thuật? Lưu lại trong tầng mây, thanh dao lộ ra to lớn giữ tận đầu thủ luồng, mắt rồng trong thoáng qua kiên kỵ. Trước mắt cái này gánh cây gậy ra hỏa, khí tức so hắn muốn hùng hồn một ít. Bên cạnh cầm phong túi nữ tiên cũng là ngưng trọng xem cái này một côn đánh tan mây mù chân tiên. Viên Hồng cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, ồn ào gì thế? Một cái nhỏ rắn, một cái bọc gió bà nương, cũng dám ở nhân tộc trên địa bàn coi sinh linh như cỏ rác. Ai cho các ngươi lá gan? Thanh Giao nghe Viên Hồng nhục nhã tính ngôn ngữ, tức giận nói, bổ tọa là Đông Hải Long Vương ngự trước đại tướng, Phục Long Vương chi mệnh, tương trợ nhân hoàng nhất thống thiên hạ. Ngươi là lấy ở đâu ra tu, dám quản Long tộc nhàn sự? Mau thối lui, nếu không sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện. Viên Hồng chân mày cau lại. Cái gì tiêu chuẩn cách rắn? Ngươi tới là được, ta đây lại không được. Còn có, bây giờ liền mù quáng tự đại cho là gừng du vong là nhân hoàng. Bên cạnh người nữ kia tiên bình phục sau, nghĩ đến phía sau là xiển giáo, liền lạnh lùng nói, ta là Tây Côn Lôn Tản Tiên, bị xiển giáo thượng tiên phủ chiếu tới trước. Các hạ vừa là thiên tiên, biết được thiên mệnh ở gừng, cớ sao nghịch thiên mà đi, nhúng tay phản tục chi tranh? Còn không mau mau thối lui. Viên Hồng hơi mở ra, đều ở đây báo bối cảnh sao? Hù dọa ai đó? Hắn sờ một cái cằm. Bất quá, nếu là báo ra sư phụ danh hiệu, các ngươi chạy làm sao bây giờ? Có chút hối hận, ban đầu chỉ mới nghĩ đánh nhau, đảo quên để cho Cơ Hiên Viên cấp hắn phong cái vang dội danh hiệu. Ngay sau đó hắn tròng mắt xoay tròn, mà thôi, ta đây lão viên lời đầu tiên bóc bịa một cái, phía sau lại để cho hắn bổ túc. Hắn háng giọng một cái, tiếng như lôi đỉnh, truyền khắp khắp nơi, ta là nhân tộc Hữu Hùng thị quân chủ Hiên Viên ngồi xuống, đã ma chu tả tiền phong thượng tướng, Viên Hồng là đây. Viên Hồng mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, trong tay hôn nguyên kình tiền quân một chỉ, quát lên, bọn ngươi tự tiện can dự nhân hoàng chi tranh, quấy nhiễu nhân đạo trật tự, ta chính là quân chủ Hiên Viên mời tới quét sạch nhân đạo trật tự. Nếu là thứ thời, nho nhỏ rắn cùng phong bà mẹ mau bó tay chịu trói. Viên Hồng cũng không biết, giờ phút này đã ma chu tả tiền phong thượng tướng cùng Viên Hồng hai cái này tử, cũng là rõ ràng in vào phía dưới mỗi một cái Hữu Hùng thị nhân tộc tướng sĩ trong lòng. Lớn Hồng cùng dưới quyền tướng sĩ mừng như điên sông lên đầu. Cuồng vọng, Giao Long giận tí mặt, hắn đường đường Đông Hải Long tộc chân tiên, khi nào bị loại này nhục nhã? Đầy trời sóng cả đánh út về phía Viên Hồng. Muốn chết. Nữ tiên cũng là xấu hổ không dứt, trong tay đầu gió túi run lên, vô tận cương phong hóa thành phong nhận, dập trời ngập đất hướng Viên Hồng cuốn qua mà đi. Đến hay lắm. Viên Hồng không lùi mà tiến tới, cất tiếng cười dài. Chỉ có mấy câu nói liền bị chọc giận động sát tâm. Các ngươi đáng đời nhập tiếp. Đây chính là các ngươi động trước sát thủ, bọn ngươi nếu động sát nghiệm, cũng đừng đi. Trong tay kình thiên côn đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo hết cỡ trụ lớn, hướng về phía kia đầy trời phong nhận cùng ngàn trượng sóng cả, đập xuống giữa đầu. Cấp ta đây, phá. Chút tài mọn, cũng dám múa đúa trước cửa lỗ ban. Ầm. Không có chút nào lượn lượn, chỉ có nhất cực hạn lực lượng. Nhất lực phá và pháp. Kia triệu triệu phong nhận cùng ngàn trượng sóng cả, ở cái này quân dưới, lại như giấy dán bình thường, trong nháy mắt vỡ vụn. Kình thiên côn hơn thế không giảm, mang theo xé toạc hư không như thế, thẳng tắp hướng hai người lập tới. Long tộc thanh niên cùng nữ tiên hoảng sợ thất sắc. Bọn họ đều là chân tiên, liên thủ một kích, lại bị đối phương dễ dàng như vậy một côn phá đi. Đây căn bản không phải thật sự tiên. Cái này mẹ hắn là kim tiên đi. Thật là xảo trá. Vậy mà ẩn nút tu vi thật sự lừa gạt bọn họ. Hai người không chút nghĩ ngợi, chia nhau liền trốn. Bây giờ nghĩ chạy. Viên Hồng cười lạnh một tiếng, dậm chân kim quang, bóng dáng ra sau tới trước, trong nháy mắt xuất hiện ở kia giao long đỉnh đầu. Cấp ta đây lưu lại. Lại là một côn. Một côn này, khóa được giao long toàn bộ khí cơ, không thể tránh né. Không. Giao long phát ra một tiếng hoảng sợ rồng ngâm, sống chết trước mắt, hắn buộc phát ra toàn bộ tiềm lực, rồng ngâm rung trời, khổng lồ thân rồng đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một cái ngón tay dài ngắn tiểu thanh trùng, hiểm lại càng hiểm địa từ côn phong ranh giới lao đi qua. Dù là như vậy, kinh khủng kia kình phong vẫn vậy cạo đến hắn vảy rồng vỡ vụn, máu me đầm địa, tiêu thảm hướng xa xa chạy thục mạng. Viên Hồng khẽ di một tiếng, có thể lớn có thể nhỏ, không hổ là long tộc. Trước hết để ngươi chạy một hồi. Bất quá, đồng bạn của hắn liền không may mắn như thế nữa. Viên Hồng một côn rơi vào khoảng không, thân hình chuyển một cái, đã xuất hiện ở tên kia nữ tiên sau lưng. Nữ tiên chỉ cảm thấy sau lưng ác phong bất thiện, một cỗ tử vong bóng tối đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một cây phóng đại màu vàng cự côn ở nàng trong con ngươi chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Phanh! Một tiếng vang trầm. Tên kia chân tiên cảnh nữ tiên liền kêu thảm thiết cũng không phát ra một tiếng, tiên thể liền bị tại chỗ đánh cho thành một đoàn huyết vụ. Một đạo hư ảo thần hồn thét lên từ trong huyết vụ lao ra, sẽ phải trốn vào hư không trốn đi. Hừ! Viên Hồng nhìn cũng không nhìn, chẳng qua là con ngón đúng ra. Một đạo kim quang bắn ra, tinh chuẩn địa mệnh trúng cái kia đạo thần hồn. A! Thần hồn ở kim quang trong từng khúc tan rã, tan thành mây khói. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại một đạo hàm chứa bất hủ đặc tính điểm sáng, là người nữ kia tiên chân linh. Ở nơi này đạo chân linh sắp hoàn toàn tan đi trong trời đất lúc, một đạo đến từ trên 9 tầng trời sâu kín thần quang, vượt qua vô tận thời không, tinh chuẩn mà đem bao phủ, nhẹ nhàng một quyển, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 65, Định Hải Thần Châu hiện thế giữa chương 65, Định Hải Thần Châu hiện thế giữa ngoài Nam Thiên Môn, Thái Bạch Kim Tinh Lý trưởng canh lững thững thong dong ngồi xếp bằng ở đám mây bên trên. Trước người nổi lơ lửng tấm kia thần quang lấp lánh thần bảng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận hư không, đang say sưa ngon lành địa tham quan hạ giới tranh đấu. Chiến đấu kết thúc. Hắn cười ha ha, phất trần bung lên, trước người thần bảng sinh ra một đạo tiếp dẫn tiên quang xuyên thấu tầng tầng không gian, tinh chuẩn địa chụp vào về điểm kia chân linh. Mấy vị bệ hạ nhân đức, đọc bọn ngươi tu hành không dễ, đặc biệt ban cho một chút hy vọng sống, lại tới trong bảng nghỉ ngơi, đợi ngày sau thiên đình hành phong thần đại điện, bọn ngươi lại cạnh tranh vào cương vị đi. Kế tiếp. A. Đầu kia tiểu thanh giao chạy cũng nhanh, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào. Thái Bạch Kim Tinh tựa như thương tiếc lắc đầu một cái. Làm sao lại nghĩ như vậy không ra, chủ động nhập sát cái đâu. Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh lại lên tinh thần. Bệ hạ khó khăn lắm mới lại bắt đầu trọng dụng lao thần, phụ trách chiêu hiền nạp sĩ lao thần nhất định phải cẩn thận cần cù, ánh mắt độc đáo, vì bệ hạ thu nạp hết thể có thể dùng chi hồn. Tranh thủ làm được ứng thu hết thu, một cái không lọt. Để cho bệ hạ xem thật kỹ một chút, lao thần bảo đạo chưa lão. Tiểu Thanh Trùng, ta đây lão viên đến rồi. Trống trời cự côn lần nữa giơ lên, kim quang xé toạc biển mây, côn chưa rơi, sát ý đã lần nữa đem kia hoàng hốt chạy thuộc mạng thanh giao phong tỏa. Vô lượng tiên tôn. Một tiếng đạo hảo từ đám mây truyền tới. Nương theo lấy đạo hiệu, một đạo hoàng long chân ý cuốn lấy viên hồng kia hàm nộ đập xuống kình thiên côn. Côn bên trên kia đủ để băng sơn rách biển lực lượng kinh khủng, đụng vào cái này hoàng long chân ý trong, lại như bùn như vào biển, chỉ kích thích từng vòng rung động, liền bị lặng lẽ hóa đi, cũng nữa rơi không dưới chút nào. Viên hồng định tình men theo lực lượng nguồn gốc nhìn lại. Một vị hạnh hoàng đạo bảo, mặt mũi xưa cũ, vẻ mặt lạnh nhạt đạo nhân từ hư không từng bước đi tới, xuất hiện ở thanh giao thân trước. Quanh người hắn khí tức cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, lại lộ ra một cỗ chính tông cao cao tại thượng đạo vận. Viên hồng nhướng mày, là xiển giáo mùi vị. Hoàng Long chân nhân ánh mắt rơi vào viên hồng trên người, chân mày khẽ to, mang theo vài phần tiếc hận, trách nói: "Nguyên lai là tiệt giáo sư điệt, tu vi cũng không phải tụ, đáng tiếc, sát tính quá nặng, lệ khí trên thân, sư điệt như vậy tùy ý làm sảng, chẳng phải uổng phí thông thiên sư thúc một phen dạy bảo." Viên hồng nhíu mày lại, trước mắt đạo nhân này thực lực cấp hắn một loại cùng sư phụ cảm giác tương tự. Xiển giáo sư thúc bá, Đại La Kim Tiên. Viên hồng gắng sức nghĩ rút về tình tiên côn, lại phát hiện nhìn như nhu hòa Hoàng Long chân ý hoàn toàn bền bỉ vô cùng, gắt gao khóa lại binh khí của hắn, làm hắn nhất thời khó có thể tránh thoát. Bất quá Viên Hồng thật cũng không sợ, ngược lại cười lạnh nói: "Xiển giáo sư thúc, ngươi chỉ nhìn thấy ta đây lão viên muốn giết cái này nghiệt rồng, sao không hỏi một chút cái này nghiệt rồng ở chỗ này giảm mạnh mưa to 10 ngày, nước ngập nhân tộc đại quân, coi triệu sinh linh như cỏ rác lúc, lại có thể từng nhớ lòng từ bi?" Hắn nhìn về phía xa xa còn run lẩy bẩy, lại muốn chạy đi thanh giao, gàn giọng quát hỏi: "Sư thúc hôm nay hiện thân, là muốn quyết tâm bảo vệ điều này nguyện mạt sinh linh, trợ trụ vi ngược nghiệt xúc sao?" Hoàng Long chân nhân mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh quét qua kia kinh hoàng thanh giao, nhàn nhạt nói: "Sư điệt lời ấy sai rồi. Chỗ này các loại đều là thiên mệnh vận hành một vòng. Gương du vong người mang thiên mệnh, chính là nhân hoàng, chúng ta thuận theo thiên đạo, phụ tán này chứng đạo, lập lại trật tự, khiến cho sớm ngày nhất thống nhân tộc, kết thúc phân tranh, giảm bất thương sinh khổ sở, cái này là đại công đức, đại từ bi chuyện, làm sai chỗ nào?" Đông Hải Long tộc tương trợ thiên mệnh đứng đầu, cũng là thuận theo thiên thời. Hoàng Long ánh mắt rơi vào viên hồng trên người, ánh mắt vi ngưng, trầm tư chốc lát, mang theo mấy phần trưởng bối ân cần. "Ngược lại thì sư đệ ngươi, nghịch thiên mà đi, mạnh ngăn thiên mệnh, càng tạo hạ sát nghiệp, đã kết nhân quả, nguy ngập tự thân. Bần đạo thân là sư thúc của ngươi, không đành lòng nhìn huyền môn hậu bối vì vậy rơi vào ma đạo, đoạn mất tiên đồ. Không bằng, sư điệt liền theo bần đạo trở về ma cô động tĩnh tu 3.0005, mài đi ngươi cái này thân lệ khí, như thế nào? Lời vừa nói ra, Viên Hồng trực tiếp giận đến bật cười. Hay cho một thuận theo thiên mệnh, hay cho một vị giảm bất thương sinh khổ sở. Nói đến như vậy đường hoàng, không phải là muốn ỷ vào tu vi cao thâm, phải đem bản thân chấn áp ở đây sao? Viên Hồng cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng, sư thúc muốn chấn áp ta Viên Hồng, trả lại cho mình trên mặt giáp vàng, các ngươi trong xiển giáo người, da mặt đều là như vậy độ dày sao? Cấp ta, lên. Gầm lên giận dữ, Viên Hồng trong cơ thể khí huyết lò lửa hoàn toàn bùng nổ, hữu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn. Màu vàng thần quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, bắp thịt cuộn cuộn, thân hình đột nhiên để cao đến 3 trượng. Kia nguyên bản trầm trọng vô cùng hôn nguyên kình thiên côn, bị hắn từng tấc ngẩng lên đứng lên. Cuốn quanh trên đó hoàng long chân ý phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, sáng tối chập chờn, có sắp vỡ nát dấu hiệu. Ừm. Hoàng long trong mắt lóe lên lau một cái kinh dị. Hắn ngón này hoàng long chân ý chính là hắn một thân đạo pháp tinh hoa chỗ ngừng, đừng nói kim tiên, chính là tầm thường đại la bị cuốn lấy, cũng đừng hòng tùy tiện tránh thoát. Cái này đầu khỉ, bất quá kim tiên tu vi, lại có như thế thần lực. Loại này dị số. Hoàng long ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn nguyên tưởng rằng chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng tiệt giáo tiểu bối, hơi thi trừng phạt, mang về động phủ trông coi chính là. Nhưng hiện tại xem ra, người này tiềm lực cùng thực lực vừa xa dự đoán. Hiên Viên bên người có này cường viện, ngày sau Khương sư điệt thống lĩnh đại quân, chắc chắn sẽ sinh ra vô số biến số. Người này tuyệt đối không thể ở lại bên kia. Trấn áp ý niệm của hắn, ở Hoàng Long chân nhân trong lòng trở nên trước giờ chưa từng có kiên định. Ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, Vân đạo chỉ đành hành này thủ đoạn xâm xét, để ngươi tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Hoàng Long chân nhân thanh âm chuyển lạnh. Chỉ thấy hắn trong lồng ngực ngũ khí bay lên, chỉ một thoáng, thanh, đỏ, vàng, bạch, đen ngũ sắc thần quang phóng lên cao, ở Viên Hồng đỉnh đầu trong hư không đan vào quanh quẩn. Một tòa cực lớn ngũ hành thần sơn hư ảnh bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Ngũ hành sơn. Hoàng Long chân nhân muốn mượn tiên địa ngũ hành lực tương sinh tương khắc phương pháp, diễn hóa thần thông, trực tiếp đem Viên Hồng liền trấn áp. Chấn. Hoàng Long chân nhân tay bấm đạo quyết, hướng về phía Viên Hồng xa xa một chỉ. Tiên uy ngang ngũ hành thần sơn ầm ầm vang dội, mang theo thiên đạo lực lượng phát tác, ầm ầm hướng Viên Hồng đè xuống đầu. Không gian nhất thời đọc lại, Viên Hồng chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, phản phất lâm vào vô biên vũ bùn, hành động trở nên vô cùng chậm lại. Ngũ hành sơn chưa đến, chấn áp lực đã làm cho hắn cả người xương cốt kéo kẹt vang dội. Giống. Viên Hồng hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời phát ra không cam lòng gầm thét, trong cơ thể huyền công điên cuồng bật chuyển, bắp thịt căng phồng, bộ lông cũng dựng thẳng đứng lên, liều mạng muốn tránh thoát cái này pháp tắc giam cầm, gồng đỡ kia rơi xuống ngũ hành thần sơn. Hắn Viên Hồng trời xanh đất dưỡng, gặp được danh sư, tu được thần thông, há có thể vì vậy bị chấn áp? Vậy mà cảnh giới trên lệch giống như là trời. Kia ngũ hành thần sơn là Hoàng Long chân nhân lấy đại la kim tiên hậu kỳ đạo hạnh dẫn động thiên địa ngũ hành pháp tắc biến thành, uy lực vô cùng, tuyệt không phải hắn một cái kim tiên có thể gồng đỡ. Mắt thấy kia cực lớn sơn ảnh sẽ phải hoàn toàn rơi xuống, đem Viên Hồng chấn áp này hạ. Nhưng vào lúc này, chiếu 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 hưu. 24 đạo dạng rỡ chói mắt lưu quang đột nhiên phá vỡ hư không, vô cùng tinh chuẩn đánh vào ngũ hành sơn trên. Kia lưu quang trong là 24 viên trong suốt dịch thấu bảo châu, nội bộ hàm chứa vô lượng thủy nguyên thế giới lực. Định Hải thần châu. Phanh 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 phanh. Giống như sao trời đụng nhau tiếng vang lớn nổ tung. Ngũ hành thần sơn đang bị 24 viên Định Hải thần châu liên tiếp bắn phá sau, ầm ầm vỡ nát. Ngũ hành linh khí trong nháy mắt mất khống chế, hóa thành từng đạo lốc xoáy hướng bốn phương tám hướng cuốn qua mà đi. Băng tán linh khí chảy loạn trong, 24 viên Định Hải thần châu bay tít một vòng, hóa thành một chuỗi tỏa ra ánh sáng lung linh tay chuỗi, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào một người trên cổ tay. Hoàn thành màn ra mắt. Hoàng Long sư đệ, nhiều năm không thấy, tính khí vẫn là như thế nóng nảy. Hoàng Long chân nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên nhìn về phía người đâu, đó là một người mặc trang phục màu đen người đàn ông trung niên, này khí tức quanh người ác liệt, rõ ràng là đại la kim tiên. Nhất là làm người khác chú ý chính là, này trên người nồng nặc nhân đạo khí tức cùng chân lý võ đạo đan vào, cùng tầm thường tiên đạo tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Nhiều năm võ đạo với nhân tộc truyền bá, sau này liên tục không ngừng công đức lực đã sớm đem Câu Trần đẩy tới đại la kim tiên. Câu Trần bây giờ rốt cuộc triệt hồi kia phần gián mua võ tổ hình tượng, sau đó hắn chính là binh chủ Câu Trần. Chương 66, tài bộ độ lượng cân nhắc, há có thể không xích. Chương 66, tài bộ độ lượng cân nhắc, há có thể không xích. Hoàng Long chân nhân thứ nhất thời gian liền muốn thôi diễn thiên cơ, dò xét người này lai lịch. Vậy mà thiên cơ một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách theo dõi chút nào. Ánh mắt của hắn chặt chẽ rơi vào đối phương thủ đoạn chuỗi hạt châu kia bên trên, mỗi một viên cũng phảng phất một cái độc lập tiểu thế giới. Triệu Công Minh, 24 viên Định Hải thần châu hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Đó là Thông Thiên sư thúc ban cho Triệu Công Minh tiên thiên linh bảo. Không đúng, người trước mắt rõ ràng là nhân tộc thân. Liên lạc với Triệu Công Minh, Hoàng Long trong mắt thiên cơ dần dần trong trẻo. Ta tưởng là ai có thể phá bần đạo ngũ hành thần thông, nguyên lai là Công Minh sư minh luân hồi hóa thân. Sư minh không ở thiên đình hưởng thụ tài bộ hương khói, thế nào cũng có an nhàn hăng hái, tới đây hồng trần trọng thế. Chẳng lẽ cũng là muốn tới phân một ly nhân hoàng công đức? Câu Trần nghe vậy khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào Hoàng Long trầm trọng. Hắn tới đây chính là vì công đức, vì chứng đạo. Ngược lại để sư để nói, ta luân hồi mà tới, chính là muốn thay người tộc chặn một chút hy vọng sống, nhân tiện đạt được một ít công đức. Bất quá, hôm nay có duyên thấy sư đệ, sư minh ngược lại có một lời hay khuyên nhủ sư đệ. Nhân đạo tự có trật tự, nhân hoàng đổi thay, cũng là nhân đạo nội bộ chuyện, bọn ta đã tu thành đại la thiên đạo, cao cư thiên ngoại, liền ứng phân rõ thiên nhân phân chia, không nên tùy ý nhúng tay, cưỡng ép can thiệp nhân đạo tiến trình, tả hữu nhân tộc cộng chủ chi tranh, tránh cho nhiều sinh sát nghiệp, tương lai tái sinh kiếp nạn. Hoàng Long sư đệ, ngươi nói sư minh nói đúng sao? Lời vừa nói ra, Hoàng Long chân nhân khẽ cười một tiếng. Cái kia sư minh bây giờ đứng ở chỗ này là làm gì, có hay không cũng đã làm liên quan cộng chủ chi tranh? Câu Trần lắc đầu một cái, ta chính là biết có tiên thần sẽ can thiệp nhân hoàng ra đời, cho nên mới lúc này đứng ra, nếu chỉ là nhân tộc nội bộ phân tranh, ta há lại sẽ ra mặt. Hoàng Long hừ lạnh, ngược lại không nghĩ tới sư minh còn như vậy thiệt biện. Hai người lời nói giao phong, khí thế cũng bắt đầu điên cuồng va chạm. Hoàng Long chân nhân sau lưng, trình bày thiên đạo, đại biểu không thể nghịch chuyển tiên số. Mà Câu Trần sau lưng, lại hiện ra 200 triệu nhân tộc võ giả tu luyện không ngừng vươn lên hư ảnh, thiệt thiên chọn tuyến đường đi tiệt giáo chân ý phóng lên cao. Hai người trong hư không không tiếng động giao phong, đưa đến gió cuốn bân dũng, thiên điệu biến sắc. Bên người Viên Hồng phải lấy thở dốc, thu hồi kình thiên côn, đứng tại sau lưng Câu Trần. Hắn nhưng cũng là cái thủ giai người. Khóe môi lộ ra lau một cái không che giấu chút nào trầm trọng, sư thúc mới vừa nói thật tốt nghe. Thuận theo thiên mệnh. Nếu là mỗi người cũng thuận theo thiên mệnh. Sư thúc cùng chư vị các sư thúc bá cần gì phải như vậy tích cực tới trước. Muốn cấp trước đặt cược cái gọi là nhân hoàng thiên mệnh, thật là nhiều chia lại chút nhân hoàng công đức. Sao phải nói được như vậy đường hoàng, thật là đã khi lại lập, làm người ta nôn mửa. Hoàng Long chân nhân bị Viên Hồng cái này không chút lưu tình lời nói nghẹn được sắc mặt tái xanh. Tốt. Hay cho một hiểu lễ đệ tử. Sư minh, ngươi thật là biết dạy dỗ a. Câu Trần trên mặt nét cười không giảm, ngăn ở Viên Hồng trước người, nhẹ nhàng vô vô Viên Hồng bả vai. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Ta tiệt giáo môn hạ, xuất tính mà làm, cầu thật vụ thực, dám làm dám chịu. Ta lại cảm thấy, ta đệ tử này tâm tính chất phác, xích tử chi tâm, nói dù thẳng, nhưng cũng không phải không có lý. So một ít miệng nói từ bi, kỳ thực hành vi cay nghiệt, hở ra là liền muốn chấn áp người khác 3,0005 đắc đạo kim tiền, muốn chân thật đáng yêu nhiều lắm. Được được được. Hoàng Long chân nhân nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt đã xanh mét, biết hôm nay trong lời nói ở nơi này đối thầy trò bên trên đã không chiếm được bất kỳ tiện nghi, tranh biện thêm đi xuống chẳng qua là tự rước lấy đủ. Hắn nhìn chằm chằm Câu Trần một cái, lại quét qua Viên Hồng, thiệt giáo đệ tử vẫn như vậy có thể quỷ biện. Nếu sư minh cố ý như vậy, bần đạo cũng không thể nói gì được, chẳng qua là đạo trời sáng tỏ, đại thế không thể nghịch, trông sư minh tự xử lý. Chớ có sai lầm. Câu Trần mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhẹ nhàng trả lời, không lao sư đệ hao tâm tổn trí, ta chỉ biết là bây giờ thiên đạo đại thế là nhân tộc làm hưng. Hoàng Long chân nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn thật sâu nhìn một cái Câu Trần, vừa liếc nhìn Câu Trần trên cổ tay 24 viên định hải thần châu. Hoàng Long chân nhân ống tay áo hất một cái, cuốn lên kia đã sớm bị dọa sợ đến hồn vía lên mây thanh giao, hóa thành một đạo hoàng quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Thấy Hoàng Long chân nhân rời đi, Viên Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại có chút tức giận bất bình, tiến tới Câu Trần bên người, sư phụ, cứ như vậy để cho hắn đi, cũng lợi cho hắn quá rồi, còn có đầu kia nghiệt rồng. Câu Trần thu hồi ánh mắt, liếc mắt một cái Viên Hồng, nghiền ngẫm, thế nào? Ngươi đánh thắng được hắn? Viên Hồng một nghẹn, ngượng ngùng nói, ta là đánh không lại mà, nhưng không phải có sư phụ ngài ở đây không? Ngài mới vừa rồi kia định hải thần châu vừa ra, rất uy phong, ta thầy cho liên thủ, chưa chắc không để lại hắn. Hắn đưa tay ra, búng một cái Viên Hồng chán, hoàn sư đổ liên thủ. Tên lịch đồ nhà ngươi ngược lại có thể cho trên mặt mình dắt vàng. Câu Trần giọng điệu mang theo một tia nhà báng, vi sư cố này hóa thân, mượn võ đạo truyền bá cùng luân hồi chi diệu, mới vừa vào đại la cảnh giới. Mới vừa mặc dù có thể hơi chiếm thượng phong, một là mượn định hải thần châu chi lợi công lúc bất ngờ, hai là Hoàng Long chưa hết toàn lực, trong lòng có kiêng kỵ. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng mới vừa chỉ có hắn một người ở. Nếu vị sư cảm giác không kém, quản thành tử thần niệm đã sớm khóa được nơi đây, chẳng qua là chưa từng hiện thân mà thôi. Thật động thủ, vi sư bằng vào thủ đoạn có thể tự vệ không ngại, tên lịch đồ nhà ngươi mà. Câu Trần kéo dài thanh âm, nhìn từ trên xuống dưới Viên Hồng, sợ là thật muốn bị hắn cầm đi chấn ở ma cô động 3,0005. Viên Hồng. Sư phụ, ngài ở đệ tử trong lòng vô địch hình tượng, hơi có chút sụp đổ. Ha ha ha. Câu Trần bị nét mặt của hắn chọc cười, cười băng nói, được rồi, không trêu ghẹo ngươi, thời cơ còn chưa tới, đợi vi sư bổn tôn từ Ngọc Hư cung trở về, mới là chân chính so đo ngày. Ngay sau đó, Câu Trần vẻ mặt thu liễm, nhìn về phía Viên Hồng, bây giờ nhiệm vụ của ngươi, không phải bây giờ đi ngay cùng bọn họ liều mạng, mà là quan sát kỹ phiến chiến trường này. Phàm đại la kim tiền giới, nếu có tiên thần còn dám không để ý ra mặt, trực tiếp đối người phàm quân đội hành kia cải thiên hoán địa chuyện, liền do ngươi ra mặt, đem mời đi, nếu này không muốn, trực tiếp giết là được. Cần phải bảo đảm nhân tộc chi tranh, ở nhân tộc giữa tiến hành. Viên Hồng vừa nghe, ánh mắt nhất thời lại sáng, vỗ ngực bảo đảm, cái này tốt. Tên đệ tử này trong nghề. Sư phụ yên tâm, bảo đảm để cho những thứ kia đuôi mù tiểu thần tiểu tiên, tới, không đi được. Nhưng hắn trong mắt xoay tròn, lại cười hát hát nói, bất quá sư phụ, chúng ta phải đầu tiên nói trước. Đệ tử chỉ bảo đảm đối phó đại la trở xuống. Nếu là trở lại một cái đại la, thậm chí lợi hại hơn. Đệ tử cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh vác không được, khẳng định thứ nhất thời gian chạy trốn. Ngài được kịp thời tới cứu ta đây, cũng không thể để ngươi cái này khai sơn đại đệ tử gây ở nơi này hoàng sơn giã lĩnh. Câu Trần xem Viên Hồng bộ kia ỉ lại bộ dáng, không khỏi bật cười, bất đắc dĩ chỉ hắn, tên lịch đồ nhà ngươi. Yên tâm, vi sư sao lại để ngươi chính xác chịu chết? Nếu có đại la không để ý ra mặt ra tay, tự có vi sư ứng đối. Ngươi chỉ cần làm xong ngươi chuyện buồn phận là được. Đến làm. Viên Hồng cười hì hì chắc tay. Đúng. Sư phụ, Viên Hồng lại đụng lên tới, ngài dùng như thế nào bên trên định hải thần châu, kia cán thần thương nhiều ý phong. Câu Trần khẽ mỉm cười, thiên cơ, không thể tiết lộ. Hắn nhìn về phía phương xa. Tài bộ vừa lập, Hỗn Nguyên Kim đấu nhưng vì lực khí, nạp càn khôn, định thu trì, vậy mà, độ lượng cân nhắc, há có thể không xích. Không xích, làm sao quy thiên địa, làm sao củ vật vật. Trưng bày lời cảm tưởng nhận được biên tập viên thông báo, quyển sách ngày mai, ngày 17 tháng 9, giữa trưa trưng bày. Cảm tạ các vị độc giả hết sức chống đỡ, cũng cảm tạ biên tập viên hết sức cho tới nay kiên nhận hướng dẫn. Ngày mai trưng bày sẽ có canh năm. Trưng bày sau, thời gian đổi mới sẽ cải biến một cái, sửa thành 16:00 trước đổi mới. Làm người mới tác giả, tốc độ tay cùng tồn cảo có hạn, còn mời đại gia thông cảm nhiều hơn. Cuối cùng, cũng cầu một cái thủ đặt trước, vạn phần cảm tạ. Chương 67, Triệu Công Minh, nhị sư bá hôm nay vấn đề hơi nhiều, canh 1, cầu bài đặt trước cảm tạ. Chương 67, Triệu Công Minh, nhị sư bá hôm nay vấn đề hơi nhiều, canh 1, cầu bài đặt trước cảm tạ. Long Cô Lôn. Cách biệt bao năm, Triệu Công Minh lại trở về ban đầu bái sư nơi. Biển mây vẫn vậy sôi trào, tiên quang vẫn vậy quẩn quanh, chẳng qua là so với trong trí nhớ vạn tiên tụ tập, tử khí đi về đông thịnh hướng, bây giờ Đông Côn Lôn lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Năm xưa Tam Thanh chưa phân nhà lúc, Côn Lôn Sơn là bực nào thịnh hướng. Tam Thanh thánh nhân cùng tồn tại nơi này ngộ đạo cách nói, đệ tử dưới tay lui tới không dứt, luận đạo so tài, dị tượng phân trình. Mà bây giờ, lớn như thế Đông Côn Lôn, liền chỉ còn lại có Nguyên Thủy Sư bá cùng với Xiển giáo một mạch. Cho dù là Xiển giáo, nay đệ tử thân truyền như Quảng Thành Tử 12 kim tiên đám người, cũng phần lớn công hạnh tinh tiến, mỗi người tìm được khế hợp tự thân động thiên phúc địa làm đạo tràng, thường ngày không hề thường trú Côn Luân. Chỉ có thánh nhân khai giảng Hôn Nguyên đạo quả lúc, chư đệ tử mới có thể từ Hồng Hoang các nơi đổi về Ngọc Hư Cung, lắng nghe thánh huấn. Đang suy nghĩ phiêu đang giữa, Bạch Hạc từ Ngọc Hư Cung phương hướng chạy nhanh đến, rơi xuống đất hóa thành một vị môi đỏ răng trắng đồng tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống Bạch Hạc đồng tử. Bạch Hạc ra mắt sư minh. Bạch Hạc đồng tử mỉm cười cung kính hành lễ. Triệu Công Minh cũng là mỉm cười đáp lễ, Bạch Hạc sư đệ, đã lâu không gặp, phong thái bất vậy. Bạch Hạc đồng tử cười một tiếng, chúc mừng sư minh tu vi tiến nhanh, đại đạo khả kỳ, khí tức càng phát ra khó lường. Ngay sau đó, hắn né người làm mời, sư minh, lão gia đã biết ngài đến, đặt mệnh ta tới trước chào đón, xin mời đi theo ta. Hai người một trước một sau, bước trên mây mà đi, rất nhanh liền tới đến tòa kia đứng sững ở Côn Luân đỉnh. Đi tới trước cửa cung, Bạch Hạc đồng tử liền dừng bước lại, không người nói, sư minh, lão gia liền trong cung, ngài tự đi vào bên trong liền có thể, Bạch Hạc còn cần đi xử lý phía sau núi tiên vườn, liền không bồi sư minh đi vào. Triệu Công Minh gật đầu, làm phiền sư đệ. Bạch Hạc đồng tử sẽ đi thi lễ, liền với mây bay rời đi. Triệu Công Minh gật gật đầu, hít sâu một hơi, chỉnh đốn tâm thần, cất bước bước chân vào Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao mây đài, hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, lại phảng phất là toàn bộ thiên đạo bản thân. Đệ tử Triệu Công Minh, bái kiến nhị sư bá, nguyện nhị sư bá thánh thọ vô cương. Triệu Công Minh tiến lên mấy bước, cung kính làm một đại lễ. Mấy hơi đi qua, Nguyên Thủy thanh âm truyền tới, ngươi cứ như vậy có lòng tin, ta hội kiến ngươi. Triệu Công Minh ngẩng đầu lên, trên mặt mang nụ cười chân thành, sư bá pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, lòng dạ càng là rộng mở. Đệ tử ngu đột, nhưng cũng biết sư bá nếu không nguyện thấy đệ tử liền cái này Đồng Côn Lôn địa giới cũng đạp không tiến vào. Nếu đệ tử có thể bình yên đến đây, Bạch Hạc sư đệ cũng phụng sư bá chi mệnh chào đón, sư bá dĩ nhiên là bằng lòng gặp đệ tử. Huống chi, trước đó đệ tử phân hồn nhập luân hồi, truyền võ đạo với nhân tộc, sư bá dù chưa nói rõ chống đỡ, nhưng cũng chưa từng ra tay ngăn cản, ngầm cho phép chuyện này. Như vậy có thể thấy được, sư bá đối đệ tử gây nên, ít nhất cũng không phải là hoàn toàn phủ định. Nếu như thế, đệ tử hôm nay tới trước bái kiến, sư bá há lại sẽ tự mà không thấy. Nguyên Thủy nghe vậy, trên mặt vẫn vậy không nhìn ra vui giận, chẳng qua là một tiếng hừ nhẹ. Xảo ngôn lệnh sắc. Như hôm nay cơ nhân nhân tộc sát kiếp tái khởi, càng thêm hỗn độn khó dò, trong này cũng có ngươi một nửa công lao. Triệu Công Minh lộ ra một tia ngượng ngùng liền đội vàng khoát tay nói, sư bá thật đúng là quá để mắt đệ tử. Đệ tử điểm này đạo hạnh tầm thường, nào có khả năng tính toán thiên địa. Bất quá là thuận theo đại thế, vì chính mình cầu một cái sinh cơ mà thôi, nếu có nhiễu loạn thiên cơ chỗ, mong rằng sư bá thứ tội. Nguyên Thủy khẽ lắc đầu, như có bất đắc dĩ, ngươi đến thật là thông thiên đệ tử giỏi, phần này không muốn thể diện học tám chín thành. Trầm ngâm chốc lát, Nguyên Thủy như có điều suy nghĩ mà hỏi, đã ngươi dám hành này tính toán thiên địa cử chỉ, ta cũng muốn nghe một chút, ở trong lòng ngươi, đối ta xiển giáo, đến tuột cùng là cái nhìn thế nào? Triệu Công Minh khẽ run, hắn đối xiển giáo cách nhìn. Sư bá ngươi hỏi một cái tiệt giáo đệ tử thân truyền đối xiển giáo cách nhìn. Triệu Công Minh trên mặt lộ ra vẻ khó xử, sư bá, ngài đây thật là làm khó đệ tử. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Trong lòng Triệu Công Minh than thở, quả nhiên không hổ là anh em ruột, để hỏi cho lời đều giống nhau bá đạo. Bất quá, may mắn là gặp phải hắn Triệu Công Minh. Phỏng vấn trả lời phương diện, Triệu Công Minh hay là đạt tiêu chuẩn. Đệ tử đối xiển giáo cách nhìn, hơi có thiện ý, xiển giáo chi xiển là ở tỏ rõ thiên đạo tỏ rõ thế gian vạn vật lý lẽ, theo đuổi chính là tự thân đại đạo cùng thiên đạo hoàn mỹ phối hợp, thuận thiên mà làm, lấy đạt thiên nhân hợp nhất chi cảnh, từ đó chứng được vô thượng nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe, trên mặt tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ nhạt độ cong, không biết là ý gì, ngươi ngược lại hiểu được khá là sâu sắc, đã có thể nói ra lần này đạo lý, năm đó vì sao không bái nhập ta cánh cửa hạ, ngược lại lựa chọn tiệt giáo. Triệu Công Minh cười hắc hắc, gãi đầu một cái, lộ ra mấy phần chân chất, sư bá minh dám, đệ tử mặc dù có thể đem đạo lý nói đến rõ ràng mạch lạc, nhưng trong xương phản nghịch tâm tư cũng không ít. Ngài bây giờ cũng nhìn thấy, đệ tử làm việc thường thường kiếm tẩu thiên phong, không theo lẽ thường. Nếu là năm đó thật bái nhập sư bá môn hạ, xiển giáo thanh tịnh nơi, sẽ phải ra một cái cách kinh phản đạo nghịch đồ, đến lúc đó không nên người khác ra tay, sợ là sư bá ngài muốn đích thân thanh lý môn hộ. Kia nhiều tổn thương cảm tình không phải. Cho nên, Vì sư bá thanh tĩnh, cũng vì đệ tử mạng nhỏ nghĩ, hay là tiệt giáo thích hợp hơn đệ tử một ít. Ngươi ngược lại đối với mình nhận biết hết sức rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm nghe không ra vui giận. Chốc lát thiên lặng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, vậy ngươi đối ta môn hạ ngươi những sư huynh đệ kia, lại có gì đánh giá? Triệu Công Minh nụ cười trên mặt cứng đờ. Sư bá hôm nay đây là thế nào? Nhiều vấn đề như vậy, ta đối xiển giáo đệ tử không có chút nào cái nhìn, chỉ cần không chế ngại ta chứng đạo, yêu làm gì làm cái đó. Dám ngăn ta chứng đạo, ta liền để ngươi tiến bảng phong thần. Về phần hồn phi phách tán, thế thì thật không dám, thật sợ sư bá bùng lên đem hắn liền chấm dứt, hơn nữa bây giờ hai giáo còn không có phát triển đến tương lai như vậy không thể điều giải. Triệu Công Minh sắc mặt càng thêm làm khó, sư bá, đệ tử cùng sư bá môn hạ chư vị sư huynh đệ, kỳ thực không hề quá quen biết, tiếp xúc lác đác, thực tại không dám vọng thêm chấm điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, chẳng qua là cặp kia lãnh đạm thánh mắt lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ở đó dưới ánh nhìn chăm chú, Triệu Công Minh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, sâu kín thở dài. Sư bá, nếu ngài hỏi tới, đệ tử kia liền cả gan nói vài lời lời trong lòng. Từ ban cổ đại thần khai thiên lập địa, kiệt lực mà chết, hóa thân vạn vật tới nay, toàn bộ hồng hoang trải qua ma đạo chi tranh, long hán lược kiếp, vu yêu đại kiếp. Thiên địa vốn là chưa từng biến mãn, mà một lần thứ lược kiếp, càng là khiến quyền này không coi là hoàn thiện thiên địa nhiều lần bị thương nặng, bản nguyên có hại, linh khí suy thoái, kém xa khai thiên ban đầu như vậy. Như vậy thiên địa, dựa vào hiểu ra thiên đạo, thuận theo thiên mệnh, sợ rằng đã không đủ để chống đỡ quá nhiều sinh linh tiêu giao chứng đạo, đến chân chính hôn nguyên cảnh giới. Triệu Công Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên địa đón lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư bá ngài thân là thánh nhân, siêu thoát thời không, ngồi xem muôn đời, nhìn xuống sông dài vận mệnh. Nếu tương lai thật chỉ là thuận lòng trời tuân mệnh, cố thủ vốn có chi đạo, như vậy thiên địa tương lai sẽ như thế nào? Ta huyền môn tam giáo tương lai lại sẽ như thế nào? Ngài so đệ tử muốn nhìn càng thêm rõ ràng. Trong lòng Triệu Công Minh than nhẹ, xiển giáo giáo nghĩa nhập thiên đỉnh kỳ thực so tiệt giáo càng thêm lợi cho môn hạ đệ tử chém thi chứng đạo, thân trưởng nghiệp vị, duy trì thiên địa trật tự. Đáng tiếc, bọn họ quá thanh cao ngạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân kia muôn đời không thay đổi khí tức, tựa hồ hơi ba động một chút. Chương 68, Triệu Công Minh cho thánh nhân bánh vẽ, chơi đùa hỏng rồi. Canh 2, cầu bài đặt trước cảm tạ. Chương 68, Triệu Công Minh cho thánh nhân bánh vẽ, chơi đùa hỏng rồi. Canh 2, cầu bài đặt trước cảm tạ. Tương lai. Nguyên Thủy khỏe miệng như có cười khẩy. Không có tương lai. Ở hắn chứng đạo thành thánh, đối nhìn muôn đời lúc, hắn cũng đã biết được. Hắn lập xiển, trình bày thiên đạo, thuận lòng trời tuân mệnh. Ở đã biết thiên địa có thiếu, trình bày như hôm nay đạo không cách nào khiến môn hạ chứng đạo hôn nguyên, tương lai vô bằng lúc, hắn phải như thế nào? Hắn có thể như thế nào? Nghịch tiên cải mệnh. Sau đó, cắn trả bản thân, tự hủy con đường. Nguyên Thủy yên lặng chốc lát, tựa như thở dài, lần nữa bình thản trở lại, ngươi xem quả nhiên rất rõ ràng. Khó trách ngươi có thể ở ngắn như vậy thời điểm, hiểu ra mình đạo, liên tiếp minh đạo, khoảng cách chuẩn thánh cảnh chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng. Nhưng Nguyên Thủy rất nhanh liền đem cái này tia chấn động đè xuống, thanh âm lần nữa khôi phục thánh nhân bình tĩnh. Bất quá, ta đã chấp trưởng xiển chi đạo, thân là xiển giáo đứng đầu, liền không thể ngồi nhìn môn hạ đệ tử bị ngươi như vậy tính toán, cuốn vào sát kiếp trong. Kia phong thần bảng, ta không ký. Cái gì? Triệu Công Minh khẽ nhếch miệng, trên mặt ung dung trong nháy mắt cứng đờ, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Sư bá ngài không phải thấy ta sao? Không phải đã ngầm cho phép ta trước nhiều hành động sao? Chuyện cũng phát triển đến một bước này, ngài vậy mà không ký. Cái này kịch bản không đúng. Sư bá ngài hãy nghe ta nói nhiều như vậy, thậm chí đối quan điểm của ta toát ra một tia công nhận. Chẳng lẽ không hẳn là bị ta thuyết phục, ít nhất nguyện ý cân nhắc ký phong thần bảng, ước thúc môn hạ đệ tử chung nhau duy trì sát kiếp xích độ sao? Thế nào trực tiếp liền cự tuyệt? Vẫn là như thế dứt khoát. Nguyên Thủy xem Triệu Công Minh bộ kia đờ đẫn nét mặt, một mực căng thẳng khoe môi, nhỏ không thể thấy địa hơi hướng lên nâng lên. Kỳ thực, tình cờ nhìn một chút tiểu tử này chịu thiệt dáng vẻ, tựa hồ cũng rất thú vị. Một cái không hiểu ý niệm ở Nguyên Thủy đáy lòng thoáng qua. Khó trách Thông Thiên tên kia, mặc dù thường xuyên bị cái này xảo quyệt giận đến giơ chân, vẫn như cũ đối hắn rất là dung túng, thậm chí không tiếc sệ mặt xuống sông thẳng Tử Tiêu cung đi thay hắn đòi hỏi linh bảo. Có cái đệ tử như vậy, mặc dù hao tâm tổn trí, nhưng tựa hồ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Dĩ nhiên, lời này Nguyên Thủy là tuyệt sẽ không nói ra khỏi miệng. Hắn chẳng qua là duy trì bộ kia lãnh đạm nét mặt, nhàn nhạt nói, "Được rồi, câu trả lời ngươi đã biết. Nếu không có việc khác, ngươi liền có thể đi về." Trở về? Triệu Công Minh làm sao có thể cứ như vậy trở về? Lần này nhân hoàng sát kiếp cùng trong trí nhớ trận kia phong thần sát kiếp bất động. Trong trí nhớ phong thần là xiển tiệt hai giáo đại La Kim tiên thân phạm sát kiếp, muốn chủ động nhập kiếp, mà bây giờ lại không có. Nếu là Nguyên Thủy kiên quyết không ký phong thần bảng, kia mang ý nghĩa xiển giáo đệ tử không hiểu ý sinh kiếm kỵ, ở nơi này trận sát kiếp trung tướng thiếu một tầng lớn nhất kết thúc. Quảng Thành Tử đám người, cùng với những thứ kia phụ thuộc vào xiển giáo tán tiên nhóm, làm việc rất có thể sẽ càng thêm không cố kỵ gì. Hán Triệu Công Minh tự nhiên không sợ chém giết, lấy hắn bây giờ tu vi, cộng thêm nhiều linh bảo hộ thân, liền xem như chống lại lão bài chuẩn thánh hắn cũng tự tin có lực đánh một trận. Nhưng hắn sợ chính là sát phạt mất khống chế. Một khi đánh ra chân hỏa, hai bên lá bài tẩy ra hết, rất có thể chỉ biết diễn biến thành không chết không thôi cục diện. Đến lúc đó nếu là đưa đến thánh nhân kết quả, nhất là trước mắt vị này nhị sư bá, tương lai đây chính là có án cũ. Thánh nhân kết quả, tuyệt không phải hắn bây giờ muốn thấy được. Huống chi, như hôm nay địa mới vừa từ vu yêu đại kiếp bị thương trong khôi phục một chút nguyên khí, nếu là lại nhân sát kiếp qua múc lại làm thiên địa thụ lùi, linh khí tiến một bước suy kiệt, vậy hắn vị này tài thần gia chẳng phải là muốn thua thiệt đến bốn liếng không còn. Thiên địa tài sản cũng đều là hắn Triệu Công Minh thực lực tăng trưởng căn cơ a. Chặn đường làm ăn người ta, như giết người cha mẹ. Đây chính là nguyên tắc tính vấn đề, tuyệt đối không được. Triệu Công Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng quyết tâm liều mạng, nếu không thử một chút, cấp thánh nhân vẽ cái bánh. Nhìn một chút có thể hay không lệnh sư bá hồi tâm chuyển ý sư bá, đệ tử cảm ngộ thiên đạo ngày giờ dù cạn, nhưng thường xuyên nghĩ ngợi, ngày xưa đạo tổ từng nói, đại đạo 50, ngày diễn 49, chui tới 1. Sư bá ngài chỗ chấp trưởng xiển chi đại đạo, trình bày thiên đạo, uy phạm trật tự, có hay không liền đối với đáp lời kia ngày diễn 49. Mà đệ tử sư tôn làm việc chặn chi đại đạo, lấy ra thiên cơ, tranh đoạt một đường, có hay không chính là kia chui tới 1. Ngài cùng sư tôn đều là bản cổ chính tông, huyền môn lãnh tụ, đại đạo đồng nguyên, lại các chấp nhất bừng, tương sinh cũng tương khắc. Đệ tử thường xuyên ảo tưởng, nếu là sống ở một cái đầy đủ không sức mẻ, bản nguyên dư thừa hồng hoang thiên địa, ngài hai vị đại đạo hoàn mỹ giao dung, vậy sẽ là bực nào quan cảnh? Huyền môn lại nên bực nào cường thịnh? Vậy mà thực tế thì, bây giờ hồng hoang trải qua nhiều lần lượt kiếp, đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, những thứ kia tại đại chiến trong vỡ nát chia liệm mảnh vụn, giải rác với hỗn độn các nơi, không chỉ có mang đi đại lượng bản nguyên, cũng khiến cho thiên địa pháp tắc càng thêm không hoàn toàn. Triệu Công Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nguyên Thủy, làm như lâm vào mơ ước. Sư bá, ngài cùng sư tôn đều là hôn nguyên thánh nhân, có khai thiên tích địa trọng định địa hỏa nước phong vô thượng bí lực. Nếu là ngài hai vị liên thủ, âm dương tương tế, xiển tiệt bù đắp nhau, hợp lực thi triển, có thể hay không đủ tái hiện bản cổ đại thần khai thiên lập địa sự nghiệp vĩ đại, đem những thứ kia tản mát ở hỗn độn hồng hoang mảnh vụn lần nữa tìm về, lấy sẽ đi khai thiên lập địa cử chỉ, tái tạo cả khôn, bù đắp thiên địa. Kể từ đó, phải chăng có thể để cho hồng hoang thiên địa về lại đầy đủ, thậm chí tái hiện kia khai thiên ban đầu thịnh cảnh? Đến lúc đó, tiên thiên linh khí hồi phục, đại đạo pháp tắc rõ ràng hiện ra, vạn vật cảnh phát, đường tu hành trở nên trôi chảy. Hoặc giả hồng hoang thiên địa sẽ tái hiện đại la khắp nơi đi, kim tiên không bằng. Vậy sẽ là bực nào huy hoàng đại thế? Đối với huyền môn, đối với hồng hoang vạn linh, lại là bực nào vô lượng công đức? Cái ý nghĩ này là Triệu Công Minh sâu trong nội tâm làm một thần tài đối tài khí phồn binh thịnh vượng một cái ý nghĩ. Thiên địa càng giàu có, càng hoàn thiện, hắn tài đạo mới càng có tiền đồ. Vậy mà hắn lời nói này hiệu quả, tựa hồ chó ngáp phải rồi có chút quá mức mãnh liệt. Ngươi nói gì? Sẽ đi khai thiên lập địa, tái tạo hồng hoang. Một mực ngồi ngay ngắn mây đài, không có chút rung động nào Nguyên Thủy, một mực trầm lặng yên ả trên mặt lần đầu tiên xuất hiện rất nhỏ chấn động chi sắc. Quanh thân kia hoàn mỹ không chế thánh uy bởi vì tâm tư chấn động xuất hiện một tia tràn ra ngoài. Vậy anh, thánh nhân chi uy bao nhiêu khủng bố? Triệu Công Minh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực cầm ẩm giáng lâm. Hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trong cơ thể pháp lực bị đóng băng bình thường không cách nào điều động chút nào, cả người giống như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng lực. Sau một khắc, cả người hắn bị cỗ này khủng bố uy áp sóng khí trực tiếp hất bay ra ngoài, hung hăng đụng vào sau lưng Ngọc Hư Cung trên cửa. Triệu Công Minh mắt tối sầm lại, cảm giác cả người khung xương cũng mau tàn ra, sủi lơ địa tuột xuống ở cạnh cửa. Trong đầu vang lên ong ong, chỉ còn dư lại một cái ý niệm đang điên cuồng quanh quẩn. Thánh nhân dưới đều sâu kiến. Lời này thật mẹ hắn là danh ngôn chí lý, sẽ không chơi thoát đi. Thật đem nhị sư bá đã tội. Nguyên Thủy Thánh uy như thủy triều tối lui, chỉ ở trong phút chốc liền đã thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất từ chưa xuất hiện qua. Thế nhưng là đã chậm. Triệu Công Minh đã bay ra ngoài. Nguyên Thủy đáy mắt chỗ sâu, cực nhanh địa lướt qua vẻ lúng túng. Chương 69, bắt trước bản cổ, lại đi khai thiên tích địa, ba canh, cầu bài đặt trước cảm tạ. Chương 69, bắt trước bản cổ, lại đi khai thiên tích địa, ba canh, cầu bài đặt trước cảm tạ. Tự chứng đạo hôn nguyên tới nay, ước vạn năm thời gian, Nguyên Thủy đây tuyệt đối là ít có mấy lần thất thố. Càng chết là, lần này lại là ở một cái ba đời trước mặt tiểu bối. Hắn bất động thanh sắc xem cửa điện hạ cái tư thế kia rất là thân ảnh chật vật, trong lòng giống vậy dâng lên một tia kinh dị. Thật là mạnh thân xác. Tầm thường đại la kim tiên, đón đỡ hắn cái này ba phần đột nhiên tiết ra ngoài thánh uy, nói ít cũng phải nguyên thần chấn động, tiên thể bị thương. Triệu Công Minh nhưng chỉ là bị hất bay, xem ra chỉ là khí huyết cuồn cuộn, gân cốt bị chút chấn động, cũng không lo ngại. Nguyên Thủy trong lòng thầm khen một tiếng. Ngay sau đó, Nguyên Thủy đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Chỉ một thoáng, cả phòng thơm ngát. Một cái lớn chừng trái nhãn, trên có chín đạo rõ ràng đại đạo văn ngân kim đan trôi nổi tại vô ích, chậm rãi bay tới Triệu Công Minh trước mặt. Kim đan khoan thai địa bay tới Triệu Công Minh trước mặt. Mới vừa ta nhất thời lòng có sở nộ, chưa từng kiềm chế bị áp, thương tổn tới ngươi. Nguyên Thủy thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, cái này là ngươi đại sư bá tự tay luyện cửu chuyển kim đan, liền ăn vào đi, giúp ngươi khôi phục thương thế. Triệu Công Minh nhìn trước mắt cái này quả trong truyền thuyết đan đạo cực hạn cửu chuyển kim đan, trợn cả mắt lên. Bái nhập huyền môn nhiều năm như vậy, thân là tiệt giáo thân truyền, hắn cũng chỉ là từng nghe nói viên thuốc này thần hiệu, là Thái Thanh Thánh Nhân độc môn kim đan, có thể nói hồng hoang thứ nhất thánh dược chữa thương, nộ đạo bảo đan. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa thấy vật thật. Hơn nữa, nghe Nguyên Thủy sư bá ý tứ trong lời nói này, đây coi như là thánh nhân kiêu kỳ nói xin lỗi. Vậy đã nói rõ chuyện căn bản không tới xấu nhất mức, thậm chí bản thân mới vừa rồi kêu bánh nướng tựa hồ chó ngáp phải rồi, còn có thể như vậy. Hạnh phúc tới có chút đột nhiên, Triệu Công Minh thiếu chút nữa không kiểm soát được trên mặt nét mặt. Hắn vội vàng tập trung ý chí, cung kính hành lễ, đệ tử tạ sư bá trọng thượng. Đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, hắn cũng không còn khách khí, há miệng hút vào, viên kia cựu chuyển kim đan liền hóa thành một đạo cầu đồng vàng, ngập vào miệng trong. Ăn được trong bụng mới thật là bản thân. Ừm, vào miệng tan đi, không có gì mùi vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ dược lực vàng bạc cầm ẩm ở trong cơ thể hắn nổ tung. Mới vừa về điểm kia nhân thánh uy đánh vào sinh ra rất nhỏ ám thương, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, cựu chuyển kim đan chín đạo đạo văn càng làm hắn hơn tự thân đạo thể càng thêm viên mãn, cùng cựu chuyển huyền công càng phát ra khế hợp, đồng thời thần hồn một trận mát mẻ, cảm ngộ đại đạo pháp tắc càng thêm rõ ràng. Không hổ là cựu chuyển kim đan, dược hiệu chính là cường hãn. Nguyên Thủy lặng lặng chờ hắn khôi phục, đợi hắn khí tức quanh người hoàn toàn vững vàng, mở miệng lần nữa: "Ngươi nếu khôi phục, liền đưa ngươi vừa mới nói, kia tái tạo hồng hoàng, lại định cản khôn chi nghĩ, tinh tế nói tới." Triệu Công Minh: "Bánh, còn phải tiếp theo đi xuống vẽ sao? Vẽ không được há, có thể hay không lại là một đạo thánh uy đem mình vỗ trên tường đi?" Hắn nâng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Sư bá, đệ tử cả gan vừa hỏi, ngài đợi lát nữa cũng sẽ không lại thánh uy lộ ra ngoài đi. Đệ tử cái này thân thể nhỏ bé, sợ là không chống nổi lần sau." Nguyên Thủy nghe vậy, mặt không thay đổi liếc hắn một cái, yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó, ở Triệu Công Minh trợn mắt há mồm nhìn soi mói, Nguyên Thủy lần nữa giơ tay lên, vào hư không trong một chảo. Một cái hồ lô màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay hắn, miệng hồ lô hơi mở ra, bên trong mùi thuốc nồng nặc cùng kim quang gần như muốn tràn ra, hiển nhiên trang bị đầy đủ cựu chuyển kim đan. Cái này vẫn chưa xong. Nguyên Thủy tựa hồ cảm thấy một cái không đủ, vẻ mặt không thay đổi, lại liên tiếp đưa tay. Bá, bá, bá. Trong chớp mắt, trọn vẹn 9 cái giống vậy khoảng thức, bảo quang hòa hợp tím bầm hồ lô, xếp thành một hàng, trôi lơ lửng ở Nguyên Thủy trước người. Mỗi một cái trong hồ lô, sợ rằng đều chứa không dưới mười mấy viên cựu chuyển kim đan. Nguyên Thủy ánh mắt bình thản địa quét qua kia 9 cái đan hồ lô, sau đó nhìn về phía đã hoàn toàn mắt trợn tròn Triệu Công Minh, giọng điệu vẫn vậy nghe không ra chút xíu sóng lớn. "Nay cố vì ngươi đại sư bá ngày xưa tặng cho, đủ bảo đảm ngươi nói thoải mái, nói xong cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại." Triệu Công Minh nhìn trước mắt cái này 9 hồ lô, đủ để cho Hồng Hoang đại năng đánh vỡ đầu cựu chuyển kim đan, khóe miệng không bị khống chế hơi có quắc một cái. "Sư bá ngài đây là nghiêm túc sao? Đệ tử tình nguyện ngài một cái cũng không lấy ra a. Ngài lấy ra nhiều như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa đệ tử chờ một hồi muốn nói bật, có thể để cho ngài nổi hứng bất chợt rất nhiều lần. Mặc dù cuối cùng đệ tử có thể không có sao, thế nhưng cái quá trình hắn đau a, xoắn tim đau a." Xem Triệu Công Minh bộ kia chịu thiệt, giận mà không dám nói gì táo bón nét mặt. Nguyên Thủy muôn đời không thay đổi khoe miệng, lại lần nữa khó có thể phát hiện hướng lên hơi dương lên. "Thú vị." Thông Thiên tên đệ tử này, cũng làm cho hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ có, sống động quan hệ thầy trò. Cùng hắn môn hạ những thứ kia thời khắc cẩn thủ lễ nghi, tính cẩn có thừa lại hơi có vẻ cứng nhắc đệ tử so sánh, thật là có một phen đặc biệt thú vị. "Nói đi." Nguyên Thủy đè xuống kia tia khắc thường, vậy mà mang tới một tia thúc dục. Triệu Công Minh hoàn toàn nhận mệnh. Mà thôi, liều mình ngồi thánh nhân, cũng đủ hắn khoe khoang cả đời. Dám ở thánh nhân trước cửa vẽ bánh nướng, Hồng Hoang làm mấy đầu một phần. Hắn háng giọng một cái, chỉnh sửa một chút ý nghĩ. "Hồi bẩm sư bá, đây đều là đệ tử trong lúc rảnh rỗi một ít không chín mùi ý tưởng a, đúng như mới vừa đã nói, bây giờ Hồng Hoang thiên địa, trải qua mấy lần lựa kiếp, đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, bản nguyên chạy mất nghiêm trọng, đã sớm không còn khai thiên ban đầu như vậy tiên tiên linh khí dồi dào, pháp tác sống động thịnh cảnh. Quan trọng hơn chính là, thiên địa trật tự đã đại biến. Khai thiên ban đầu, sinh linh xuất thế phần lớn tiên thần, bây giờ nhân tộc đại hưng, xuất thế đều vì phàm tục. Lại xem bây giờ, nhân tộc đại hưng là thiên đạo nhất định, nhưng nhân tộc sinh linh cần trải qua chật vật mới có thể bước lên tiên độ. Mà tiên thần khả năng rời núi lấp biển, hắt trăng bắt sao. Tiên thần nếu lâu dài cùng người phàm ở vào cùng một mảnh thiên địa, nhân quả dây dưa không ngừng, tiên thần hoặc hơi không cẩn thận, chính là sinh linh đồ thán, dễ sinh đại nghiệt, nhiễu loạn thiên đạo trật tự. Cứ thế mãi, ở thiên địa diễn hóa, với nhân tộc phát triển, với tiên đạo thanh tịnh, cũng phi ích chuyện. Hắn lén lén liếc mắt một cái Nguyên Thủy, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ nghe đi vào, là gan cũng lớn. Cho nên đệ tử tự mình bắn bữa, nếu sư bá cùng sư tôn có thể lấy trí cao thánh nhân vĩ lực, noi theo bản cổ đại thần, tìm về những thứ kia giải rắc với trong hỗn độn hồng hoang mạnh vụn, lấy vô thượng thần thông trùng luyện địa thủy hỏa phong, sẽ đi khai thiên lập địa trắng cử, ở thiên địa trong lại tích một giới. Giới này có thể gọi là tiên giới hoặc đạo giới, treo ở phàm giới trên, là thanh linh khí tập trung, đại đạo hiển hóa nơi, chuyên ti chư tiên ở tu hành. Mà đem bây giờ chi hồng hoang đại địa, chủ yếu lưu cho nhân tộc cùng phàm cảnh vạn vật sinh linh sinh sôi nảy nở, là vì phàm giới. Tiên phàm chia lìa, ngày tự ngay ngắn. Triệu Công Minh càng nói ý nghĩ càng thuận, mặc dù dự tính ban đầu là bánh vẽ, nhưng nói, bản thân cũng cảm thấy cái này ý tưởng tựa hồ khá có đạo lý. Như vậy, tiên, phàm chia làm, các theo này đạo. Chương 70, Nguyên Thủy, giống như, tiết lộ thiên cơ, 4 canh, cầu bài đặt trước cảm tạ. Chương 70, Nguyên Thủy, giống như, tiết lộ thiên cơ, 4 canh, cầu bài đặt trước cảm tạ. Tiên cùng tiền tranh, với tiên giới tranh đạo thống, tranh khí vận, tranh linh bảo, không còn tùy tiện liên lụy phàm trần. Phàm cung phàm đấu, với nhân giới sinh tức, phát triển văn minh, cảm ngộ thiên đạo. Hai giới giữa có thiên đạo tường chắn lấy phi thăng lối đi liên kết, người phàm tu hành chí tiên giới, nhưng trải qua khảo nghiệm, phi thăng tiên giới. Như vậy, có hay không càng phù hợp tiên đạo có thứ tự lý lẽ? Triệu Công Minh nói xong lời cuối cùng, trên mặt mang theo định nọ hơn nữa, cái này tiên giới lấy sư bá cùng sư tôn chung nhau sáng lập, đã hợp sư bá xiển giáo thiên mệnh có thứ tự, cũng cho chúng sinh lưu lại phi thăng tiên giới một chút hy vọng sống, hợp ta tiệt giáo lấy ra một đường, như vậy, xiển tiệt bù đắp nhau, âm dương tương tế, chẳng phải là thay. Triệu Công Minh cảm thấy mình lần giải thích này đơn giản hoàn mỹ. Đã vỗ sư bá định mở, lại tròn trước bản thân cách nói. Mấu chốt nhất chính là đem mình tài đạo phồn vinh thiên địa, tài nguyên quần quận tư tâm giấu đi. Vẽ một cái như vậy bánh nướng, vạn nhất thực hiện nữa nha. Hắn sau khi nói xong, Nguyên Thủy hai mắt hơi khép, không nói gì. Nhưng sau một khắc, một cỗ không càng khủng bố hơn thánh uy, đột nhiên từ trên người hắn phóng lên cao. Triệu Công Minh bị dọa sợ đến giật mình một cái, thiếu chút nữa tiềm thức lại chạy đến cửa. Cũng may, lần này uy áp mục tiêu không phải hắn. Cổ uy áp này không còn là vô ý thức tiết ra ngoài, mà là thẳng quan hư không, không có vào minh minh thiên đạo. Đây là thánh nhân ở thôi diễn thiên cơ. Cũng không lâu lắm, Nguyên Thủy lần nữa mở mắt ra, thánh trong con ngươi thoáng qua một tia phức tạp, hắn nhìn về phía Triệu Công Minh, ngươi ý nghĩ ngược lại không tệ, bất quá, dạ tâm của ngươi càng không sai. Triệu Công Minh không có nghe được Nguyên Thủy ám chỉ, nghe được câu này đánh giá, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống một nửa, hắn cười hắc hắc, khôi phục mấy phần nguyên bản thuộc về Tiệt giáo đệ tử tiêu sái. Đệ tử thân là Tiệt giáo môn hạ, nếu không có điểm dạ tâm, chẳng phải là đọa sư tôn uy danh. Hắn nửa đùa nửa thật địa đáp lại nói. Nguyên Thủy lại không có cười, hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Triệu Công Minh, thanh âm khoan thai vang lên. Tiên phàm chia lìa, tái tạo ngày tự. Nếu thật như ngươi nói, tái tạo một giới vì tiên giới. Đến lúc đó, Thiên Đình, Trưởng Thiên Điều, Ti Lôi Phạt, thống ngự Chu Thiên Tinh Thần, điều lý âm dương thời tự. Địa phủ, trưởng luân hồi, gãy thiện ác, duy trì chúng sinh thăng bằng. Bọn ngươi thiên thần địa chỉ, một quả ngày, một quả địa, đứng hàng tiên, phàm, minh tam giới trên, chí cao vô thượng. Đến lúc đó, Nguyên Thủy vậy, ở Triệu Công Minh trong đầu ầm ầm nổ vang. Ách, Triệu Công Minh thật không có nghĩ xa như vậy. Hắn chẳng qua là nghĩ gạt gẫm, không, là đề nghị thánh nhân đem thiên địa tu bổ một cái, dễ cho mọi người tu hành, hắn cũng phương tiện hắn mò điểm tài khí, có giúp chém thứ nhị thi mà thôi. Thế nào đến nhị sư bá trong miệng, trực tiếp liền lên tới tái tạo tam giới trật tự, xác lập thiên đỉnh vô thượng quyền uy tầm diện bên trên. Cái này cách cục, cái này tầm mắt, không hổ là thánh nhân. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Nguyên Thủy sư bá nói, hợp tình hợp lý, phảng phất vốn là nên như vậy. Một khi tiên phàm chia lìa, tam giới thành lập, thiên đỉnh cùng địa phủ quyền lực và trách nhiệm cùng địa vị tất nhiên muốn tăng lên, mới có thể chân chính duy trì tam giới thăng bằng. Cái này cách cục một cái liền bị mở ra. Triệu Công Minh trong nháy mắt rơi vào trầm tư, ánh mắt lấp lóe, vô số ý niệm nhanh chóng va chạm, đẩy ra một cánh thế giới mới cổng, trước rất nhiều mơ hồ ý tưởng giờ phút này trở lên rõ ràng, không tự chủ được theo Nguyên Thủy vậy xâm nhập thôi diễn đi xuống. Nguyên Thủy xem Triệu Công Minh bộ kia ánh mắt tỏa sáng, lâm vào ngộ hiểu vậy trạng thái, yên lặng ngồi lâu. Trở thành thánh nhân tới nay, hắn lần đầu tiên cảm giác bản thân tựa hồ lắm muộn. Hắn vừa mới nói, nên đại khái tiết lộ thiên cơ. Triệu Công Minh ý nghĩ bị Nguyên Thủy một lời mở ra, trong lúc nhất thời tâm thần chập chờn. Nhưng sau đó không lâu, hắn trong nháy mắt cảnh tỉnh, nơi đây là Ngọc Hư Cung, bản thân lâu dài đắm chìm với thôi diễn trong. Hắn cưỡng ép tập trung ý chí, đem muôn vàn suy nghĩ đè xuống, sư bá thánh thấy cao xa, đệ tử ngu đột, hôm nay được sư bá chỉ bảo, mới biết tiên địa chẳng khoát. Đệ tử bái tạ sư bá giải hoặc tri ân. Nguyên Thủy khoát khoát tay, kỳ thực vốn không muốn cho ngươi giải hoặc. Tiếp theo, Nguyên Thủy lại thanh âm lại có điểm lạnh nhạt. Kia, có hay không đến lúc đó, thiên đỉnh trưởng tiên điều, địa phủ cầm luân hồi, đứng ở tam giới trên. Mà thánh nhân đạo thống, dù vẫn vậy đứng ngoài cuộc, nhưng cũng cần ở vào tiên giới bên trong, môn hạ đệ tử, lại không hôm nay như vậy hổng hoang nhậm ngao du tiêu dao. Triệu Công Minh khí tức đột nhiên hơi chậm lại. Hỏng, lại lượn quanh trở về thiên đỉnh cùng thánh nhân nhạy cảm vấn đề. Nhất định phải tròn đi qua, hơn nữa được tròn được xinh đẹp, nếu không công sức đổ sông đổ biển. Hắn thần hồn điên cuồng một chuyện, vô số ý niệm va chạm. Đột nhiên, linh quang chợt hiện. Triệu Công Minh trên mặt trong nháy mắt chất lên thành khẩn nụ cười, sư bá, ngài cái này nói sai rồi. Hơn nữa còn là hoàn toàn sai. A. Nguyên Thủy ánh mắt hơi rũ, rơi vào trên người Triệu Công Minh, không nhìn ra vui giận. Triệu Công Minh trực tiếp giải thích nói, thiên địa đầy đủ sau, chúng ta thiên đỉnh chính thần, chấp trưởng thiên điều, cắt địa phát tác, cái nào không phải lao tâm phí thần khổ sai chuyện. Mỗi ngày làm việc công chất đống như núi, hơi không cẩn thận là được có thể đưa đến thiên địa mất cân đối, nghiệp lực chiến thân. Mà thánh nhân môn hạ đâu? Xiển giáo các sư huynh sư đệ, đợi thiên địa khôi phục, linh khí sung túc, là được thuận theo thiên tâm, cảm ngộ đại đạo, thủy đáo cử thành tấn thăng chuẩn thánh, tiêu giao giữa thiên địa, bực nào tự tại. Sư bá ngài nghĩ à, một là mỗi ngày bị công vụ chiến thân địa thiên đỉnh thần linh, một là ăn gió uống sương, cùng ngồi đàm đạo hôn nguyên thượng tiên. Cái này ai cao ai thấp, ai càng tiêu giao, không phải rất dễ thấy sao? Chỉ cần tam giới chúng sinh không làm ra nguy hại thiên đạo vận chuyển đầy trời chuyện lớn, chúng ta thiên đỉnh chư thần nào có thời gian rảnh rỗi đi quản thánh nhân môn hạ thành tu thường ngày. Nguyên Thủy mặt vô biểu tình, không nhìn ra vui giận. Triệu Công Minh trong lòng đánh trống, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói đi xuống. Huống chi, thiên địa phồn vinh sau, sinh linh đâu chỉ triệu triệu lần vào hôm nay. Đây đối với sư bá ngài xiển giáo mà nói, mới là chuyện cực kỳ tốt ta. Sinh linh càng nhiều, căn tính rất tốt, phúc duyên thâm hậu người liền càng nhiều, đây chẳng phải là ngài môn hạ đệ tử thu môn đồ khắp nơi, đem xiển giáo phát dương quang đại thời cơ tốt nhất sao? Giáo hóa chúng sinh, công đức vô lượng. Cái này so ở thiên đình làm cái thần tiên, nhưng có tiền đồ nhiều. Lui 10,000 bước nói. Triệu Công Minh cười hắc hắc, mặc dù có chút đệ tử không thích thanh tu, ưa thích quyền bính, kia thiên đình kỳ thực cũng là cực kỳ tốt đường ra a. Bọn họ vốn là tinh thông thiên đạo vận chuyển, tới thiên đình nhậm chức, đó không phải là đúng chuyên môn, như cá gặp nước. Đến lúc đó, xiển giáo tinh anh trải rộng thiên đình, cái này thiên đình, không phải cũng giống như là xiển giáo dọc theo sao? Một phen nói xong, chính Triệu Công Minh cũng mau tin. Hắn len lén quan sát Nguyên Thủy vẻ mặt. Đệ tử cũng như vậy liếm, sư bá ngài liền ký phong thần bảng đi. Hồi lâu, Nguyên Thủy mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Thật là một mép nhanh ngậy. Triệu Công Minh tâm thoát một cái. Sẽ không vỗ mông ngựa vỗ tới tận đuổi đi. Chương 71, 800 người tiên vào cỏ gấu, canh năm, cầu bài đặt trước cảm tạ. Chương 71, 800 người tiên vào cỏ gấu, canh năm, cầu bài đặt trước cảm tạ. Hắn đang chuẩn bị lại nói chút gì vãn hồi một cái, lại nghe Nguyên Thủy câu nói tiếp theo chuyển hướng. Đem phong thần bảng cho ta đi. A. Triệu Công Minh nhất thời không có phản ứng kịp, sững sờ ở tại chỗ. Đây là đồng ý. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Sư bá, ngài đồng ý. Triệu Công Minh ánh mắt trong nháy mắt sáng được dò người, mừng như điên cũng không nén được nữa. Đệ tử cái này cho ngài. Triệu Công Minh như sợ Nguyên Thủy đổi ý, vội vàng từ trong ngực móc ra phong thần bảng, cung cung kính kính đưa đi trước. Chẳng qua là động tác kia, mau gần như mang ra khỏi tàn ảnh. Nguyên Thủy ống tay áo hơi phất một cái, phong thần bảng liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong tay hắn. Phong thần bảng, chỉ cần Nguyên Thủy ở phía trên rơi xuống chư vị đệ tử ấn ký, vậy chuyện này là được. Nguyên Thủy đưa tay nhận lấy phong thần bảng, tiện tay triển khai. Vậy mà, đang ở bảng danh sách triển khai trong nháy mắt, hắn kia muôn đời không thay đổi thánh nhân trong mắt, hiếm thấy hơi chấn động một chút. Chỉ thấy màu vàng kia bảng danh sách trên, rậm rạp chẳng chịt, đã viết đầy tên. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần như tất cả đều là tiệt giáo môn nhân tên thật. Từ ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử, cũng thình lình xuất hiện. Nguyên Thủy dương mắt, thánh nhân uy áp dù chưa phóng ra, thế nhưng xâm lược tính ánh mắt, lại làm cho Triệu Công Minh cả người sợ hãi. Ngươi làm sao thuyết phục Thông Thiên? Phong thần bảng, thật là sát cái bảng. Thông Thiên tính tình cao ngạo, bao che cực kỳ, làm sao có thể chịu cho đem môn hạ của mình gần như các đệ tử cũng lấp đi lên? Cái này không hợp với lẽ thường. Ách, Triệu Công Minh gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mang theo lúng túng nụ cười. Sư bá, cái này kỳ thực đều tại chúng ta tiệt giáo môn hạ đệ tử, không chịu được tịch mịch, quá thích khoe khoang. Ngài biết, trước đó vài ngày Thiên Đình xây dựng lại, thiếu nhân thủ, đệ tử liền khuyên 1,000 tên đồng môn thượng tiên rút một tay. Ai biết, lần đầu tiên mở ra Tử Tiêu Cung để cho đại gia đi vào cảm ngộ đại đạo, trong đó 300-400 tên cắm ở chân tiên hậu kỳ sư minh đệ, tại chỗ đã đột phá đến kim tiên. Hơn nữa, trên căn bản kia 1,000 tên đệ tử, người người đều có thu hoạch, hoặc lớn hoặc nhỏ, tu vi cũng tinh tiến một mảng lớn. Ngài cũng biết, chúng ta tiệt giáo đệ tử, tâm tính không bằng sư bá ngài môn hạ như vậy thanh tịnh đạm bạc, kèn cửa tim tương đối nặng. Tin tức này một truyền về Kim Ngao đảo, tại chỗ liền vỡ tổ. Kết quả, bây giờ đừng nói Thiên Đình, vì tranh đoạt về điểm kia có thể ở Tử Tiêu Cung ngộ đạo điểm công lao, bọn họ bây giờ đã đem còn thừa lại chưa chữa trị Chu Thiên Tinh Không cũng mau chữa trị tốt. Cho nên, sư tôn lão nhân gia ông ta cảm thấy, môn hạ đệ tử bây giờ nên đối với người này giữa tiểu đả tiểu nháo cũng nhìn không thuận mắt. Triệu Công Minh không nhìn tới Nguyên Thủy càng phát ra trong trẻo lạnh lùng ánh mắt. Sư tôn liền bèn dứt khoát vung tay lên, đem mọi người tên cũng viết lên. Hắn nói, không thể để cho sư bá ngài cảm thấy chúng ta tiệt giáo không người, lọa ra mặt. Về phần, vạn nhất thật có mấy cái như vậy không có mắt, bản thân nhất định phải hướng sát kiếp trong gót, bên trên bảng. Đó cũng là chính hắn nguyện ý bị muôn vàn đồng môn chuyện Tiếu Lâm không có bản lãnh, ai cũng không có biện pháp. Dứt tiếng, Nguyên Thủy cầm trong tay phong thần bảng, không nói một lời. Thì ra, Thông Thiên đây là cảm thấy cái này phong thần bảng chính là chuyên môn dùng để ước thúc hắn xiển giáo đệ tử. Liên hắn xiển giáo đệ tử yêu hướng sát kiếp trong gót. Mấy hơi sau, chân núi Côn Lôn, không gian nứt ra, Triệu Công Minh từ bên trong rơi ra, tùy theo còn có một đạo bảng vàng. Triệu Công Minh hơi bĩu môi, nhặt lên phong thần bảng. Thế nào thánh nhân còn mang thẹn quá hóa giận. Bất quá, ký tên là tốt rồi, vận đạo cũng không tin sư bá nói cho xiển giáo chư đệ tử sau, các ngươi sẽ không có cố kỵ, còn dám như vậy đặt mình vào nguy hiểm. Nội văn trượt. Một đạo dạng rỡ tài quang sông thẳng 33 tầng trời. Về phần cấp Nguyên Thủy vẽ bánh, Triệu Công Minh đã sớm quên sau, thánh nhân ý chí hắn không cách nào tả hữu. Nếu là không có kết quả, hắn không có cái gì tổn thất, Thiên Đình còn nhiều hơn một cái phồn vinh tiên địa con đường, tương lai có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng nếu là thành công, cấp hai vị thánh nhân tìm một chút chuyện làm, hắn liền kiếm bộn. Hữu Hùng Đô Thành. Võ tổ Câu Trần lần nữa xuất thế, cũng tiếp nhận Hữu Hùng Thị Hiên Viên sắc phong, trở thành Hữu Hùng Thị binh chủ nắm toàn bộ binh qua trình phạt chuyện, thề phải cùng chống chọi với Tiên Vu ngoại lực tin tức, lấy như cuồng phong tốc độ cuốn qua toàn bộ Hữu Hùng Thị, thậm chí còn hướng càng xa xôi nhân tộc địa vực quyết tán mà đi. Tin tức chỗ đi qua, triệu triệu nhân tộc cảm xúc mênh mông, nhất là những thứ kia người tập võ, càng là kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Võ tổ, đó là võ đạo ngọn nguồn, là nhân tộc tự cường tượng trưng. Hắn trở lại, hơn nữa đứng ở người đại biểu tộc tự cường tinh thần Hiên Viên một bên. Mấy ngày liên tiếp, đè nén ở Hữu Hùng Thị quân dân trong lòng nhân tiên thần vu tộc đúng tay mang đến khói mù, tái hiện ánh dạng đông. Tất cả mọi người đều ở đây hưng phấn địa nghị luận, sĩ khí trở nên đại trấn. Vậy mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày hôm đó, vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang giữa trời, Hữu Hùng Đô thành cửa nam ra, đại địa bắt đầu có tiết tấu địa rung động. Trên tường thành quân coi giữ kinh nghi bất định nhìn về đường chân trời, nơi đó bầu trời bị tức huyết lang khói nhuộm thành màu đỏ sậm, che khuất bầu trời. Đó là thuần túy võ đạo khí huyết. Đó là cái gì? Một kẻ trẻ tuổi binh lính lòng bàn tay đổ mồ hôi, xít sao xiết trong tay trường qua. Bên cạnh hắn lính giả, trải qua vô số lần cùng vu thú đánh giết, giờ phút này sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Cổ hơi thở này, lính giả cục xương ở cổ họng lan tròn. Vậy anh, Hạo Nhiên uy áp đập vào mặt. Trên tường thành mấy mươi ngàn tinh nhuệ sĩ tốt, lại bị cố khí thế này ép tới nhất tề lui về phía sau nửa bước, tu vi hơi yếu người, càng là khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa đứng không vững. 800 đạo bóng dáng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Bọn họ đi ở phía trước nhất, chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho đại địa trở nên rung động. Bọn họ không có cơi bất kỳ dị thú, chỉ dựa vào hai chân, liền bước ra núi lở đất mòn khí khái. 800 nhân tiên, cầm đầu bảy người, khí tức nhất là khủng bố. Bọn họ phảng phất là bảy tòa di động lò lửa, quanh thân khí huyết lực nồng nặc đến vặn bẹo tia sáng, tạo thành nhàn nhạt huyết sắc quang diễm. Bảy vị võ đạo kim tiên, bọn họ chính là ở võ tổ truyền hạ võ đạo sau, 3,000 võ tổ bên trong cao cấp nhất một nhóm tiên tiêu. Bằng vào thiên tư cùng truyền đạo công đức, hội tụ khổng lồ công đức khí vận, cứng rắn ở hơn 100 năm bên trong, đem thân xác chui luyện đến kim tiên cảnh. Hơn nữa, bọn họ mỗi một cái đều là từ trong núi thây biển máu tuôn ra tới vạn chiến võ tiên. Ở nơi này 7 người sau lưng, là gần 200 tên võ đạo chân tiên. Bọn họ giống vậy sát khí lẫm liệt, ánh mắt như lao, mỗi người đều là một bộ sống chiến tranh sử. Lại sau này, là hơn 500 danh nhân tiên cảnh võ giả, tạo thành chi đội ngũ này chủ thể. Mà ở nơi này 800 nhân tiên sau lưng, là tối om om nhìn không thấy bờ sóng người. Gần 100,000 danh nhân tộc võ đạo đệ tử. Bọn họ không phải hữu hùng thị trong quân đội phần lớn thuộc về nhân gian 4 cảnh trung hạ 2 cảnh binh lính. Cái này 10 vạn người, phần lớn đều là nhân gian 4 cảnh trong bên trên 2 cảnh nhân tộc tinh anh. Trên đầu thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị trước mắt cổ lực lượng này rung động đến tắt tiếng. Chương 72, sát phá lang chương 72, sát phá lang là võ tu. Thật là nhiều hùng mạnh võ tu. Khổng lồ như vậy đội ngũ, yên lặng mà có thứ tự địa dừng ở hữu hùng đô thành ngoài cửa đông. Tiếng ngất trời khí huyết cùng chiến ý ngưng tụ không tan, hóa thành vô hình uy áp, để cho cả tòa đô thành đều yên lặng xuống. Nội thành trong, đang cùng phong sau, Thương Hiệt chờ đại thần nghị sự cơ hiên viên đột nhiên đứng lên, trong con ngươi thần quang nổ bắn ra, trên mặt hiện ra cực lớn ngạc nhiên. Đến rồi, bọn họ rốt cuộc đã tới. Hắn thậm chí không kịp tay máy nghi trượng, thân hình chợt lóe, liền đã xuất bây giờ hoàng cung đại địa ra, bước ra một bước, trực tiếp ngự không lên, hướng cung cửa phương hướng đội bá đi. Phong sau, Thương Hiệt chờ trọng thần cũng là kích động và phần, đội vàng theo sát phía sau. Cửa thành đông đã sớm mở to ra. Cơ hiên viên treo ở giữa không trung, nhìn bên ngoài thành kia một mảnh đen kịt, khí huyết như rồng võ tiên đội ngũ, nhất là phía trước nhất kia 7 vị giống như chiến thần vậy bóng dáng, dù hắn bây giờ đã cô nhân hoàng khí tượng, giờ phút này cũng không nhịn được cảm xúc mênh mông, hào tình vạn trượng. Hắn chỉnh sửa một chút áo bào, lớn tiếng mở miệng, thanh âm hàm chứa nhân hoàng công đặc biệt lực lượng, rõ ràng truyền khắp toàn trường, hữu hùng thị hiên viên, cũng nên chư vị nhân tộc dừng cột, võ đạo tiền bối. Kia cầm đầu 7 vị kim tiên võ tiên, ánh mắt đồng loạt rơi vào cơ hiên viên trên người. Cảm nhận được cơ hiên viên trên người cùng triệu triệu nhân tộc khí vận chặt chẽ liên kết hoàng đạo khí tức, 7 người trong mắt đều thoáng qua lau một cái công nhận. Trung gian một người trung niên nam tử trước tiên mở miệng, hắn người mặc đen tuyển chiến giáp, mặt mũi lạnh lùng, quanh thân sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Tê ta, bảy giết. Người bó tổ xuất thế, nhậm hữu hùng minh chủ, đặc biệt xuất môn hạ tới trước, cùng chống chọi với ngoại địch. Hắn bên tay trái, một vị thanh niên, mặt mũi mang theo vài phần bất cần đời, nhưng sóng mắt lưu chuyển giữa lại đều là tan biến ý, thanh niên cười nói, ta, phá quân, tiên vu hiếp nhân tộc chúng ta không người. Loại này náo nhiệt, há có thể thiếu ta. Bên tay phải, thời là một ông già, mặt mũi nho nhã, thấy ai cũng cười ha hả, từ trên người hắn thậm chí không cảm giác được bao nhiêu kim tiên uy áp cùng với võ giả ác liệt, nhưng loại người này thường thường là ẩn nút sâu nhất cái chủng loại kia. Lão phu tham lang, ra mắt hiên viên quân thượng, chúng ta vương tuồng đã quen, hôm nay hội tụ ở này, chỉ vì một chuyện, tiên vu tay rôi quá dài. Nên băng. Ba vị này, chính là 7 vị võ đạo trong kim tiên tu vi sâu nhất, cũng là uy vọng cao nhất người. Sau đó 4 vị kim tiên cũng rối rít cho biết đến họ, không có chỗ nào mà không phải là ở nhân tộc đại địa nổi tiếng võ đạo tổ sư. Phía sau bọn họ, gần ngàn võ tiên cùng với môn hạ đệ tử, đồng thời ông quyền, tiếng sóng rung trời, nguyện theo võ tổ, giúp người chủ, vệ nhân đạo. Gần 10 vạn người khí huyết cùng chiến y ầm ầm bùng nổ, xông thẳng lang tiêu. Vội vã chạy tới phong sau chờ đại thần thấy cảnh này, cảm nhận được kia làm người ta nghẹt thở nhưng lại an tâm vô cùng bàng bạc lực lượng, từng cái một kích động đến cả người run rẩy, lệ nóng rưng tròng. Phong sau càng là tự lẩm bẩm, trời phù hộ nhân tộc, trời phù hộ hữu hùng. Có này cường viện, lo gì tiên vu không phá, lo gì đại đạo không được. Cơ hiên viên hít sâu một hơi, đè xuống kích động tâm tư, hướng về phía phía dưới chúng võ tiên hơi một xá. Hiên viên, thay hữu hùng thị triệu triệu con dân, thế thiên hạ khát vọng tự cường nhân tộc, cảm ơn chư vị cao thượng. Chư vị hôm nay tỉnh, hiên viên chọn đời không quên. Nhân tộc chọn đời không quên. Hắn ngồi dậy, ánh mắt quét qua đám người, bây giờ võ tổ đã vì ta hữu hùng binh chủ, nắm toàn bộ chính phạt. Chư vị tới thật vừa lúc. Hãy theo ta vào thành, cùng bàn đại kế. Để nhân tộc binh phong, nói cho những thứ kia cao cao tại thượng tiên thần vũ quỷ, nhân tộc chúng ta chuyện, từ nhân tộc chúng ta tự quyết. Thiện. Đang lúc như vậy, đã sớm không kịp đợi. Quân tinh sụp sôi. Lúc này, tham lang kim tiên nhưng lại cười ha hả tiến lên nửa bước, hướng về phía cơ hiên viên chắc tay. Hiên viên quân thượng, chúng ta rời núi giúp quân thượng hộ vệ nhân tộc đạo thống, cái này là đại nghĩa, tự nhiên tận tâm tận lực, muốn chết không chối tử. Sau, ánh mắt của hắn quét qua sau lưng kia trùng trùng điệp điệp các đệ tử người, cười nói, bất quá mà, chúng ta đều là hồng trần lăn lộn tục nhân, khai sáng võ mạch, truyền thừa đạo thống, trừ trong lòng về điểm kia niệm tưởng, tự nhiên cũng hy vọng môn hạ đệ tử có thể có cái tốt tiến trình, đạo thống có thể được lấy phát dương quang đại. Lần này nếu may mắn đắc thắng, người tương lai tộc nhất thống, mong rằng quân thượng có thể xem ở chúng ta hèn kém công mức, đối cái này nhà võ đạo truyền thừa, thêm chút chiếu cố, để cho chúng ta những lao gia hỏa này tâm huyết, không đến nỗi mai một. Chút tư tâm, mong rằng quân thượng xin đừng trách mới tốt. Lời nói này mười phần trắng trợn, lại vừa đúng nói đến tại chỗ tuyệt đại đa số võ tu tâm khảm trong. Bọn họ tới trước, đã có đại nghĩa, tự nhiên cũng cất vì tự thân, vì môn phái mưu cái đường ra ý tưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt cũng tập trung tại trên người cơ hiên viên. Lại thấy cơ hiên viên nghe vậy, chẳng những không có không chút nào duyệt, ngược lại cất tiếng cười to, cười vui cởi mở phong khoáng. Tham lang tiền bối lời ấy mới là lời thật lòng. Thản nhiên, thông quái. Hắn ngưng cười âm thanh, ánh mắt chân thành nhìn về phía tham lang, lại quét qua bảy giết, phá quân cùng với khác toàn bộ võ tiên. Nhân tộc ta sống ở hồng trần, lớn ở thế tục, liền có thất tình lục dục, liền có thân bằng bạn cũ, liền có cửa ngõ truyền thừa chi niệm. cái này là thiên tính, làm sai chỗ nào? Nếu không có tư tâm, ngược lại lộ ra dối trá. Hiên viên ở chỗ này, có thể hướng chư vị bảo đảm, phàm giúp nhân tộc chúng ta tự cường, hộ vệ nhân đạo người, đều vì nhân tộc anh kiệt. Đợi công thành ngày, phàm người có công, tất luận công ban thưởng. Chư vị chi đạo thống, đều có thể với nhân hoàng cương vực bên trong chọn đất lập tông, thu môn đồ khắp nơi, chuyển thừa võ đạo. Nhân tộc bất diệt, võ đạo không suy. Nay phi trao đổi, mà là bọn ngươi có được chi tưởng thưởng, là nhân tộc đối người bảo vệ hồi báo. Chư vị tiền bối, nếu các ngươi vô tư tâm, vô dục vô cầu, hiên viên ngược lại không dám dùng chư vị. Chư quân có muốn có chuyện nhờ, mới có thể đồng lòng hợp sức, cùng đến tiền trình. Một phen, rõ ràng. Tham Lang nụ cười trên mặt càng thêm chân thành, sâu sắc vái chào, quân thượng thánh minh. Như vậy, chúng ta liền lại không nỗi lo về sau. Nguyện vì quân thượng lợi kiếm trong tay, chém hết thể yêu ma quỷ quái. Nguyện vì quân thượng lợi kiếm trong tay, chém hết thể yêu ma quỷ quái. Sau lưng, gần ngàn võ tiên, 100,000 đệ tử, tiếng sóng như nước thủy triều, chiến ý hoàn toàn bị đốt. Cơ Hiên Viên vung tay lên, mở trung môn. Ca khúc khải hoàn vui. Nên chư vị anh kiệt vào thành. Nên anh kiệt vào thành. Kèn hiệu huyết giải, tiếng nhạc sụp sôi. Ở vô số hữu hùng dân chúng cùng nhiệt mà ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, chi này từ võ đạo cường giả tạo thành thác lũ, đi theo bọn họ nhân hoàng, trùng trùng điệp điệp điệu tiến vào hữu hùng đô thành. Bên kia quảng thành tử chờ xiển giáo đệ tử nhận được nguyên thủy phụ chỉ. Phụ chỉ nội dung đơn giản rõ ràng, xiển giáo, tiệt giáo đều đã ký tên phong thần bảng, nhờ vào đó nhân hoàng sát kiếp, song kiếp số này, lấy bù đắp thiên đỉnh thần linh thiếu sót chức vụ. Phàm trên bảng nổi danh người, phúc duyên thâm hậu người thành này tiên đạo, căn hành thứ người thành này thần đạo, cái này là tiên đạo đại thế, không thể tránh địch. Phụ chỉ cuối cùng vẫn là dặn dò môn hạ đệ tử cần phải cẩn thận làm việc, rõ ràng tự thân nhân quả, chớ có sai lầm. Bây giờ sát kiếp đã lên, thiên cơ hỗn độn, kiếp khí tràn ngập, dễ nhất che giấu linh đại thanh minh, khiến tiên thần cũng có thể làm ra phi lý trí cử chỉ, hám sâu trong đó mà không biết. Chương 73, đám người rời đi, nhiên đăng đến chương 73, đám người rời đi, nhiên đăng đến. Xiển tiệt hai giáo, trung ký phong thần bảng, môn hạ đệ tử đều ở trên bảng, ứng này nhân hoàng sát kiếp, lấy bổ thiên đỉnh thần vị chi thiếu. Ngọc đỉnh chân nhân thu hồi thần niệm, trầm lặng yên ả trên mặt, hiếm thấy hiện ra một tia phiền não. Sát kiếp, hơn nữa còn là hai giáo các đệ tử cũng trốn không thoát sát kiếp. Hắn vốn là không thích cái này hồng trần thế tục cầm ý cùng tranh đấu, tới đây chủ yếu là cấp đại sư minh quảng thành tử một bộ mặt. Nhân hoàng chi sư công đức đầu to đều bị quảng thành tử chiếm, bọn họ tới đây bất quá là uống miếng canh. Vốn chỉ muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, chờ chuyện lớn một thành trở về sơn thanh tu, ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên toát ra cái phong thần bảng. Nhưng bây giờ chuyện tính chất thay đổi hoàn toàn, cái này không còn là phụ tá nhân hoàng kiếm lấy công đức việc tốt, mà là lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu, hồn bên trên phong thần bảng chi cục. Hắn lo âu không phải tiệt giáo, mà là cựu Lê bộ lạc Vu tộc còn thừa lại đại vu, đó cũng đều là từ Vu Yêu Lượng kiếp trong đi ra sát tải. Hơn nữa như hôm nay cơ một lần nữa bị giết cướp vậy đến một mảnh hỗn độn, cho dù bọn họ là đại la kim tiên, thôi diễn khả năng cũng giảm bất nhiều. Ở trong môi trường này cùng đại vu chém giết, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Quảng Thành Tử ngồi ngay ngắn bất động, từ chư vị sư đệ mặt mũi cũng đã biết được ý định của bọn họ. Hắn thân là xiển giáo thủ đô, cũng khinh thường với dùng đạo đức đi bắt cóc sư đệ của mình nhóm. Các ngươi cũng trở về đi thôi. Thừa dịp sát kiếp mới vừa lên, sớm ngày thoát thân, trở về núi bế quan, cái này là thượng sách. Lời vừa nói ra, bên trong chướng không khí nhất thời buông lỏng một cái. Ngọc đỉnh chân nhân than nhẹ một tiếng, thứ nhất cái chạm đứng dậy, hướng về phía Quảng Thành Tử vừa chắp tay, đại sư huynh, bảo trọng, nếu thật có nguy nan, đưa tin với ta, sư đệ tuyệt không ngồi nhìn. Hắn nói xong, hóa thành một đạo thanh quang, thẳng rời đi, không có chút nào rông dài. Có thứ nhất cái, liền có thứ nhì cái. Đại sư huynh, chúng ta cũng cáo tử. Bảo trọng. Một đạo đạo tiên quang phóng lên cao, nguyên bản đông nhung nhúc doanh trướng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Cuối cùng, bên trong trướng chỉ còn dư lại ba người. Quảng Thanh Tử, Sợ Lưu Tôn, còn có Hoàng Long chân nhân. Quảng Thanh Tử xem vẫn vậy ngồi ở tại chỗ hai người, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Sợ Lưu Tôn Lưu Hạ, hắn không ngoài ý muốn. Vị sư đệ này luôn luôn cùng hắn đi gần đây, hoặc là nói, am hiểu nhất xem xét thời thế, biết giờ phút này lưu lại, đối hắn Quảng Thanh Tử mà nói ý vị như thế nào. Phần này tặng than ngày tuyết tình nghĩa, tương lai phải có hậu báo. Nhưng Hoàng Long, Quảng Thanh Tử có chút ngoài ý muốn. Hoàng Long chân nhân ở xiển giáo địa vị rất là lúng túng, bị gọi đùa là bà không chân nhân. Theo lý thuyết, hắn loại này căn cơ bất ổn, đối mặt sát kiếp, nên chạy nhanh nhất mới đúng. Hoàng Long chân nhân đem Quảng Thành Tử vẻ mặt nhìn ở trong mắt, hắn tự thân tại xiển giáo bên trong địa vị lúng túng, thân là nguyên thủy thân truyền, cũng là lân giáp thân, đã không lợi hại sen lẫn linh bảo, cũng không thâm hậu phúc duyên khí vận, càng không có cái gì kinh thiên động địa chiến tích. Giờ phút này thấy chúng tiên rời đi, ngược lại cảm thấy là cái cơ hội. Hắn tiến lên phía trước nói, đại sư minh không cần tức giận, người có chí riêng, cơ cầu vô ích. Phong thần bảng du ký, nhưng cũng chưa chắc chính là đường cùng, hoặc giả chính là một trận rèn luyện. Vân đạo nguyện lưu lại, giúp đại sư minh giúp một tay, cũng tốt tích góp chút công đức, đền bù tự thân chưa đủ. Hắn lời nói này thực tại, ngược lại làm cho Quảng Thành Tử sắc mặt hơi bất giận. Sợ Lưu Tôn đôi mắt nhỏ quay tít một vòng, hắn xưa nay cùng Quảng Thành Tử thân cận, giỏi về tính toán tâm tư, giờ phút này thấy Quảng Thành Tử không vui, lại gặp người tay trận giảm, lập tức tiến lên trước nói, đại sư minh, đi cũng tốt, thanh tịnh, tránh cho một ít người xuất công không xuất lực, ngược lại chuyện xấu. Bất quá, bây giờ Cửu Lê bên kia có Vu tộc chống đỡ, thanh thế to lớn, chỉ bằng vào bọn ta, nếu muốn ngay mặt chống lại, không khỏi cất lực, cũng dễ dàng ham sâu sát kiếp, hao tổn quá mức. Sợ Lưu Tôn thấp giọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói, sư minh còn nhớ rõ phương Tây hai vị kia. Quảng Thanh Tử con người hơi co lại. Tây Phương Giáo tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh, hai vị kia luôn luôn mơ ước ta phương Đông giàu có nơi, nhưng đối với người này giữa khí vận công đức cũng là thấy thèm cực kỳ a. Sợ Lưu Tôn khỏe miệng cười nghiền ngẫm, bọn họ môn hạ đệ tử cũng không ít, đang giàu không có lý do nhúng tay phương Đông chuyện, bây giờ cái này không phải là cái cơ hội tuyệt hảo sao? Xiển Tiệt hai giáo sát kiếp, thương vong bất luận. Chúng ta nếu là mời bọn họ tới trước tương trợ, hứa hẹn sau khi chuyện thành công chia lại bọn họ một ít công đức, không bằng để cho sư đệ ta đi phương Tây đi một lần, tham dò một chút ý tứ, hoặc giả có thể thuyết phục mấy vị phương Tây người hữu duyên tới trước tương trợ. Sợ Lưu Tôn không có đem lời nói xong, nhưng ý tứ đã lại hết sức rõ ràng. Để cho Tây Phương giáo người tới làm phá hôi, để bọn họ đi cùng Tiệt giáo cùng Vu tộc liều mạng, thậm chí thay bọn họ xiển giáo ứng kiếp, đi lấp kia phong thần bảng bên trên hạng. Tốt một chiêu xua hổ nuốt sói. Quảng Thành Tử ý niệm trong lòng nhanh đổi. Đây quả thật là một cái diệu kế. Dẫn Tây Phương giáo vào cuộc, không chỉ có thể hết sức hóa giải áp lực của bọn họ, còn có thể để cho chuyến này nước trở nên càng đủ. Quảng Thành Tử nghe vậy, âm thầm gật đầu. Sư đệ lời ấy đại thiện. Đã như vậy, vậy làm phiền sư đệ khổ cực một chuyến, tiến về phương Tây Tu Di Sơn, tham viếng một cái hai vị sư thúc, bày rõ lợi hại, nhìn một chút Tây Phương giáo các vị đạo hữu, có hay không nguyện hành này công đức vô lượng chuyện. Cần tuân sư minh pháp chỉ. Sợ Lưu Tôn thấy kế sách bị tiếp thu, mặt lộ vẻ vui mừng, hơi không người đáp ứng, ngay sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, thẳng hướng phương Tây chân trời chui tới. Sợ Lưu Tôn rời đi không lâu, Quảng Thành Tử đang cùng Hoàng Long chân nhân thương nghị như thế nào tạm thời ổn định khương bộ chiến tuyến, nhưng vào lúc này, bên ngoài trướng truyền tới một bình thản không gợn sóng thanh âm. Quảng Thành Tử sư điệt có ở đây không? Vân đạo Nhiên Đăng tới trước bái phỏng. Quảng Thành Tử mở choáng mắt, tràn đầy kinh ngạc. Nhiên Đăng, hắn sao lại tới đây? Nhiên Đăng đạo nhân, cái này trên danh nghĩa xiển giáo phó giáo chủ, trên thực tế tại bên trong xiển giáo vẫn là cái lúng túng tồn tại. Hắn vốn là Tử Tiêu cung 3,000 khách một chồng, cùng Tam Thanh đồng bối. Làm sao khí vận không tốt, một mực cắm ở Đại La Kim Tiên tuật cùng, chậm chạp không cách nào chém thi. Sau đó, hắn cúi thấp dáng vẻ, muốn bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngại vì hắn đã từng bối phận, không tốt thu làm đệ tử, liền cho hắn một cái phó giáo chủ hư hàm. Nói trắng ra, hắn chính là cái người ngoài. Thường ngày, Nhiên Đăng thâm cư giản xuất, cùng xiển giáo 12 kim tiên gần như không có gì lui tới. Hắn lúc này tới, vì chuyện gì? Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng lễ phép không thể phế. Quảng Thanh Tử lập tức đứng dậy, tự mình nên khoản chi ngoài. Vân đạo ra mắt phó giáo chủ. Quảng Thanh Tử ấn xuống tâm tư, ý theo lễ phép đánh cái chắc tay. Hoàng Long chân nhân cũng liền đội vàng hành lễ. Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt lộ ra một tia bình thản, thậm chí hơi lộ ra đạm bạc nét cười, đáp lễ lại, Quảng Thanh Tử sư điệt, Hoàng Long sư điệt, không cần đa lễ. Vân đạo mới vừa cảm ứng được nhiều sư điệt khí tức rời đi, lại thấy Nguyên Thủy sư huynh phủ chỉ giáng lâm, nói vậy nơi đây chính là lúc dùng người. Vân đạo thẹn làm phó giáo chủ, đáng giá cửa này đầu, cũng không tốt một mực đứng ngoài, chuyên tới để hỏi một chút, nhưng có cần Vân đạo ra sức chỗ. Chương 74, Tây Phương giáo đến chương 74, Tây Phương giáo đến. Quảng Thanh Tử ý niệm trong lòng nhanh đổi. Nhiên Đăng người này, tuyệt không giống như bên ngoài xem ra như vậy không tranh quyền thế. Hắn cắm ở Đại La tuột cùng vô tận 5 tháng, chậm chạp không thể chém mất ba thi, bây giờ chủ động cuốn vào sát kiếp, này mục đích không cần nói cũng biết, nhất định là có mưu đồ, mượn nhân hoàng sát kiếp khổng lồ nhân quả cùng khí vận, tìm kiếm một tia chém thi chứng đạo cơ hội. Quảng Thanh Tử nụ cười trên mặt không thay đổi, trong lòng đã có so đo. Có người chủ động đưa tới cửa, hắn tự nhiên vui thấy thành công, vừa đúng đền bù Sợ Lưu Tôn sau khi rời đi cao cấp sức chiến đấu chống chỗ. Về phần Nhiên Đăng có hay không muốn lợi dụng sát kiếp chém thi, đó là chính hắn chuyện, nếu có thể thành công, đối xiển giáo cũng là chuyện tốt, mất mát bại, đó cũng là hắn tự thân kết số. Lão sư cao thượng, Quảng Thanh Tử thay chư vị sư đệ cảm ơn. Quảng Thanh Tử trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, bây giờ chính là lúc dùng người, có lão sư ở chỗ này trấn giữ, bọn ta an lòng không ít. Nhiên Đăng mỉm cười gật đầu, việc trong phận sự. Đang lúc này, bên ngoài trướng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Khương Du vong thanh âm truyền tới, "Lão sư, không xong." Cửu Lê bộ lạc không biết từ chỗ nào mời tới mấy vị chân chính thượng cổ đại vu. Hung uy ngút trời. Quân ta phòng tuyến vừa đụng liền tan, thương vong thảm trọng. Mấy vị trợ trận tiên trưởng cũng bị kia đại vu máu tanh chém giết. Kính xin lão sư mau phái tiên trưởng tương viện, nếu không ta khương bộ lâm uy. Quảng Thanh Tử chân mày trong nháy mắt khóa chặt. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Những thứ kia sát tải. Đây chính là thân xác có thể đối cứng tiên tiên linh bảo, sức chiến đấu có thể so với Đại La Kim Tiên tuyệt cùng, thậm chí còn hơn cái trước kinh khủng tồn tại. Ánh mắt của hắn quét qua bên người, Hoàng Long chân nhân thực lực tuy là đại la, nhưng đối phó với những thứ kia tuyệt cùng đại vu, sợ rằng khó có thể ngăn cản. Sợ Lưu Tôn đã qua phương Tây, dưới mắt có thể phái ra. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào mới vừa tỏ thái độ Nhiên Đăng đạo nhân trên người. Quảng Thanh Tử vừa định mở miệng, mời Nhiên Đăng tiến về tiền tuyến ngăn cản đại vu. Nhiên Đăng đạo nhân lại phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, xưa cũ trên mặt lộ ra một tia vi diệu nét cười, dành trước một bước mở miệng, giọng điệu đặc biệt thâm minh đại nghĩa. Quảng Thanh Tử sư điện, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, phi không thể ngươi tự mình tiến về chủ trì đại cục. Về phần cái này Khương Bộ đại doanh, cùng với Hữu Hùng mắt lom lom Triệu Công Minh hóa thân, liền do Bần đạo tạm thời thay mặt coi chừng, Bần đạo dù bất tài, đoán bằng ta đạo hạnh, tạm bảo đảm nơi đây không ngại, làm không có gì đáng ngại, sư điệt có thể yên tâm đi trước. Quảng Thanh Tử lời ra đến khỏe miệng bị cứng rắn trận trở về, nét mặt cứng đờ. Hay cho Nhiên Đăng, hay cho phó giáo chủ. Nói đến đường hoàng, kỳ thực chính là không muốn đi tiền tuyến cùng đại vu liều mạng. Bản thân ở lại tương đối an toàn phía sau, lấy mỹ danh rằng phòng bị chẳng biết lúc nào mới có thể chân chính ra tay Triệu Công Minh hóa thân. Thật là đánh thật hay tính toán. Triệu Công Minh hóa thân bần đạo bản thân cũng có thể phòng bị. Quảng Thành Tử trong lồng ngực bất khí của trào, nhưng xem Nhiên Đăng bộ kia lạnh nhạt lẽ đương nhiên nét mặt, cùng với một bên Khương Du vong nóng nảy ánh mắt, hắn biết mình đã không có lựa chọn nào khác. Hắn là nhân hoàng chi sư, là nơi đây xiển giáo lãnh tụ tối cao, nếu hắn giờ phút này lùi bước, không chỉ có Khương bộ có thể thất bại thảm hại, trước toàn bộ đầu nhập toàn bộ đổ ra sông ra biển, càng biết đọa xiển giáo ra mặt. Cưỡng ép đè xuống trong lòng phẫn uất, Quảng Thành Tử trên mặt nặn ra nụ cười. "Tốt, tốt, đã như vậy, phía sau vậy làm phiền lão sư phí tâm. Hoàng Long sư đệ, ngươi theo ta cùng nhau đi tới tiền tuyến." Dứt lời, Quảng Thành Tử tay áo hất một cái, cuốn lên bên cạnh Khương Du Võng, hóa thành một đạo ác liệt ngọc thanh thiên quang, phóng lên cao, lao thẳng tới chiến tuyến phương hướng. Hoàng Long chân nhân không dám thất lễ, đội vàng cưỡi mây bay đuổi theo. Tại chỗ, chỉ để lại Nhiên Đăng đạo nhân một mình mà đứng. Hắn nhìn Quảng Thành Tử rời đi phương hướng, trên mặt kia xóa đạm bạc nét cười dần dần thu liễm. Không thấy bờ bến trục lộc chi giá bắc bộ, vòng trời đã bị nhuộm thành một mảnh máu đỏ. Triệu Triệu Khương bộ liên quân gạt ra trận liệt, giờ phút này lại lảo đảo muốn ngã. Đối diện, mấy chục triệu đầu bị vu pháp khống chế yêu thú hung tính bộc phát, tạo thành quần quần thác lũ, trong lúc xen lẫn phía sau cửu lê vu người chiến giống, tiếng sóng hội tụ, không ngừng nghiền ép cọ rửa đối diện nhân tộc liên quân đã sớm kề sát sụp đổ chiến tuyến. Khương Du vong dốc hết dưới quyền cùng nhiều phụ thuộc bộ lạc lực, tụ hợp nổi triệu triệu nhân tộc đại quân, số lượng tuy nhiều, lại phần nhiều là chưa võ đạo chui luyện phàm phu tục tử, chỉ dựa vào huyết dũng cùng đơn sơ binh khí, như thế nào ngăn cản cửu lê ẩn chứa thượng cổ vu tộc thần thông hung sát. Chiến trận bị tùy tiện xé toạc, cụt tay cụt chân hỗn tạp ở chung một chỗ, chảy máu chân chính xếp thành sông ngòi. Khổng lồ quân trận đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Còn chân chính quyết định chiến cục là trời cao, tiên thần cùng vu tộc tỷ thí. Khương bộ trận doanh lấy Quảng Thành Tử xiển giáo danh nghĩa triệu tập mà tới mấy mươi ngàn tán tiền, cùng với tứ hải long tộc phái tới cao thủ cùng với giới quyền binh tôm tương cá, giờ phút này đang kết thành một cái cực lớn tiên trận, bảo quang ngút trời, tiên pháp như nước thủy triều, các loại phi kiếm, lôi pháp, chân hỏa giống như mưa sa hướng đối diện chút xuống mà đi. Thanh thế to lớn, nhìn qua tựa hồ uy phong lấm lấm. Vậy mà bọn họ đối thủ lại chỉ là vạn tên chân chính vu tộc. Những thứ này vu tộc dáng xa so với cửu lê vu người càng cao hơn trạng nguyên ô, quanh thân quấn quanh sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Bọn họ không mượn bất kỳ pháp bảo nào, chỉ dựa vào mạnh mẽ vô cùng thân sắc cùng thiên phú thần thông đối cứng tiên pháp thắt lũ. Chỗ cốt lo nhất, Quảng Thành Tử đỉnh đầu lơ lửng phiên thiên ấn, ấn tỷ nở rộ huyền hoàng thần quang, giáp bất chu sơn huy hoàng thiên uy, một lần thứ hướng phía trước cái kia đạo ma thần bậy bóng dáng hung hăng rơi đập. Người ở bên ngoài xem ra, ngọc thanh tiên quang cùng làm thích dịu ảnh đan vào không nghỉ, tựa hồ đấu lực lượng ngang nhau. Chỉ có chính Quảng Thành Tử trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn hoàn toàn là bị đánh bẹp, cái gọi là tám lạng nửa cân toàn bằng đỉnh cấp linh bảo liều chết. Vành, 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 mỗi một lần va chạm, không gian bật mèo, pháp tác diền dĩ, tiêu tán dư âm thậm chí đem phía dưới song phương hôn chiến sĩ tốt trong nháy mắt chấn vì phẫn vụ, huyết vụ tràn ngập. Đối diện, hình này, thân hình khôi ngô như sơn nhạc, màu da cổ đồng, bắp thịt cuộn cuộn nếu dầm cuộn, cầm trong tay làm thích, đối cứng tiên thiên ấn. Lưỡi dịu lướt qua, hư không phá vỡ, tiên thiên ấn kia đủ để chấn áp đại la uy lực, lại bị thuần túy lực lượng cưỡng ép bổ ra. Xiển giáo tiểu nhi, liền điểm này manh quẻ. Gái ngứa ngứa, cái này cũng xứng ở ngươi hình tiên gia gia trước mặt phô trương. Ken, lại là một lần không có chút nào loẹt loẹt đối cứng. Phiên thiên ấn bay ngược mà quay về. Quảng Thành Tử thân hình hơi lắc lư, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đung đưa trong tay một kiện khác bảo bối, Lạc Hồn Trung. Đáng ghét, cái này sát tải. Thân sát thần thông hoàn toàn mạnh mẽ đến đây, liền phiên thiên ấn hoàn toàn khó thương về căn bản. Này chỗ nào chẳng qua là đại vu cảnh giới. Những này còn sống đi ra vu yêu đại kiếp đại vu, con mẹ nó đều là quái vật. Nói là tổ vu cũng không quá đáng. Bên cạnh hắn, chiến huống càng là thảm thiết. Hoàng Long chân nhân chống lại một vị khác thượng cổ đại vu, Cửu Phượng. Cửu Phượng, dung nhan xinh đẹp, dáng người mạn diệu, nhưng quanh thân vòng quanh chín đu âm lôi, làm nàng hiện ra hết lôi thần thiên uy lại lộ ra âm lôi quỷ dị. Vị này so với hình ngày qua, càng là không hề yếu, giống vậy đã là đại vu cực hạn. Lúc này Hoàng Long chân nhân đã bị đánh hiện ra bộ phận long tộc chân thân, hắn cũng không có ra dáng hộ thân linh bảo. Ngọc Thanh Tiên Pháp kết hợp long tộc thần thông lại chỉ có thể sắp xỉ bảo vệ tốt. Vậy mà Cửu Phượng phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, quỷ dị âm lôi kéo chặt lấy thân rồng. Không nhìn hộ thể tiên quang, rỗi thẳng Hoàng Long thất hải, điện hắn thần hồn điên đảo, trước mắt ảo giác cuồng tùm, ngũ giác hỗn loạn. Hoàng Long chân nhân một cái sơ sẩy, bị Cửu Phượng một cước đạp bay, cả người bay rất ra ngoài, ầm ầm đập sập xa xa nửa tòa đỉnh núi, bụi đất tung bay, chật vật tới cực điểm. Hắn dây rủa còn muốn bò dậy, Cửu Phượng vất tay một chảo, âm lôi hóa thành roi lôi điện rút ra rơi. Hoàng Long chân nhân trong lòng một mảnh lạnh bớt. Xong. Xiển giáo kim tiên mặt mũi, hôm nay nếu bị cái này vu tộc nữ nhân này rơi xuống, vô lượng thọ phúc. Một tiếng từ bi đạo hiệu từ phương tây chuyển tới, xuyên biệt vô tận thời không, đột nhiên vang dội sát khí ngút trời chiến trường. Đạo hiệu trong tiếng hàm chứa một loại kỳ lạ an ninh cùng tịnh hóa lực. Nguyên bản bạo ngược sát khí dư âm đều ở đây dưới thanh âm hơi chậm lại. Ngay sau đó, kim liên nhiều đóa. Trên hư không, cực lớn công đức kim liên hư ảnh ở chân trời nở rộ, ánh sáng không nhíu mắt, cho người ta một loại chiếu khắp đại thiên ấm áp. Một đạo bóng dáng đột ngột xuất hiện ở Hoàng Long chân nhân trước người, hắn mặc một mạc màu vàng tam bảo, mặt mũi đau khổ, tay nâng một tòa bảo tháp lưu ly. Đối mặt Cửu Phượng nhưng hủy diệt thần hồn âm lôi thần tiên, người đâu đưa ra một cái tay khác. Bàn tay kia, trong suốt dịch đấu, trong lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được một cái hơi co lại dược sư tịch thổ. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Âm lôi roi dài quất vào lưu ly Phật trên lòng bàn tay, tiêu trừ ở vô hình. Ừm. Cửu Phượng đôi mi thanh tú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng cái này roi uy lực, bản thân rõ ràng nhất bất quá, tầm thường đại la, tuyệt không dám như thế đón đỡ. Mặc đồ này, cổ lực lượng này, Tây Phương giáo người, chẳng qua là nàng không có phát hiện, người đâu thu hồi lưu ly bàn tay, núp ở ống tay áo trong run không ngừng, lòng bàn tay càng là nhiều một đạo đạo lôi vết. Sợ Lưu Tôn, ra mắt Quảng Thành Tử sư minh. Một đạo mang theo thanh âm vội vàng vang lên. Sợ Lưu Tôn lái màu vàng đất đột quang, từ kia phiến Phật quang bên trong bay ra, rơi tới Quảng Thành Tử bên người, trên mặt hắn còn mang theo gió bụi đường trường, thấy được Quảng Thành Tử, đáy mắt thoáng qua lau một cái không dễ dàng phát giác phức tạp. Sư đệ không phụ kỳ vọng, mời tới Tây Phương giáo dược sư, di xiết các vị đạo hữu cùng với một đám đệ tử, nhị thánh nghe nói ta xiển giáo ở chỗ này quân phò nhân đạo chính thống, đặc khiển đệ tử tới trước tương trợ. Quảng Thành Tử đang bị hình ngày ép tới thở không nổi, phiên thiên ấn ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần, thân niệm cảm ứng được Hoàng Long sư đệ nguy cơ sớm tối, càng là lòng như lửa đốt, lại phân thân pháp thuật. Bất thình lình tương trợ, chẳng những với trên trời hạ xuống trời hạ gặp mưa. Trời mới biết hắn mới vừa rồi có nhiều chật vật. Trễ nữa tới chốc lát, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong lòng hắn mừng như điên, trên mặt lại cưỡng ép ngăn trận, vẫn vậy duy trì xiển giáo thủ đồ uy nghi, hướng về phía phương Tây đám người khẽ gật đầu, nguyên lai là Tây Phương giáo đạo hữu, làm phiền. Ha ha ha. Lại tới một cái chịu chết con lượng đốc. Hình ngay thấy vậy, không những không giận mà còn cười, chiến ý càng thêm cuồng bạo. Quản hắn Vương Đông tiên nhân hay là phương Tây con lượng đốc, ở hắn hình ngày xem ra, đều là kẻ địch. Hắn búa lớn đưa ngang một cái, sẽ phải liền Quảng Thành Tử cùng mới vừa xuất hiện Sợ Lưu Tôn cùng nhau chém giết. Vị này vu tộc đạo hữu, lệ khí quá nặng, không bằng bỏ xuống đồ đao, theo ta trở về phương Tây tìm hiểu vui mừng thiên pháp, chẳng phải đẹp hay. Cười hì hì thanh âm vang lên. Một cái hở ngực lộ vú, bụng căng tròn, vĩnh viễn một bộ tươi cười mập hòa thượng, cầm trong tay một chuôi Phật châu, chân đạp một đóa tường vân, vui cười hớn hở địa chắn hình ngày trước mặt. Chính là Di Siết. Muốn chết. Trong lúc nhất thời, đại chiến tái khởi. Chương 75, phản tuyển chi chiến chương 75, phản tuyển chi chiến câu Trần bóng dáng vô thanh vô tức trở lại Hữu Hùng đô thành. Đang thấy Cơ Hiên Viên xuất lĩnh 800 nhân tiên cùng với 100,000 võ tu, hướng nội thành Hoàng Đô phương hướng đi tiếp. Cơ Hiên Viên như có cảm giác, nâng đầu trông lại, thấy Câu Trần, nhất thời mặt lộ vui sướng. Hắn giơ tay lên, tỏ ý sau lưng Hạo đãng đội ngũ tạm hoãn đi tiếp. Câu Trần khẽ mỉm cười, thân hình liền đã từ trên cổng thành tới Hiên Viên giá trước. Hướng về phía vị này ngày càng hiện lộ ra hoàng giả khí tượng nhân tộc cậu chủ, hơi cúi người hành lễ, "Thần, Câu Trần, bái kiến quân thượng." "Binh chủ không cần đa lễ." Cơ Hiên Viên liền đội vàng tiến lên đỡ dậy, nụ cười sang sảng, "Binh chủ trở về vừa đúng, lại nhìn cái này là nhân tộc chúng ta vũ đạo nhân tiên, hôm nay tận chuyển hữu hùng." Câu Trần mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua Hiên Viên, nhìn về phía sau hắn khí huyết ngút trời đội ngũ. Ánh mắt của hắn thủ rơi vào phía trước nhất kia bảy vị võ đạo kim tiên trên người, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia cảm khái. Mệnh số trời sinh, quả thật huyền diệu. Bảy người này từ ban đầu theo hắn nghe đạo 60 năm, bây giờ thật từng bước một khế hợp tự thân mệnh số. Bảy giết, phá quân, tham lang ba người tề tụ, tựa hồ cũng chỉ có nhân hoàng mệnh cách có thể đem ba người hàng phục. Mà theo sát phía sau bốn vị kim tiên, khí thế dù hơi nội liễm, lại giống vậy bất phàm. Này mệnh cách khí vận mơ hồ cùng tương lai Câu Trần đế quân giới quyền bốn phương phó soái vị khế hợp. Xem ra thiên đạo phía dưới, nhất ẩm nhất chắc, đều có định số. Hắn muốn chứng Câu Trần, này giúp đỡ chi tinh liền của ứng vận sinh tại đây nhân gian sát kiếp trong. Câu Trần hướng ra kia 800 nhân tiên, cùng với phía sau bọn họ 100,000 võ đạo đệ tử, thanh âm trong trẻo, truyền khắp toàn trường, chúc mừng chư vị, với Hồng Trần tranh độ, với sinh tử minh đạo, cuối cùng đạp tiên đồ, bọn người đều là nhân tộc kiêu ngạo, võ đạo sống lưng. Lão sư, võ tổ. 800 nhân tiên, bất kể tu vi cao thấp, bất kể tuổi tác trừ đấu, giờ phút này đều kích động khó đè nén, ầm ầm cong xuống, tiếng sóng như nước thủy triều. Bọn họ gần như tất cả mọi người, cuộc đời này lớn nhất cơ duyên chính là được người võ tổ truyền đạo. Cơ Hiên Viên ở một bên xem, trong lòng cũng là hào tình vạn trượng. Có binh chủ Câu Trần ở, có như thế hổ lang chi sư ở, lo gì chuyện lớn không được. Thi lễ xong, Cơ Hiên Viên liền mời Câu Trần cùng chư vị võ đạo lãnh tụ vào bên trong thành cặn kẽ thương nghị. Một kỵ khoái mã xông đến phụ cận, trên lưng ngựa lính liên lạc nhanh chóng xuống ngựa, thanh âm dồn dập. Báo, quân thượng, chư vị đại nhân, mới nhất cấp báo. Cựu Lê bộ lạc chủ lực cùng Khương bộ đại quân ở trục lộc chi giã bắc bộ phát sinh quy mô lớn huyết chiến. Chiến trường liên lụy 100,000,000 dặm, hai bên thương vong cực kỳ thảm trọng. Theo thám báo liều chết dò xét, nghi là có thượng cổ đại vu ra tay, Khương bộ mời tới tiên thần vẫn lạc đông đảo. Tin tức truyền tới, tại chỗ tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt cũng bộc phát ra kinh người hào quang. Phong sau lập tức vượt qua đám người ra, kích động nói, quân thượng, cơ hội tốt trời ban. Cựu Lê cùng Khương bộ đổ máu, hai hổ tranh nhau a. Thường trước chờ trọng thần cũng là rối rít phụ họa, đúng nha quân thượng, cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Cơ Hiên Viên ánh mắt sắc bén, quét qua dưới quyền đám này xoa tay nắn quyền tướng lãnh, nhất là cái kia vừa mới đến bảy vị võ đạo kim tiên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên người thần sắc bình tĩnh Câu Trần trên người. Binh chủ, ngài nghĩ như thế nào? Câu Trần cười nhạt, hỏi ngược lại, quân trong lòng đã có quyết đoán, sao lại cần hỏi thần? Tiên Vu, bằng vào ta nhân tộc vì cờ, coi sinh linh như con kiến hôi, khiến cho núi sông vỡ vụn, máu chảy thành sông. Bây giờ, chính là kia chi kiếp đến, cũng là nhân tộc chúng ta cơ hội. Cơ Hiên Viên nghe vậy, đột nhiên đứng lên, quanh thân nhân hoàng khí bộc phát, quyết đoán tiếng vang dội đại điện. Thiện, ngày cùng cung lấy, tự chuốc tai họa. Thương Du vong dẫn tiên thần can dự nhân tộc chuyện, khiến cho sinh linh đổ thán, đã mất nhân chủ chi đức. Hôm nay chi quả, chính là tội lỗi từ tự dước. Ta Cơ Hiên Viên, nhận nhân tộc tự cường chi đạo, tụ nhân tộc anh kiệt lực, lúc này lấy này thế lôi đình, dùng võ đình chiến, chung kết cái này tiên vu loạn thế chi cục. Truyền lệnh tăng quân, lập tức rút ra. Binh phong, phản tuyển. Trận chiến này, muốn đánh ra nhân tộc chúng ta huy phòng, muốn cho những thứ kia cao cao tại thượng tiên thần biết, nhân tộc chuyện, từ người tự quyết. Nặng. Chúng tướng ầm ầm tuân mệnh, đang đằng sát khí, chiến ý xông thẳng cửu tiêu. Hữu Hùng thị đài này khủng bố cỗ máy chiến tranh, trong nháy mắt hiệu suất cao vận chuyển. Hữu Hùng đại quân nhanh chóng binh lâm phản tuyển, cùng lần trước lớn hồng ở chỗ này triển khai quân bất động, lần này, công thủ thế dị hình. Hữu Hùng đại quân lấy 7 vị võ đạo kim tiên vì đỉnh nhọn, 800 nhân tiên dung nhập vào các quân, ngưng tụ quân hồn, 100,000 võ đạo đệ tử làm trung tiên, toàn bộ quân đội mang theo nghiền ép hết thể khí thế, hướng Khương Bộ đại doanh quân qua mà đi. Khương Bộ ở lại giữ quân đội vốn là nhân chủ lực bị Cửu Lê kiểm chế mà lòng người bàng hoàng, giờ phút này đối mặt Hữu Hùng thị trước đây chỗ không thấy binh phòng, gần như vừa đụng liền tan. Quân trận bị tùy tiện xé toạc, doanh trại bị liên tiếp công phá. Mắt thấy Hữu Hùng thị đại quân sẽ phải xé ra Khương Bộ phòng tuyến cuối cùng, trực đảo trung quân, nhất cử định đỉnh cả quân. Nhưng vào lúc này, ai? Một tiếng thở dài, sâu kín băng lên, trong nháy mắt vượt trên chiến trường toàn bộ tiếng la giết. Ngay sau đó, áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, nặng nề đè ở mỗi cái Hữu Hùng thị tướng sĩ trong lòng. Bầu trời đột nhiên trở nên kim quang vạn trượng, tường vân lót đường, tiên nhạc phiêu miểu. Nhân đăng chân đạp kim liên hư ảnh, người khoác 10,000 đạo bảo quang, chậm rãi từ đám mây giáng lâm. Phía sau hắn, từng hồi rồng gầm, binh tôm tướng cá đánh chống trợ uy, hơn 10,000 tên tán tiên vây quanh hắn, che đậy phản tuyển bầu trời. Nhân đăng ánh mắt lãnh đạm, quét qua phía dưới Hữu Hùng đại quân. Hữu Hùng nhân tộc, cần gì phải như vậy chấp mê? Đều là nhân tộc, gà nhà đá nhau, đồ khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, tạo hạ vô biên sát nghiệt, có hại thiên hòa, càng làm nghịch thiên mệnh chỗ. Khương Du vong là thiên mệnh nhân hoàng, cái này là thiên đạo nhất định, không thể nghịch chuyển. Ngươi Hữu Hùng thị như vậy lúc hoàn toàn tỉnh ngộ, vì vậy lui binh, đem người quy phụ, chung nhau phụ tá nhân hoàng chính thống, còn không mất vị trí vương hầu, tương lai cũng có thể hưởng nhân tộc khí vận. Nếu lại khư khư cố chấp, nghịch thiên mà đi, sợ chiêu ngút trời mối họa, đến lúc đó triệu triệu sinh linh đồ thán, đều hệ với bọn ngươi chỉ trong một ý niệm, chẳng phải buồn hay? Khổ thay. Tột cùng đại la uy áp bao phủ ở Hữu Hùng thị quân trận, cố gắng đem kia ngất trời khí huyết lang yên cùng quân hồn sát khí cũng áp phục. Từng tiếng lạnh cười khẽ, rõ ràng phá vỡ cái này đọc lại để nén không khí. Ha ha. Câu Trần bước ra một bước, thân hình đã đi tới đại quân phía trước nhất, đối mặt kia đầy trời tiên thần. 24 viên trong suốt dịch thấu bảo châu vòng quanh Câu Trần quanh thân, một đạo chặt đứt muôn đời bình qua phong mang phóng lên cao, đem nhiên đăng dập trời ngập đất uy áp, từ trong bổ một cái hai đoạn. Toàn bộ thêm tại Hữu Hùng đại quân trên người áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Nhiên đăng phó giáo chủ, phô trương thật lớn, thật là cao cái mũ. Cũng không biết, dung túng tiên thần nhúng tay nhân hoàng chi tranh, khiến cho nhân tộc dung chuyển, máu chảy thành sông người, là ai? Nhiên đăng ánh mắt rơi vào bảo châu trên, trầm lặng yên ả trên mặt, rốt cuộc dâng lên một tia rất nhỏ rung động. Trong thiên địa, không khí trong nháy mắt căng thẳng đến mức tận cùng. Đã bọn ngươi cố ý nghịch tiền, bần đạo hôm nay liền thay ngày hành phạt, còn nhân tộc một cái tươi sáng cả khôn. Nhiên đăng sau lưng một chiếc linh cứu đèn dâng lên, theo linh cứu đèn dâng lên, nhiên đăng sau lưng vạn tiên đồng thời tế ra pháp khí. Hữu Hùng thị đại doanh phía sau, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Binh chủ yên tâm. Phong sau đứng ở trung quân trên tế đàn, cầm trong tay lệnh kỳ, quanh thân tám quẻ hư ảnh lưu chuyển không ngừng. Kỳ môn độn giáp đã bố trí xong, có thể mượn núi sông địa mạch lực, nhiễu loạn phe địch trận cước, suy yếu này tiên pháp uy năng. Các bộ quân hồn cũng đã đánh thức, tùy thời có thể ra chỉ đại quân. Trận chiến này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở ta Hữu Hùng một phương, tất thắng không thể nghi ngờ. Câu Trần một thân đen tuyển chiến bào không gió mà bay, bay phất phới. Ánh mắt của hắn quét qua phía trước vạn tiên đại trận, nhếch miệng lên lau một cái lạnh lùng độ cong. Phong bước nhỏ sinh chỉ cần ổn định đại cục, hiệp điều các phe. Hắn giơ tay lên, một thanh cắn nuốt hết thể tia sáng thần thương lặng lẽ rơi vào trong lòng bàn tay, khủng bố sát ý để cho quanh mình không gian hơi bặm mẹo. Hôm nay, liền để cho chư tiên biết được, thế nào là nhân đạo bình phong chi lợi. Viên Hồng, đệ tử ở. Viên Hồng kiêng hôn nguyên kình tiên côn, trong mắt ngọn lửa chiến tranh hừng hực. Ý kế hành sự, tự do săn giết, chuyên tấn công này lĩnh đội, loạn này trận cướp. Đến làm. Đệ tử đã sớm không kịp đợi. Viên Hồng nghe răng cười một tiếng, đứng vững vàng hư không, giờ dợn quét xem trong vạn tiên trận đáng giá hắn ra tay tiên nhân, chuẩn bị mở ra hắn đánh giá nghiệp lớn. Câu Trần hít sâu một hơi, tiếng như cửu thiên xét đánh, truyền khắp toàn quân, nhân tộc các minh đệ. Ở sau lưng, 800 nhân tiên, 100,000 võ tu khí huyết ngút trời, mấy chục triệu Hữu Hùng đại quân giận dữ hét lên, tiếng sóng rung chuyển trời đất. Hôm nay, lợi dụng trong tay ta binh qua, báo cho biết chư thiên, nhân tộc chuyện, nhân tộc tự quyết. Nhân tộc danh giới, không cho ngoại đạo trà đạp. Theo ta, thí thần thương nhắm vào vạn tiên trận nòng cốt, Câu Trần thanh âm xé rách trường không, giết. Giống. Giết. Vâng. Đại chiến, trong nháy mắt bùng nổ. 800 nhân tiên ở bảy giết, phá quân, tham lang chờ bảy vị võ đạo kim tiên dưới sự dẫn dắt, ngang nhiên đụng vào trong vạn tiên trận. Phía sau bọn họ, là kết thành chiến trận, quân hồn hiện hóa 100,000 võ đạo tinh anh. Trên mặt đất, còn có dù sao cũng Hữu Hùng thị người phàm đại quân, cùng Khương Bộ người phàm đại quân va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, quân hồn gầm thét. Các loại quân hồn dị tượng bay lên trời, ra chỉ ở mỗi một vị chiến sĩ trên người, khiến cho lực lượng của bọn họ, tốc độ, sức khôi phục tăng vọt, với nhau khí tức liên kết, tựa như một thể. Vạn tiên trận giống vậy quang hoa đại phóng, vô số tiên pháp bảo ánh sáng sáng lên. Lôi đỉnh, ngọn lửa, lốc xoáy, băng xương, các loại thần thông thuật pháp giống như mưa sa chút xuống. Vậy mà, nhân tộc chiến trận xung phong thế, đã thành liệu nguyên. Võ đạo khí huyết, cương manh bá liệt, quân hồn càng là sát khí ngất trời, ở một mức độ nào đó quấy nhiễu linh khí vận chuyển. Vô số tiên pháp đánh vào quân hồn màn hào quang trên, kích thích từng đạo rung động, lại khó có thể xé ra phòng ngự. Mà nhân tộc công kích, ngưng tụ tinh thuần khí huyết cùng võ đạo ý chí, đơn giản, thô bạo, hữu hiệu. Đao cương, kiếm mang, dấu quyền, thương ảnh. Vì a, trong phút chốc, tứ chi bay ngang, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tán tiên nhóm hoặc giả cá thể tu vi không tầm thường, pháp thuật tinh diệu, nhưng ở loại này quy mô lớn quân đoàn trong chiến tranh, bọn họ phối hợp non nớt, đều có ý riêng nhược điểm lộ rõ. Xem xét lại nhân tộc đại quân, kỷ luật nghiêm minh, niềm tin như một, quân hồn gia chỉ hạ, thường thường mấy ngàn người, mấy mươi ngàn nhân lực lượng có thể trong nháy mắt hội tụ ở một chút, bộc phát ra vượt xa cảnh giới khủng bố sát thương. Nhất là bảy vị kim tiên cùng 800 nhân tiên, ở trên chiến trường đơn giản chính là cối xay thịt. Nơi bọn họ đi qua, tiên thần giống như cắt cỏ vậy ngã xuống. Thất sát kiếm quang lướt qua, thần hồn câu diệt. Phá quân quyền ý hướng tới, hư không sụp lở. Tham Lang nhìn như cười ha hả, phất tay trói buộc tiên thần, khiến cho hành động chậm lại, ngay sau đó bị theo sát phía sau vũ đạo nhân tiên tùy tiện chém giết. Chiến tranh trong nháy mắt tiến vào thảm thiết nhất khoảng cách gần xoắn giết giai đoạn. Bầu trời, đại địa, mỗi một tấc không gian đều ở đây điên cuồng cắn nuốt sinh mạng. Chương 76, bế ngũ khí, thức tam hoa. Chương 76, bế ngũ khí, thức tam hoa. Bầu trời chiến trường, viên hồng bóng dáng hiện ra. Một người, một côn, túi nhìn đối diện bạc tiên. Hắn muốn cho cái này đẩy trời tiên thần biết, đại la dưới, hắn viên hồng, vô địch. Phía dưới, một kẻ kim tiên cấp bậc tán tiên, chính là một phương động phủ đứng đầu, thường ngày bị muôn vạn sinh linh triều bái, giờ phút này lại bị ba tên võ đạo chân tiên liên thủ vây công, chật vật không chịu nổi. Hắn tế lên bản thân bổn mạng linh bảo, mong muốn chấn áp đối thủ. Lại thấy kia ba tên chân tiên sau lưng, hơn 10.000 tên võ đạo đệ tử nhất tề đem tự thân khí huyết chút vào mà tới, một tên trong đó chân tiên hét lớn một tiếng, quân hồn phụ thể, nửa bước lại la. Không tránh không né, đấm ra một quyền. Quả đấm cùng linh bảo đụng nhau, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang lớn. Linh bảo rền rĩ một tiếng, bay ngược mà quay về, linh quang ảm đạm, kim tiên càng là như bị sét đánh, phun ra một hớp màu vàng tiên huyết. Đây là quái vật gì? Trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Nhân tộc, khi nào trở nên cường đại như vậy? Lực lượng của bọn họ vì sao có thể ngưng tụ một thể đối kháng tiên pháp? Đang ở hắn tâm thần thất thủ sát na, quân hồn phụ thể chân tiên sát chiêu trở lại, hai gã khác chân tiên công kích cũng đã từ phía sau lặng lẽ tới. Ánh đao lướt qua, một tôn kim tiên vẫn lạc. Trong vạn tiên trận bắt đầu xuất hiện khủng hoảng. Bọn họ là tiên, cao cao tại thượng tiên. Bọn họ thói quen nhìn xuống chúng sinh, thói quen nhẹ giọng nhạt ngữ quyết định người phàm sinh tử. Nhưng bây giờ những thứ này trong mắt bọn họ người phàm lại dùng một loại bọn họ không thể nào hiểu được phương thức ở tàn sát bọn họ. Ổn định, kết trận, đừng từng người tự chiến. Trong trận, lại một kẻ kim tiên cảnh long tộc tướng lanh cao giọng giống giận, hắn chính là Nam Hải Long cung đại tướng, Phục Long Vương chi mệnh tới trước trợ trận, kinh nghiệm phong phú. Dưới sự chỉ huy của hắn, hỗn loạn tiên thần nhóm bắt đầu co rút lại trận hình, top 5 top 3, tiên lực lưu chuyển, miễn cưỡng ổn định sắp sụp đổ trận tuyến. Long tộc tướng lanh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tổ chức phản kích, một cỗ để cho đầu hắn ra tóc ma khí tức khủng bố nhưng từ nghiêng phía sau đột nhiên đánh tới. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cây phóng đại ám kim trường côn, bọc xé toạc không gian cự lực, đập xuống giữa đầu. Không tốt. Hắn thậm chí không kịp tế ra pháp bảo, chỉ có thể đem toàn thân long lực hợp ở hai cánh tay, đan chéo bên trên lên. Rắc rắc. Thanh thúy tiếng sương nước vang dội mảnh này tiểu chiến trường. Long tộc tướng lãnh xem là kiêu ngạo rồng cánh tay, giống như gỗ mục vậy bị một côn đập gãy. Hắn trơ mắt xem cây kia trường côn hơn thế không giảm, nện ở trên người của hắn. Phanh. Chiến giáp vỡ vụn, bay rất ra ngoài. Sau một khắc đối mặt hắn, cũng là 10 tên khí tức tương hợp võ đạo chân tiên. Nhuốm máu mặt mũi hướng về phía hắn giữ tợn cười một tiếng. Ý thức của hắn liền vào giờ khắc này ngừng lại. Bam bam muôn mảnh. Máu rồng văng đầy chân trời, long hồn càng là trực tiếp bị huyết sắt trực tiếp chấn vỡ. Viên hồng một côn công thành, không chút nào dừng lại, thân hình thoát một cái, lại biến mất ở bên trong chiến trường hỗn loạn, tìm mục tiêu kế tiếp. Hắn giống như một cái ú linh tợ săn, đi lại trong chiến trường giữa. Phương nào tiên thần thoáng tổ chức lên hữu hiệu chống cự, phương nào trận tuyến xuất hiện một tia vững chắc dấu hiệu, sau một khắc, viên hồng cây gậy sẽ gặp từ nhất không tưởng được góc độ xuất hiện, tinh chuẩn địa gõ bể cái đó nòng cốt tiên nhân. Cái đó thiên tiên. Giết hắn. Có tiên nhân chú ý tới viên hồng tồn tại, hoảng sợ hét dầm lên. Mấy tên kim tiên lập tức buông tha cho đối thủ trước mắt, liên thủ hướng viên hồng vây giết mà đi. Viên hồng thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếp mép cười một tiếng, lộ ra trắng toát hẳn răng. Đến hay lắm. Hắn trưởng côn đảo qua, dưới chân kim quang một chút, hoàn toàn chủ động đón kia mấy tên kim tiên vào tới. Đại la dưới, duy hắn độc tôn. Lập tức phương chiến trường đã hóa thành máu thịt cối xay lúc, trên 9 tầng trời, là một cái khác trận càng khủng bố hơn tỷ thí. Câu Trần cùng Nhiên Đăng, xa xa tương đối. Trung quanh bọn họ hư không, sớm bị hai người vô hình khí cơ quậy đến tan cảnh nhiều mảnh, hư không sau mơ hồ hỏa thủy phong cuộn trào, hỗn độn khí lưu tràn ngập. Người rất tốt. Nhiên Đăng nhìn phía dưới giống như lúa mạch vậy bị thu gặt tiên thần, trên mặt nhưng không thấy chút nào lộ vẻ xúc động, lãnh đạm cực kỳ, chẳng qua là nhìn chằm chằm Câu Trần. Quanh thân vòng quanh định hải thần châu, chậm rãi nói, có thể đem một bầy kiến hôi điều giáo thành có thể thí tiên hung thú, ngươi thật sự có mấy phần thủ đoạn. Chẳng qua là, ngươi cho là đây chính là chiến tranh toàn bộ sao? Đỉnh đầu hắn linh cứu đèn lồng lồng, nhẹ nhàng quát tay, càn khôn xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Này xích không phải vàng không phải ngọc, trên đó khắc dấu huyền hoàng đường vân, vừa xuất hiện, liền đưa đến quanh mình vỡ vụn không gian cũng vì đó bình phục, phản phất nó chính là cân nhắc thiên địa vạn vật duy nhất chuẩn tắc. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế, bất kỳ trận pháp, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Nhiên Đăng cổ tay rung lên, càn khôn xích xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, hướng Câu Trần đương đầu đánh tới. Cái này xích thẳng tiếp dẫn động quy tắc lực lượng. Câu Trần chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không gian trong nháy mắt đọc lại, hướng bản thân đè ép mà tới, mà đỉnh đầu cái kia thanh nhìn như nhẹ nhõm cây thước, lại nặng như thái cổ thần sơn, phải đem bản thân kể cả mảnh không gian này cùng nhau đánh về hỗn độn. Hừ. Câu Trần hừ lạnh một tiếng, quanh thân vòng quanh 24 viên định hải thần châu tỏa ra ánh sáng chói lọi. 24 phương thế giới lực chống chất, trong nháy mắt liền đem tiêm ngưng cố không gian tạo ra. Càn khôn xích lực lượng bị định hải thần châu thế giới lực ngăn lại trong mắt Nhiên Đăng dị sắc càng tăng lên. Như vậy linh bảo rơi vào tay của ngươi, người tài giỏi không được trọng dụng. Chấn. Nhiên Đăng lần nữa thúc giục càn khôn xích, lần này xích trên người hiện ra chư thiên tình đấu, núi đồi sông suối hư ảnh, lực lượng so mới vừa rồi càng thêm nặng nề. Không phụ càn khôn danh tiếng. Câu Trần không tránh không né, tâm niệm vừa động, 24 viên định hải thần châu hóa thành vô biên thủy nguyên thế giới, chủ động nên hướng càn khôn xích. Vâng. Trên bầu trời, một thanh ngọc xích cùng 24 viên bảo châu triển khai kịch liệt va chạm. Mỗi một lần đụng, cũng làm cho hư không từng mảng lớn sụp đổ, muôn vàn pháp tắc đan bảo, sau đó cùng nhau chôn bụi. Năng lượng kinh khủng dư âm khuyết tán ra tới, phía dưới tầng mây bị trong nháy mắt thanh không, ngay cả một ít dựa gần tiên thần cùng hữu hùng thị võ tu, đều ở đây trong dư âm bị chấn động đến miệng phun máu tươi, không ít tại chỗ vẫn diệt. Câu Trần cau mày, khóe môi lanh ý càng hơn. Giống như trước đây coi chúng sinh như sâu kiến sao? Hắn không nghĩ kéo. Nhiên Đăng, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Thí thần. Câu Trần nắm lấy thời cơ, thí thần thương động. Súng này vừa ra, tất cả thiên địa ngầm. Thuần túy tàn sát cùng hủy diệt pháp tắc quấn qua bát phương, mũi thương một chút hàn mang, phản phất có thể đâm thủng muôn đời, tịch diệt chư thần. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy nguyên thần một trận đau nhói, phản phất bị vô số cây kim châm bình thường, hoảng sợ thất sắc. Thí thần thương. Nó lại tay ngươi. Thẳng đến giờ phút này, Nhiên Đăng mới thật sự đem ánh mắt tập trung ở cái này u hắc thần thương trên. Lúc trước trôi này linh bảo linh vận ẩn nút, mà Nhiên Đăng sự chú ý vẫn luôn ở định hải thần châu trên. Hơn nữa hắn cũng căn bản không có nghĩ qua ma tổ cái này chí hung linh bảo sẽ tái hiện thế gian. Nhiên Đăng vội vàng thúc giục linh cứu đèn, đèn diễm tăng vọt, tạo thành nặng nề màu xanh tĩnh mịch màn sáng che ở trước người, đồng thời thân hình lui nhanh, mong muốn tránh cái này tuyệt sát một thương. Nhưng thí thần thương sát ý đã khóa được hắn. Mũi thương chỗ đi qua, linh cứu đèn bảy thanh quang bình trướng giống như giấy dán bình thường, bị từng tầng một tùy tiện xuyên thủng, sẽ toạc. Không tốt. Nhiên Đăng kinh hãi, đột nhiên cầm trong tay càn khôn xích toàn lực ném ra, hóa thành một đạo vắt ngang thiên địa cực lớn xích ảnh, cố gắng đón đỡ. Phá. Câu Trần người cùng thương phát, khí thế như hồng, trong cơ thể võ đạo khí huyết ầm ầm bùng nổ, rót vào trong thí thần thương. Suy. Thí thần thương mũi thương tinh chuẩn địa điểm ở càn khôn xích bản thể trên. Một tiếng rợn người giòn vang. Càn khôn xích bị thí thần thương mũi thương điểm được rèn dĩ một tiếng, thần quang ảm đạm, bay ngược mà quay về. Hai người vốn không phải là một cái cấp bậc. Cái gì? Nhiên Đăng tâm thần kịch chấn. Mà đang ở cái này lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, Câu Trần sát chiêu đã tới. Câu Trần không muốn để cho giới quyền làm tiếp vô ích hy sinh. Chư quân, giúp ta. Câu Trần ngửa mặt lên trời gầm thét, danh chấn hoàn vũ. Phía dưới chiến trường, toàn bộ hữu hùng thị tướng sĩ lòng có cảm giác, vô luận là có hay không ở kịch chiến, đều không chút do dự đem tự thân chiến ý, niềm tin, thậm chí còn khí huyết lực, thông qua trong chỗ u minh quân hồn liên hệ, điên cuồng chút vào hướng thiên không trong Câu Trần. Vì nhân hoàng, vì minh chủ, giết. Ngàn tỷ đạo rất nhỏ khí huyết tinh mang cùng bàng bạc chiến ý phóng lên cao, giống như trăm sông đổ về một biển, chuyển vào Câu Trần trong cơ thể. Câu Trần khí tức quanh người lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tôi cùng thẳng đến cái nào đó điểm giới hạn. Vâng. Một tôn mơ hồ mà uy nghiêm đế quân hư ảnh sau lưng hắn đột nhiên ngưng tụ, đầu đội đế quan, người khoác đế hoàng chiến bảo, thống ngự vạn thần, chấp trưởng bình qua sát phạt. Câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế nghiệp vị phát tướng. Giờ phút này hoàn toàn cùng Câu Trần có 9 phần tương tự. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng ở giờ phút này hữu hùng triệu triệu niềm tin cùng khí huyết quan chú, hoàn toàn ngắn ngủi có bộ phận đế quân quyền năng. Câu Trần tu vi, vào giờ khắc này, mượn chiến trường đại thế cùng quân hồn lực, tạm thời xông phá đại la tường chắn, chạm tới chuẩn thánh cảnh giới. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đủ. Nhiên Đăng la thất thanh, trong mắt lần đầu tiên toát ra tên là sợ hãi tâm tình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Câu Trần, triệu công minh hóa thân. Hắn đi căn bản không phải truyền thống tiên đạo. Hắn phải đi chính là thần đạo. Hội tụ chúng sinh tín ngưỡng và khí vận, nương tụ thượng đế nghiệp vị, bước lên trí cao thần đạo. Võ đạo tổ sư, hữu hùng thị minh chủ, cũng chỉ là hắn khởi điểm. Hắn muốn chứng đạo chuẩn thánh. Bây giờ mới hiểu được. Câu Trần thanh âm, miệng ngậm tiên hiến, lãnh đạm vô cùng. Định Hải. Chấn. Câu Trần miệng phun chân luôn. 24 viên Định Hải thần châu ánh sáng bạc trượng, đột nhiên hợp nhất, hóa thành một viên ẩn chứa chư thiên vạn giới thủy nguyên hỗn độn bảo châu, hướng về phía Nhiên Đăng đột nhiên đè xuống. Giờ khắc này, như có nước bốn biển toàn bộ lật đổ, triệu triệu quân trọng áp giáng lâm. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy quanh thân không gian hoàn toàn đọc lại, tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên vô cùng chậm chạp, cả người giống như lâm vào vô lượng biển rộng chỗ sâu nhất, hành động chật vật, liền nguyên thần đều phải bị đóng băng. Không. Nguyên thần trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, liều mạng thúc giục linh cứu đèn cùng càn khôn xích, lại chỉ có thể để cho đèn diễm sáng tối chập chờn, càn khôn xích bảo quang ảm đạm, khó có thể tránh thoát cái này sự lại càn khôn thủy nguyên một kích. Mặc dù thời gian không nhiều, chỉ có một hơi thở, nhưng đối với cấp bậc này thì thí, một hơi thở đủ để quyết định sinh tử. Thí thần, tịch diệt. Câu Trần thanh âm băng lãnh như cùng chín lưu hàn phòng, người khác cùng thương hợp, xé toạc hư không, lưu lại tái diễn địa hỏa phong thủy, xỏ xuyên qua bị định hải thần châu giam cầm kia một thước không gian. Vì lợi khí xỏ xuyên qua nhục thể tiếng vang trầm trầm, rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một vị cường giả trong hai. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này bất động. Thí thần thương mũi thương, tinh chuẩn địa tử nhiên đang trước ngực đâm vào, sau lưng lộ ra. Khủng bố tàn sát hủy diệt đạo vận trong nháy mắt xâm nhập nhiên đang trong cơ thể, điên cuồng phá hư đạo cơ của hắn, thậm chí còn nguyên thần. Ách a! Nhiên đang phát ra thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, trong lồng ngực ngũ khí tiêu tán. Đỉnh đầu ba đóa ngưng thật đạo hoa kịch liệt chập chờn, ngay sau đó ở thí thần thương hủy diệt cùng tàn sát ăn mòn hạ, trong nháy mắt thảm đạm, điêu linh, vỡ vụn. Trên nóc tam hoa bị gọn. Chương 77, tiết kiệm từng cái đi tìm các ngươi. Chương 77, tiết kiệm từng cái đi tìm các ngươi. Đạo quả của ta, tu vi của ta. Nhiên đang giống như điên dại, không dám tin xem câu trần. Câu trần không có dừng tay, thí thần thương trở tay khều một cái. Càn khôn xích bị một thương này trực tiếp đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang, không biết bay hướng phương nào. Phúc. Nhiên đăng cũng nữa áp chế không nổi đạo thương, há mồm phun ra một đạo sen lẫn đạo cơ mảnh vụn kim huyết, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Hắn đoán độc một cái câu trần nhìn, vừa liếc nhìn phát ra vô tận hung uy thí thần thương, trong mắt tràn đầy hối hận. Hắn biết mình bại, bị bại thất bại thảm hại. Không đi nữa, sợ là hôm nay sẽ phải hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Câu trần, Triệu Công Minh, thú này, ta nhiên đăng đi xuống. Trước ngực một viên màu vàng hạt sen đột nhiên bùng nổ thánh uy, trực tiếp đem câu trần đẩy lui. Mà nhiên đăng thân hình dung nhập vào hạt sen, xé toạc hư không, hướng tây phương mà đi. Nhiên đăng vừa trốn, toàn bộ vạn tiên trận một điểm cuối cùng sĩ khí cũng theo đó sụp đổ tan cảnh. Phó giáo chủ bại, hắn chạy trốn, chạy mau a! Đã từng cao cao tại thượng, thân là Tử Tiêu Cung 3,000 hồng trần khách nhiên đăng phó giáo chủ, lại bị nhân tộc đánh rất đạo quả, vội vàng thoát thân. Trong lòng bọn họ thần thoại tan biến, vô số tán tiên điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Hữu Hùng thị đại quân, sao lại bỏ qua cơ hội này? Giết! Mệnh lệnh lạnh như băng hạ đạn. Bảy đạo huyết sắc thăng lũ, bắt đầu tiêu trừ toàn bộ cố gắng chống cự cùng chạy trốn tiên thần. Trên bầu trời, tiên huyết chi vũ chạy dài không dứt, nhuộm đỏ đại địa. Mỗi một giọt mưa, cũng đại biểu một tôn đã từng tiêu giao trong thiên địa tiên nhân, vì vậy thân tử đạo tiêu. Trang diện này, rung động tất cả mọi người. Không biết qua bao lâu, tiếng la giết dần dần lắng lại. Phản tuyên bầu trời, lần nữa khôi phục thanh minh, chẳng qua là trong không khí, tràn ngập tan không ra máu tanh, cùng với tiên thần vẫn là sau, tiêu tán ở trong thiên địa nồng nặc tinh thuần nguyên khí. Hữu Hùng thị đại thắng. Vậy mà, trả giá cao cũng là thê thảm. 800 nhân tiên, sau khi qua chiến dịch này, chỉ còn dư lại chưa đủ 600. Bảy vị võ đạo kim tiên, người người mang thương, dưới quyền 100,000 tinh nhuệ võ tu, càng là hao tổn gần ba thành. Chiến tranh, chưa từng có người không chết. Câu Trần lặng lặng đứng vững vàng ở giữa chiến trường. Sau lưng tôn kia đế quân hư ảnh đã sớm tàn đi, mượn tới lực lượng cũng đã lui đi. Nhưng hắn vẫn vậy đứng nghiêm. Trong tay kia cán đen tuyển thí thần thương, chỉ xéo đại địa, trên mũi thương, một giọt kim huyết, hàm chứa đại la đạo vận, chậm rãi ngưng kết, chậm chạp không chịu rơi xuống. Đó là nhiên đăng máu. Theo phản tuyển cuộc chiến kết thúc, tột cùng đại la đẫm máu rơi xuống. Toàn bộ hồng hoang nhân tộc cương vực lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Mùi máu tanh chưa tan hết, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Vô luận là Khương Bộ trong trận doanh, lấy Quảng Thành Tử cầm đầu xiển giáo, Tây Phương giáo chú tiên, hay là một bên kia trên đám mây, hình này, Cửu Phượng chờ đằng đằng sát khí đại vu, giờ phút này cũng ăn ý dừng lại giữa lẫn nhau thuật pháp đối hoành. Trên chín tầng trời, Quảng Thành Tử, Sợ Lưu Tôn, Hoàng Long chân nhân cùng Tây Phương giáo dược sư, Di Siết đứng sóng vai, tiên quang hơi lộ ra ảm đạm, khí tức cũng không bằng lúc trước không câu nệ. Cùng hình này, Cửu Phượng chờ đại vu đánh giết trong tiêu hao rất lớn, thậm chí đã lén bị ăn thiệt thòi. Đối diện, Hình Thiên Thủ cầm làm thích, chiến ý chưa tiêu, lồng ngực hơi phập phồng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đối với đối phương đám người, khóe môi chảy xuống kim huyết, nhưng cặp mắt vẫn là không che giấu chút nào bén nhễ. Cửu Phượng quanh thân chín u âm lôi ẩn hiện, gương mặt ngậm sương, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thiên địa bên kia. Hữu Hùng thị trên đại quân vô ích cái kia đạo đen tuyển chiến bào bóng dáng, hướng về phía phương xa Hữu Hùng đại doanh bầu trời câu trần, đột nhiên nhuyễn miệng cười. Nụ cười kia tuyệt mỹ, lại mang theo thượng cổ đại vu diên có giá tính, nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm cũng cao, rõ ràng vượt qua không gian, truyền vào câu trần trong tai. Câu trần, ngươi rất có ý tứ, đủ kình. So những thứ này chỉ biết phô trương linh bảo pháp thuật đạo nhân con lường ngốc mạnh hơn. Lần sau chúng ta trên chiến trường thấy. Câu trần chân mày khẽ hất, hai người một cái nụ cười, một cái nhướng mày, nào đó yếu ớt tán ý đã đạt thành. Ba bên thế lực, đại la, đại vu, cấp bậc tồn tại, ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội, với nhau đều thấy được trong mắt đối phương kiên kỵ. Bây giờ tiếp tục tử đấu đi xuống, chẳng qua là bạch bạch hao tổn sinh lực. Cơ hồ là đồng thời, ba bên trong trận doanh cũng vang lên thu binh kèn hiệu cùng pháp lệnh. Còn sót lại Khương Bộ đại quân như được đại xá, hoảng hốt về phía sau rút lui. Cửu Lê Bu mọi người thì có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo hiệu lệnh, bắt đầu kéo đồng bạn thi hải lui vào bên mang sân dã. Hữu Hùng thị bên này, kỷ luật nghiêm minh, các bộ tướng lãnh dưới mệnh lệnh, củng cố trận tuyến, dọn dẹp chiến trường, cứu trị người bị thương, dù thắng không tiêu. Lần này đại chiến, đột ngột tạm kết thúc một phần. Sau cuộc chiến kiểm điểm, số lượng thương vong xúc mục kinh tâm. Ba bên tử vong người, đến ngàn vạn mà tính. Đại địa bị máu tươi nhuộm thấu, hoa khí ngút trời, đưa đến thiên tượng cũng trở nên âm trầm u ám. Trong đó, tổn thất thảm trọng nhất, không thể nghi ngờ là Khương Bộ. Không chỉ có tới trước trợ trận mấy mươi ngàn tán tiên bị Hữu Hùng võ tiên cùng Cửu Lê Vu người chém giết gần nửa, Long tộc binh tướng cũng hao tổn nghiêm trọng, quan trọng hơn chính là, này nòng cốt nhân tộc đại quân, sinh sinh hao tổn gần năm thành. Nguyên khí thương nặng. Càng làm cho Khương Du Vong đau thấu tim gan chính là, mảng lớn phì nhiêu lãnh thổ cùng chi nhánh bộ lạc, ở trong chiến loạn bị Hưu Hùng thị cùng Cựu Lê bộ cướp lấy, thôn tính. Khương bộ đại doanh, mây đen đú ám. Quảng Thanh Tử, Sợ Lưu Tôn, Hoàng Long, Dược Sư, Di Siết, tề tụ một đường. Quảng Thanh Tử sắc mặt tâm trầm, bây giờ thế cuộc, các vị đạo hữu cũng nhìn thấy. Hưu Hùng thị được Câu Trần trợ giúp, võ đạo quân hồn đã thành khí hậu, thực lực tăng gọn. Cựu Lê bộ lạc còn có thượng cổ đại vu chống đỡ. Này hai phe, dù nhìn như đối nghịch, nhưng ở suy yếu bên ta chuyện bên trên, lại mơ hồ có ăn ý. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, nếu mặc cho phát triển, đợi bọn họ tiêu hóa lần này chiến quả, bước kế tiếp, tất nhiên là ta Khương bộ tiêu diệt nguy hiểm. Dược sư Lưu Ly Phật nhẹ nhàng gật đầu, mặt mũi đau khổ chi sắc càng đậm, Quảng Thành Tử đạo hưu nói rất là. Tiêu Câu Trần hóa thân, thực lực vượt quá dự liệu, có thể bằng vào quỷ dị quân hồn cùng linh bảo vậy mà đánh rất nhiên đang đạo hưu đạo quả, quân hồn chi uy sâu không lường được. Mà Cửu Lê bên kia hình này, Cửu Phượng, càng là thượng cổ tồn tại đến nay lại bu, thân sắc thần thông gần như bất tử bất diệt, sát khí ngút trời, giống vậy có chém giết tầm thường đại la thực lực kinh khủng. Bên ta dù đại la số lượng chiếm ưu, nhưng cao cấp sức chiến đấu so đấu đã mất ưu thế tuyệt đối, có thể nói không thể không đề phòng. Một mực cười ha hả Di Siết, giờ phút này nụ cười trên mặt cũng phai nhạt mấy phần, hắn sờ một cái ủ kịch cái bụng, trong mắt ánh sáng lập lòe. Quảng Thành Tử sư minh, Dược sư sư minh, y theo bần đạo nhìn, khởi chung phải do người buộc chung. Hữu Hùng thị thế bắt nguồn từ Câu Trần, Cựu Lê chi hung nguyên bởi đại vu, nếu có thể trước phá một thì bế tắc có thể giải. Hắn nhìn về phía Dược sư, hai người trao đổi một cái hiểu ngầm ánh mắt. Di Siết tiếp tục nói, ta cùng Dược sư sư minh nguyện đi Hữu Hùng một nhóm, đi gặp một hồi vị kia Câu Trần binh chủ. Hắn bổn tôn Triệu Công Minh cùng ta Tây Phương giáo còn có một đoạn nhân lợi chấm dứt, nếu có thể mời được Câu Trần đạo hữu yên lặng quan sát, thậm chí thì Hữu Hùng thế nhưng sụt, đến lúc đó Cựu Lê một cây làm chẳng lên non, cũng không chân gây sợ hãi vậy. Quảng Thành Tử nghe vậy, trong mắt tiên quang lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Hắn tự nhiên hiểu Tây Phương giáo cũng không phải là hoàn toàn lòng tốt, nhất định cũng có toan tính mưu, nhưng dưới mắt mượn Tây Phương giáo tay diệt trừ hoặc vây khốn hóc đúa Câu Trần, với hắn Khương bộ mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Thiện. Quảng Thành Tử vỗ tay, trên mặt nặn ra mấy phần vẻ cảm kích. Hai vị đạo hữu thâm minh đại nghĩa, nguyện chủ động đảm đương nhiệm vụ này, bần đạo vô cùng cảm kích. Như vậy, vậy làm phiền hai vị đạo hữu khổ cực một chuyến. Bần đạo còn cần chấn giữ nơi đây, chấn an bộ hạ, tập hợp lại, cũng phòng bị Cửu Lê lần nữa xâm nhập. Đợi hai vị đạo hữu công thành ngày, bần đạo tất bẩm rõ sư tôn cùng nhân hoàng, cho phép Tây Phương giáo nghĩa với nhân tộc lưu truyền rộng rãi. Dược sư cùng Di Siết trên mặt lộ ra mỉm cười gật đầu. Bọn họ muốn chính là những lời này. Đạo hữu khách khí, đều là huyền môn, phân nên làm. Dược sư cùng Di Siết liền đứng dậy cáo tử, dưới chân sinh ra kim liên, tường quang trận lóe, liền đã rời đi. Bọn họ không có chú ý tới, ở bên ngoài trướng xa xa, đang tự mình tuần tra người bị thương, trấn an sĩ tốt Khương Du Vong. Xem kia hai đạo không lưu luyến chút nào màu vàng đột quang, nhìn lại một chút trong doanh tiếng kêu than dậy khắp trời đất thảm trạng, Khương Du Vong rũ xuống trong tay áo hai tay đột nhiên siết chặt. Trong nháy mắt đó, Khương Du Vong đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua đau thấu tim gan hồi ý, cùng với thấu xương lạnh băng. Chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lần nữa cúi đầu, tiếp tục an ủi tộc nhân của mình. Nhiều năm như vậy, những thứ này thiên thần chưa từng chân chính đem hắn tộc nhân tính mạng để ở trong mắt. Trong mắt bọn họ chỉ có khí vận, chỉ có công đức, chỉ có tính toán. Dược sư cùng Di Siết chân đạp kim liên, lặng lẽ rời đi Khương bộ đại doanh, thân hình nhận vào trong hư không. Sư minh, chẳng qua là không biết, mất đi triệu triệu nhân tộc tín ngưỡng, khí huyết gia trì, chúng ta vị này Triệu Công Minh sư minh hóa thân, bây giờ còn dư lại mấy phần thực lực. Di Siết nụ cười trên mặt lại khôi phục hiền hòa. Thử một chút liền biết. Dược sư thần tình lạnh nhạt, trong mắt lại có lưu ly Phật quang lưu chuyển, hiển nhiên cũng đúng sắp đến hành động tràn đầy lòng tin. Theo bọn họ nghĩ, Câu Trần mặc dù có thể thương nặng nhân đăng, dựa vào là nhân tộc khí vận cùng quân hồn gia trì. Bây giờ đại chiến tạm nghỉ, khí vận bình phục, một trong đại la kỳ hóa thân, còn có thể lật lên cái gì bỏ sóng. Hữu Hùng thị, trung quân đại trướng. Câu Trần đang cùng Viên Hồng, thường trước chờ một đám tâm phúc tổng kết chiến dịch này được mất, hoạch định bước kế tiếp hành động. Chợt, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu lều bạt trở cách, nhìn về hư không. Có cố nhân tới thăm, ta đi gặp một lần. Hắn đứng lên, giọng điệu bình thản. Sư phụ. Viên Hồng cau mày, hắn bản năng để cho hắn đánh hơi được một chút không bình thường khí tức nguy hiểm. Câu Trần khẽ cười một tiếng, vỗ một cái bờ vai của hắn. Vô sự, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Hắn bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở trong đại trướng. Ngược lại tránh khỏi ta từng cái một đi tìm các ngươi. Sau một khắc Câu Trần liền xuất hiện ở phàn tuyển bầu trời chiến trường. Cơ hồ là đồng thời, bốn phía tường quang hiện lên, kim liên lót đường, dược sư cùng Di Siết bóng dáng lặng lẽ hiện lên, một trái một phải, thành giáp công thế, đem Câu Trần vây vào giữa. Dược sư chắp tay trước ngực, mặt mang thương xót, sư đệ, lâu nay khỏe chứ? Di Siết vẫn là phó miệng cười thường mở bộ dáng, từ biệt mấy năm, sư minh phong thái càng hơn xưa kia, với nhân tộc này sát kiếp trong, khoái động như vậy phong vân, sư đệ bội phục à. Chương 78, đúng dịp, ta cũng nghĩ trước tiên thu chút hoành nguyện lợi tức. Chương 78, đúng dịp, ta cũng nghĩ trước tiên thu chút hoành nguyện lợi tức. Câu Trần đứng lơ lửng trên không, khí tức quanh người nội liễm, lạnh nhạt đáp lại, không so được hai vị đạo hữu, đường xa mà tới, phương Tây thánh cảnh thanh nhàn như vậy sao? Dược sư mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, sư đệ cần gì phải khiêm tốn. Ngày xưa ngươi bổn tôn Triệu Công Minh với thiên đình một lời kế sách, nhìn như nhỏ xíu, lại làm động tới vô biên nhân quả, làm ta phương Tây đại hưng đường bằng thêm vô lượng biên số. Chỗ này các loại, thánh nhân lòng mang thiên địa, hoặc giả không tính toán với ngươi, nhưng chúng ta thân là đệ tử, lại không thể không tới cùng sư đệ kết lần này nhân quả. Câu Trần nghe vậy cười lạnh, a, thánh nhân lòng dạ từ bi, nhưng ngay cả văn bối một câu đề nghị đều muốn điều tra rõ ràng, vương vàng nhớ, thậm chí phái môn hạ đệ tử tới trước kết. Đây cũng là để cho ta đối phương Tây thánh nhân từ bi có mới hiểu. Câu Trần dĩ nhiên hiểu. Hắn buồn tôn Triệu Công Minh đề nghị Hạo Thiên mời Tử Vi đại đế chầu trời, trực tiếp đem Tây Phương giáo lửa thẳng rồi. Nguyên bản dựa theo thiên đạo đại thế, phong thần lượng kiếp sau, tam thanh suy thoái, Tây Phương giáo sẽ rất hưng thịnh. Đây là Hồng Quân đạo tổ lúc trước thiếu phương Tây nhân quả. Nhưng Triệu Công Minh một câu đề nghị, ngày xưa cùng phương Tây có nhân quả dây dưa hy hoàng lại vào thiên đỉnh trưởng ngự đại đế vị. Thiên đỉnh hưng thịnh, đồng dạng cũng là thiên đạo đại thế. Càng là vị ở phương Tây đại hưng trước, tương lai Tây Phương giáo đại hưng con đường, khó khăn đâu chỉ gấp mấy lần. Cái này nhân quả, không lớn sao? Di xích lời, nhưng lời nói lại không còn khách khí. Sư Minh cần gì phải cùng hắn tranh đua miệng lưỡi? Câu Trần đạo hữu, cụ thể ý gì, người ta lòng biết rõ. Hôm nay, liền mời đạo hữu lưu ở nơi đây, cùng sư Minh đệ ta hai người yên lặng nhìn nhân hoàng tranh phong, chớ nên lại nhúng tay trong lúc, như vậy, cũng coi như toàn phần này nhân quả. Câu Trần ánh mắt quét qua hai người, nhạt tiếng nói, ta nếu là không muốn đâu. Dược sư tiến lên trước một bước, bảo tháp lưu ly quang mang đại thịnh, không gian phong tỏa đột nhiên tăng lên, đạo hữu tuy mạnh, nhưng bây giờ dù sao chẳng qua là hóa thân, mượn người tộc võ vận mới vừa phát huy chuẩn thánh tu vi. Giờ phút này cách xa chiến trường, triệu triệu nhân tộc khí huyết khó có thể kịp thời gia trì, chỉ dựa vào tự thân trong đại la kỳ tu vi, sợ rằng khó có thể ngăn cản sư minh đệ ta liên thủ. Nếu độc thủ, hoàng đạo hữu cô này hóa thân, làm trễ nải ngươi bổn tôn đích chứng đạo đại kế, hẳn là chuyện ăn năn. Câu Trần nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười. Hai vị nói xong, vừa đúng. Hắn xem hai người, ta cũng muốn trước hướng các ngươi Tây Phương giáo đệ tử, trước hạn thu chút lợi tức. Câu Trần quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, vầng sáng 10,000 đạo. Kia một thân đen tuyển chiến bào trong nháy mắt bị chói lóa mắt đỏ ngầu thần bảo thay thế, cửu thiên mây tía trước tạo, nhật nguyệt tinh thần bị suyết, muôn bản kỳ chân dị bảo vây quanh trên đó, châu ngọc rực rỡ, cao quý không tả nổi. Triệu Công Minh buồn tôn đến, hắn tay trái vừa lật, cực phẩm tiên thiên linh bảo tụ bảo buồn bức vàng hiện lên với lòng bàn tay, vô lượng tinh thuần tài khí ở trong đó sôi trào không ngừng. Trước ngực lặng lẽ hiện lên một cái cánh dài xưa cũ đồng tiền. Bọn ngươi Tây Phương giáo, nhị thánh thành thánh lúc từng hướng thiên đạo phát xuống 48 đại hoành nguyện, trước hạn mua chịu lấy vô lượng công đức, mới vừa thành tựu hai vị thánh nhân tôn vị. Bọn ngươi Tây Phương giáo đệ tử chính quả phần lớn cũng là giống vậy phát hành nguyện trước hạn mua chịu lấy thành tựu. Triệu Công Minh sắc mặt ôn hòa, khỏe môi mỉm cười, không biết hai vị bây giờ có từng trả hết mấy phần. Bần đạo chấp trưởng thiên địa tài đạo, này thiên đạo công đức, thế nhưng là ta đạo nòng cốt, nếu là đem hành nguyện đưa vào lời giống, bần đạo cần phải thế thiên hành đạo. Dược sư cùng Di siết sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đây là Tây Phương giáo bí mật lớn nhất, cũng là lớn nhất chỗ yếu. Bọn họ giống như là tiền vay sáng nghiệp, mặc dù thành công, nhưng thực tế còn thiếu nợ đầy đầu. Trước không ai đòi nợ, bọn họ kỳ thực đối hành nguyện cũng không thế nào để ý. Dù sao ban đầu phát xuống hoành nguyện, bọn họ chui chỗ trống, cũng không cụ thể đến thời giờ gì. Ông xòm. Đạo hưu hay là bồi Ngô sư huynh đệ vì vậy luận đạo đi. Dược sư đệ xuống trong lòng chấn động, trong tay thất bảo lưu ly tháp tế lên, nở rộ triệu triệu thanh quang, chụp vào Triệu Công Minh đỉnh đầu. Di siết cũng đồng thời ra tay, nhân chủng túi đón gió mà lớn dần, miệng túi sinh ra vô cùng lực hút, phải đem Triệu Công Minh liền người mang bảo cùng nhau lấy đi. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Triệu Công Minh lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng. Thế nào còn giận thẹn thùng thình nổi giận đâu? Hắn đối nghịch thế rào rạt hai kiện tiên tiên linh bảo, nhẹ nhàng búng một cái trước ngực lạc bảo kim tiền. Đinh linh. Thanh thúy dễ nghe tiền tệ tiếng va chạm vang lên. Trong tụ bảo buồn tài khí bay lên, hòa vào hư không thiên đạo, cùng lúc đó, lạc bảo kim tiền nở rộ một đạo cưỡng chế giao dịch quy tắc chí lực, chụp vào hai bảo. Sau một khắc, đang không trung phóng ra vô tận uy năng thất bảo lưu ly tháp cùng nhân chủ đuối, một tiếng than khóc từ không trung rơi xuống. Cái gì? Dược sư cùng Di siết như bị sét đánh, cùng buồn mệnh pháp bảo tâm thần liên hệ, bị cưỡng ép chặt đứt. Là viên kia tiền tài. Tài đạo thần thông vậy mà như thế quỷ dị. Cái này vẫn chưa xong. Triệu Công Minh tay trái tụ bảo buồn lần nữa hào quang tỏa sáng, lại có hay không tận tài khí phóng lên cao. Một cố áp đảo đại la kim tiên trên, thậm chí vượt qua tầm thường chuẩn thánh, đạt tới chuẩn thánh tầng thứ tuột cùng mênh mông thiên uy, chống rông dáng lâm đến trên người Triệu Công Minh, phong tỏa dược sư cùng Di siết. Dược sư cùng Di siết chỉ cảm thấy tự thân nguyên thần run sợ, đạo quả diễn dĩ. Triệu Công Minh hai mắt tựa hồ biến thành thiên đạo chí nhãn, đang dò xét bọn họ ban đầu phát xuống hoành nguyện. Nếu là tồn tại lừa gạt thiên đạo, tựa hồ sau một khắc chính là thiên phạt đến. Sư tôn cứu ta. Sống chết trước mắt, hai người cũng nữa bất chấp ra mặt, đồng thời lạc giọng hô hào, dẫn động thánh nhân ở lại bọn họ chân linh chỗ sâu che chở ân ký. Và anh, hai cố vô cùng mênh mông thánh nhân khí tức sắp vượt giới mà tới. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Đông Hải, Kim Ngao đảo phương hướng, bốn đạo màu sắc khác nhau, sắc khí đủ để lật nghiêng càn khôn tuyệt thế kiếm quang, phóng lên cao, ở giữa không trung đan vào thành Chu Tiên kiếm trận, trong nháy mắt liền đem phương Tây nhị thánh giáng lâm khí tức xoắn đến vỡ nát. Sau một khắc Chu Tiên kiếm trận bao phủ với Tu Di Sơn bầu trời. Tiếp dẫn, chuẩn đề, tiểu bối so tài, bọn ngươi nhúng tay, còn phải mặt không? Lãnh đạm lại bá đạo cực kỳ thanh âm từ trong bích dù cung truyền ra. Hôm nay các ngươi nếu dám ra tay, bần đạo liền để cho các ngươi phương Tây tái hiện ngày xưa diệt thế thịnh cảnh. Là sư tôn. Triệu Công Minh khỏe môi nâng lên nét cười. Thông Thiên. Trong Tu Di Sơn mơ hồ truyền tới phẫn nộ tiếng hô, lại trung quy không có đi đột phá Chu Tiên kiếm trận phong tỏa. Đi. Dược sư cùng Di Siết nhìn thẳng vào mắt một cái, thấy được với nhau trong mắt quyết nhiên. Sư tôn không cách nào giáng lâm. bọn họ cũng không dám nữa có chút cất giữ, hai người liên thủ bùng nổ toàn bộ pháp lực, không tiếc hao tổn bản nguyên. Ầm ầm một tiếng xông phá bị Triệu Công Minh phong tỏa không gian, hóa thành hai đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy thủ mạng. Ngay cả mình trước rơi xuống tiên thiên linh bảo, cũng không để ý tới. Các ngươi nếu dám lại tham dự nhân hoàng chi tranh, lần sau bần đạo đính hôn trước người tới, mời thiên đạo cùng bọn ngươi tính toán hoành nguyện trả lại. Triệu Công Minh thanh âm ở hai người vang lên bên hai. Hai người lưu quang tựa hồ nhanh hơn. Xem hai người chật vật chạy thủ mạng bóng lưng, Triệu Công Minh nhíu môi. Tàn đi mượn tới chuẩn thánh tuột cùng mỹ áp. Cảm nhận được chín phần tài khí lần nữa hoàn trả đến trong tụ bà buồn, Triệu Công Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Coi như các ngươi chạy nhanh. Hắn cân nhắc một cái trong tay lưu ly tháp cùng nhân chủ đuối. Thử, hù chết các ngươi. Triệu Công Minh hướng Kim Ngao đảo phương hướng thi lễ một cái. May nhờ hai người chạy, nếu không Triệu Công Minh thật đúng là không nỡ tốn hao tự thân ba thành tài khí mua một lần chuẩn thánh tuột cùng tiên đạo công kích. Bất quá, còn giống như là thua thiệt rơi xuống hai người bọn họ hai kiện linh bảo tiêu hao tài khí, còn không có từ trên thân các ngươi bù trở lại đâu. Đợi bần đạo chứng đạo thành công, tất nhiên phải đi một lần phương Tây. Thật tại như thế nào là mua bán lô bốn? Mà thôi, lại để cho bọn ngươi tiêu giao nhất thời. Bần đạo đi trước cũng câu trần trên người kia châu ngọc rực rỡ đế bảo theo gió tiêu tán, lại hóa thành câu trần đen tuyền chiến bảo. Câu trần nhìn xa phương Tây, tương lai thời gian còn dài mà, không chỉ là bổn tôn, ta cùng bọn ngươi giữa nhân quả, chúng ta cũng chậm chậm tính. Trốn đi trong dược sư cùng Di Siết nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kiêng rẻ. Bọn họ nhất định phải lập tức trở về nói cho sư tôn. Triệu Công Minh quỷ dị kia tài đạo thần thông, có thể dẫn động tiên đạo, tính kỹ hoành nguyện vay chuyện này nếu thật bị hắn tại chỗ thanh toán, vô cùng có khả năng đưa tới thiên đạo cắn trả, đạo tâm bị tổn thương. Trước bọn họ liền chui chỗ trống, thường ngày đại già với nhau hiểu ngầm. Nhưng hôm nay, Triệu Công Minh tài đạo nói thẳng phá bản chất, muốn thanh toán khoản này sổ sách. Hơn nữa trực tiếp là thiên đạo phụ thân, cái này còn như thế nào dám lưu? Trở lại Khương Bộ đại doanh. Vô lượng thọ phúc. Dược sư sắc mặt đau khổ sâu hơn Di Vãng, Quảng Thành Tử sư minh, bần đạo lỡ lời, chỗ này sắc kiếp, lệ khí quá nặng, đại ô ta phương Tây kim thần, ngại ta bổ để chi đạo. Bần đạo đông cảm thấy linh sơn triệu hoán, cần lập tức trở về tinh tu, hóa giải lệ khí, bất tiện ở lâu. Di Siết Phật kia mang tính tiêu chí nụ cười cũng thu liễm, thiện hai, dược sư sư minh nói cực phải, bần đạo cũng bị nhân quả dây dưa quá mức, phải trở về cực lạc tịnh thổ, với bát bảo công đức hồ trước tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Quảng Thành Tử đạo huynh, Sợ Lưu Tôn đạo huynh, Hoàng Long đạo huynh, lần này là chúng ta chi lỗi, đợi ngày sau kiếp diệt, nhất định tới trước xin tội, cáo tử, cáo tử. Lời còn chưa dứt, hai vị phương Tây thánh nhân đệ tử trực tiếp quanh thân kim quang tôn trào, không hề rung dài, trong thời gian ngắn liền biến mất ở chân trời, như sợ chậm một bước. Hai vị thánh nhân đệ tử vừa đi, còn lại Tây phương giáo đệ tử càng là lòng người bàng hoàng. Cái đó, Vân đạo trong động phủ luyện một lò kim đan sợ là hỏa hầu đến, không quay lại đến liền muốn luyện hỏng, thứ tội thứ tội. Vân đạo cảm ngộ đến đột phá cơ hội sắp tới, nhất định phải lập tức bế quan, nếu không sợ bỏ lỡ lưng duyên. Trong lúc nhất thời, các loại sốt xếp lý do từ nơi này chút phương Tây đệ tử trong miệng bắt ra, người người mặt lộ vẻ lo lắng, bọn họ đều chiếm được dược sư cùng Di Siết truyền âm. Nào dám chờ lâu, đúng, thậm chí không dám nhìn hơn Quảng Thành Tử đám người một cái, rồi rít lái độn quang rời đi. Bất quá phút chốc, nguyên bản còn hơi lộ ra chật trội Khương Bộ đại doanh bầu trời, trở nên trống rỗng. Tây phương giáo nhân mã, đi sạch sẽ. Lưu lại sắc mặt âm trầm Quảng Thành Tử cùng với sắc mặt lúng túng Sợ Lưu Tôn. Bên người Hoàng Long chân nhân mặt mở miệng. Quảng Thành Tử bực nào nhân vật, sao lại không nhìn ra những thứ này dược sư cùng Di Siết nhất định là bị Triệu Công Minh cầm chắc lấy. Tây phương giáo, thật là không giống người. Vậy mà, họa vô đơn chí. Không kịp chờ bọn họ từ Tây phương giáo lâm trận bỏ chạy bực bội trong hồi khí lại, ngoài doanh trại lại chuyển tới ầm ĩ chương 79, chúc mừng sư đệ, Vân đạo Tê Hoa chương 79, chúc mừng sư đệ, Vân đạo Tê Hoa chính là trước bị Quảng Thành Tử lấy nhân hoàng công đức cùng xiển giáo danh tiếng chiêu mộ mà tới các phe tán tiên, cùng với tứ hải long tộc phái tới tướng lãnh, giờ phút này cũng được bảy kết đội điệu tới trước xin lui. Bọn họ lý do ngược lại trực tiếp rất nhiều, Quảng Thành Tử thượng tiên, không phải là chúng ta không muốn hết sức, thực là cửu lê hung uy quá thịnh, vu tộc hán dũng vô cùng, lúc trước đánh một trận, ta chi đạo bạn đã vỡ lạc. Ai, tu hành không dễ, bần đạo còn muốn giữ lại hữu dụng thân, tiếp tục truy tìm đại đạo, thứ cho không thể phục hồi. Ưng Long lão tổ có lệnh, cho đòi bọn ta lập tức trở về Đông Hải, có chuyện quan trọng khác, nhìn lên tiên bao dung. Những tán tiên này cùng Long tộc, vốn nhiều là xu lợi tránh hại hạng người, mắt thấy Khương Bộ bên này cao cấp sức chiến đấu chạy trốn, hữu hùng lại ra câu trần như vậy cái kẻ hung ác, liên phó giáo chủ nhân đăng cũng sập hầm, nơi nào còn đuổi theo lưu lại bán mạng. Trước hứa hẹn công đức tuy tốt, cũng có mệnh hưởng mới được. Quảng Thành Tử mặt vô biểu tình, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn thậm chí lười mở miệng giữ lại, chẳng qua là phất phất tay. Sợ Lưu Tôn há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Hoàng Long xem trong nháy mắt quặn cuể xuống đại doanh, chỉ cảm thấy một trận thê lương. Vậy mà, ở nơi này lòng người ly tán, không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc, báo. Một kẻ lính liên lạc liền lăn bò địa vọt vào đại trướng, thanh âm mang theo vô cùng hoảng sợ, khải bẩm thượng tiên. Việc lớn cũng tốt. Cửu Lê bộ lạc đại quân lần nữa dốc toàn bộ ra. Vẫn là đại vu dẫn đội, đang hướng ta quân đội hướng đánh tới. Thanh thế so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn to lớn. Khoảng cách quân ta đã chưa đủ 10,000 dặm. Cái gì? Quảng Thành Tử đột nhiên đứng dậy, cau mày. Cửu Lê lại đang cái này trong lúc mấu chốt lại toàn lực xông tới. Nhưng hắn lập tức phát hiện không hợp lý, khẩn cấp như vậy quân tình, thân là nhân chủ Khương Du Võng, vì sao hắn không có thứ nhất thời gian khủng hoảng chạy tới cùng hắn thương nghị? Dĩ vãng gặp phải đại sự như thế, Khương Du Võng phải là thứ nhất thời gian tới trước xin phép với hắn. Quảng Thành Tử thần niệm trong nháy mắt quét qua toàn bộ Khương Bộ đại doanh, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Bóng dáng chợt lóe, đã xuất bây giờ đại doanh phía trước trên đài cao. Chỉ thấy phía dưới, tối om om Khương Bộ các chiến sĩ tựa hồ mới vừa kết thúc tụ họp, không khí trang nghiêm dị thường. Mà ở tất cả chiến sĩ cùng thần tử phía trước nhất, chính là Khương Du Võng. Hắn hôm nay đổi lại một thân cực kỳ long trọng, đại biểu lễ nghi cao nhất thị trang. Quảng Thành Tử trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn. Chỉ thấy Khương Du Võng hít sâu một hơi, đối mặt với dưới trướng hắn đến ngàn vạn mà tính tướng sĩ cùng thần tử, cùng với càng xa xôi nghe tin chạy tới triệu triệu Khương Bộ con dân, cực kỳ trịnh trọng địa, không người làm một đại lễ. Cái này lễ, để cho toàn bộ Khương Bộ người cũng sửng sốt. Nhân chủ cớ sao như vậy? Ngay sau đó, Khương Du Võng đau thương thanh âm, mượn ít ỏi tu vi truyền khắp bốn phương, ta, Khương Du Võng, có tội. Với anh, đám người trong nháy mắt xôn xao. Giờ khắc này, Khương Du Võng phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Ta vì đứng đầu một tộc, vọng tin tiên thần lực, coi thường nhân tộc chúng ta tự thân võ đạo, thậm chí một lần bóp chết trong bộ lạc võ đạo truyền thừa, khiến cho bộ tộc sức chiến đấu mất cân đối, đối ngoại quá độ lệ thuộc tiên thần, đồ làm ta Khương Bộ nhi lang máu chảy thành sông, lại không thể đổi lấy chân chính an ninh cùng cường thịnh. Ta chi tội là ở không thể tin chắc nhân tộc chúng ta tự thân lực, không thể ra sức thúc đẩy võ đạo, ngưng tụ lòng người, không ngừng vươn lên. Ta phụ lòng triệu triệu nhân tộc đối ta kỳ hạ trông, phụ lòng làm thủ hộ quê hương mà hy sinh tướng sĩ anh linh. Lời của hắn rơi vào mỗi cái Khương Bộ con dân trong lòng. Rất nhiều người nhớ tới chết đi thân nhân chiến hữu, nhớ tới tiên thần đấu pháp lúc bọn họ giống như con kiến hôi bất lực, không khỏi lòng sâu nổi lên, thấp giọng khóc sụt sùi. Bây giờ, cựu lên ngọn lửa chiến tranh tái khởi, này mục tiêu vẫn là chúng ta. Ta không đành lòng gặp lại ta Khương Bộ nhi lang vì ta ngày xưa chi tội, làm tiếp hy sinh vô vị. Đang lúc này, Quảng Thành Tử bóng dáng đột nhiên giáng lâm ở Khương Du Võng trước mặt, mang theo gần giọng, "Nhân chủ, ngươi vào thời khắc này, rốt cuộc ý muốn thế nào là?" Khương Du Võng thấy Quảng Thành Tử, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng vẫn vậy cùng kính thi lễ một cái, giọng điệu lại dị thường bình tĩnh, "Lão sư, Du Võng vô năng, phụ lòng ngài hậu vọng cùng dạy bảo, hết thảy tội lỗi đều ở Du Võng một người." Quảng Thành Tử xem hắn, vừa giận vừa sợ, thanh âm lạnh băng, "Ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao?" Khương Du Võng nhìn thẳng Quảng Thành Tử, trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn xa phương xa lại cuốn tới cựu lê sắc khí, mặt lộ lo âu. Cuối cùng nhìn về Hữu Hùng phương hướng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lạnh nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói, "Lão sư, đúng như đệ tử đã nói, đệ tử làm sẵn nhân chủ a." "Tiên, ngươi hai cách, cho tới hôm nay, đệ tử mới thật sự phát hiện, tiên thần coi ta Khương Bộ triệu triệu nhi lang làm kiến hôi, có thể tùy ý hy sinh. Bọn họ cũng không phải là thật lòng giúp nhân tộc chúng ta, chẳng qua là vì công đức, vì khí vận." "Đệ tử, tỉnh." Đang lúc này, phương xa chân trời, hội tụ triệu triệu lòng người hướng tới Huy Hoàng Nhân Đạo đại thế, từ từ bay lên, đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành màu huyền hoàng. Quảng Thành Tử đến thời khắc này, hắn làm sao không biết tên nghịch đồ này phải làm gì? Hắn đây là đem toàn bộ tội lỗi nắm vào hắn trên người một người, muốn nhường ngôi, đem hắn Quảng Thành Tử dùng vô số tâm huyết đổ vào gia nhân hoàng căn cơ, chắp tay đưa người. Phương xa, phía trước nhất, hai thân ảnh dậm chân hư không mà tới. Cơ Hiên Viên mặc quân chủ bảo phục, khí tức quanh người mênh mông như biển, thình lình đã tới Đại La Kim Tiên tột cùng. Sau người nửa bước, Câu Trần xuất lĩnh sát khí ngút trời 800 nhân tiên theo sát tới. Từ phản truyền đánh một trận, Hữu Hùng thị đại thắng, Cơ Hiên Viên uy vọng ở trong nhân tộc như mặt trời ban trưa. Ngày xưa Câu Trần truyền đạo 3.000, lại có hơn phân nửa xuất môn hạ đệ tử tìm tới, khiến cho Hữu Hùng thị cao cấp sức chiến đấu tăng vọt. Cơ Hiên Viên tu luyện nhân hoàng công hội tụ khổng lồ như vậy người tâm niệm lực, tu vi cứng rắn đẩy tới Đại La tột cùng, này vì thế, thậm chí vượt qua tầm thường tiên đạo Đại La, mang theo thống ngự vạn dân, chấp trưởng càn khôn vô thượng vĩ lực. Cơ Hiên Viên cùng Câu Trần bước ra một bước, xúc địa thành thốn, liền vượt qua vô tận núi sông, trong nháy mắt liền đã đi tới Khương Bộ đại doanh bầu trời. Bọn họ vừa xuất hiện, bàng bạc nhân đạo khí thế cùng với sắc bén binh qua phong mang, liền ép tới toàn bộ Khương Bộ đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Quảng Thành Tử lần nữa lạnh băng hỏi Khương Du Võng, "Ngươi thật muốn đem Khương Bộ cơ nghiệp chắp tay nhường cho người?" Đối mặt Quảng Thành Tử lửa giận, Khương Du Võng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nụ cười mang theo vô tận mệt mỏi, "Lão sư, ngài một mực nói thiên mệnh ở gừng, nhưng ngài nhìn một chút cái này khắp nơi máu tươi, nghe một chút cái này con dân ai khóc. Đệ tử bái ngài làm thầy, mời ngài tôn ngài. Nhưng lão sư, ngài có từng chân chính đem Du Võng coi là đệ tử sao?" "Ngươi..." Quảng Thành Tử bị hỏi đến nghẹn lời không nói, hắn chợt phát hiện, bản thân càng không có cách nào lý trực khí tráng trả lời cái vấn đề này. Khương Du Võng không ép hỏi nữa, chẳng qua là sâu sắc bái chào, sau đó xoay người, hướng ra trên bầu trời Cơ Hiên Viên cùng Câu Trần, cũng hướng ra toàn bộ Khương Bộ quân dân, cất cao giọng nói, "Hôm nay, Du Võng nguyện lấy Khương Bộ nhân chủ danh tiếng, thông báo thiên hạ. Hữu Hùng thị Hiên Viên quân thượng, lồng ngực thiên địa, tâm hệ vạn dân, ra sức thúc đẩy võ đạo, khiến nhân tộc tự cường, này phẩm cách, khí độ, năng lực đều hơn xa với Du Võng. Nhân tộc muốn chân chính đại hưng, phi không thể Hiên Viên quân thượng." Hắn hít sâu một hơi, thanh âm chém đinh chặt sắt, "Ta, Khương Du Võng, nguyện xuất Khương Bộ toàn thể con dân, tướng sĩ, quy phụ Hữu Hùng thị, cậu tôn Hiên Viên quân thượng vì nhân tộc cậu chủ. Duy nguyện Hiên Viên quân thượng có thể dẫn nhân tộc chúng ta đi ra tiên vu bóng tối, người sáng lập tộc thịnh thế." Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ngay sau đó, cực lớn tiếng ồn ào từ Khương Bộ quân dân trong bộ phát ra, có khiếp sợ, có mờ mịt, có không hiểu, nhưng nhiều hơn, nhưng lại như là thả trọng vụ, thậm chí mơ hồ mong đợi. Cơ Hiên Viên đứng giữa không trung, nhìn phía dưới Khương Du Võng, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ phức tạp. Hắn chậm rãi hạ xuống độ cao, Du Võng tộc trưởng thâm minh đại nghĩa, Hiên Viên cảm phục, nhân tộc chuyện sắp cần nhân tộc tự quyết, Hiên Viên đã nhận 100 tỷ tỷ đồng bào chi vọng, tất không phụ nhờ bà. Câu Trần ở một bên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua Quảng Thành Tử đám người, bình thản không gợn sóng. Quảng Thành Tử cũng ngẩng đầu lên, tiến lên đón Câu Trần cùng Cơ Hiên Viên. Ánh mắt của hắn rơi vào Cơ Hiên Viên trên người, xem quanh người hắn kia gần như ngưng tụ thành thực chất uy hoàng người tộc khí vận, xem phía sau hắn kia 800 tên ánh mắt của nhiệt, chiến ý ngút trời nhân tiên. Nguyên lai, bản thân thật nhìn lầm rồi. Nho nhỏ hữu hùng bộ lạc, thật có thể đi ra một cái chân long. Không dựa vào tiên thần nữa, dựa vào chính hắn từng bước, dùng nhân nghĩa, dùng thiết huyết, dùng nhân cách sức hấp dẫn, đi ra một cái thông thiên đại đạo. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Cơ Hiên Viên sau lưng nửa bước Câu Trần trên người. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Câu Trần, Triệu Công Minh luân hồi hóa thân, thánh nhân thân truyền, giáo hóa nhân tộc võ tổ, Đại La Kim Tiên tổ cùng tồn tại. Vậy mà ca nguyện đứng tại sau lưng Cơ Hiên Viên, hơn nữa còn là lạc hậu nửa bước. Cái này nửa bước chính là quân thần khác biệt, cách nhau một trời một vực. Điều này sao có thể? Hắn thân là thánh nhân đệ tử tôn nghiêm đâu? Hắn thân là Đại La Kim Tiên cùng võ tổ kiêu ngạo đâu? Ở Cơ Hiên Viên còn chưa chân chính khởi thế thời điểm, hắn liền đã lựa chọn cam là phụ tá. Tâm tính của hắn lại rốt cuộc đến trình độ nào? Quảng Thành Tử nhìn lại Cơ Hiên Viên trên người gần như muốn ngưng tụ thành thực chất nhân đạo khí vận, so sánh nhà mình bên này lòng người ly tán, đột nhiên, đạo tâm chỗ sâu phảng phất có thứ gì vỡ vụn, lại phảng phất có thứ gì lặng lẽ nảy sinh. Nguyên lai, bản thân chưa bao giờ chân chính hiểu nhân đạo hai chữ. Hồi lâu, Quảng Thành Tử trên mặt tức giận, yêu căng chậm rãi rút đi, hóa thành một tiếng thở thật dài. Chúc mừng sư đệ, bần đạo vua. Hắn lắc đầu một cái không nhìn nữa bất luận kẻ nào, ống tay áo phất một cái, xoay người liền hóa thành một đạo trong trẻo lạnh lùng tiên quang, tự ý rời đi. Cái gì thiên mệnh nhân hoàng, cái gì công đức khí vận, giờ phút này đều được hoa trong gương, trăng trong nước, lưu lại trò cười. Sợ Lưu Tôn Hòa Hoàng Long chân nhân trố mắt nhìn nhau, mắt thấy đại sư mình cũng đi, Tây Phương giáo chạy, tán tiên long tộc giải tán, Khương Du vong đầu nhập, Cửu Lê đại quân lập tức sẽ phải giết tới. Bọn họ nơi nào còn dám dừng lại? Nhất là Hoàng Long, nhớ tới lần trước bị Cửu Phượng ngược đánh trải qua, càng là dựng ngược tóc gáy. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, yên lặng hướng Quảng Thành Tử rời đi phương hướng đuổi theo. Xiển giáo đám người đi một lần, còn lại chút ít vẫn còn ở ngắm nhìn tiên thần càng là tan đàn xẻ nẻ, ầm ầm tứ tán, thoát được vô ảnh vô tung. Khương Du vong thấy cảnh này, trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng hoàn toàn tiêu tán. Hắn lần nữa hướng ra Cơ Hiên Viên, sâu sắc cong xuống, Khương Du vong, xuất Khương bộ toàn tộc, cùng nên Hiên Viên cộng chủ. Có hắn dẫn đầu, nguyên bản còn có chút bàng hoàng Khương bộ thần dần, cảm nhận được Cơ Hiên Viên trên người kia làm lòng người gãy hoàng giả khí độ sau, cũng rối rít yên tâm trong nghi ngờ, rối rít lại đạo. Cùng nên Hiên Viên cộng chủ, nguyện đi theo cộng chủ. Tiếng sóng từ từ hội tụ, lòng người hướng tới, đại thế đã thành. Cơ Hiên Viên tự tay đỡ dậy Khương Du vong, cất cao giọng nói, thiện. Từ đó, nhân tộc lại không thương bộ, hữu hùng phân chia, phàm nhân tộc chúng ta có dân đều có thể tu võ đạo, cố thân. Phàm nhân tộc chúng ta danh giới đều cần tuân nhân hoàng luật pháp. Cơ Hiên Viên rút ra bội kiếm bên hông, nhắm vào Cửu Lê đại quân xông tới phương hướng. Truyền ta hiệu lệnh, Nguyên Hữu Hùng thị nhân tiên đại quân, thay thế thương bộ, nên chiến Cửu Lê. Hết thảy đều nghe binh chủ an bài. Giống. 800 nhân tiên giận dữ hét lên, chiến ý ngất trời. Nguyên Thương bộ mấy chục triệu đại quân, đánh loạn kiên chế, dung nhập vào Hữu Hùng thị các bộ. Lập tức lên, trọng luyện võ đạo, nương tụ quân hồn. Không thông võ đạo người, không được với chiến trường. Từ lực mục nguyên soái thống nhất điều độ, cần phải trong thời gian ngắn nhất tạo thành sức chiến đấu. Nặng. Lực mục cầm ẩm tuân mệnh, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Từng cái ra lệnh, rõ ràng, quả quyết, không có chân an, không có khách sáo. Có, chẳng qua là nhanh nhẹn lưu loát. Cái này mới là nhân tộc cần nhân tộc ba hoàng trong vị cuối cùng chấp trưởng sát phạt cộng chủ,